Chương 375, lửa gạt, đổ thêm dầu vào lửa. Chương 375, lửa gạt, đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng Lâm Giang Niên sớm đã có đoán trước, ánh mắt nghiền ngẫm, hắn tại sao muốn đánh ngươi? Ta Khương Thiệu sao đúng, che che lấp lấp, nhưng cuối cùng vẫn tại Lâm Giang Niên dưới dâm vi rõ ràng mười mươi giao phó. Thì ra, đám người bọn họ chạy đi tìm Lâm Giang Niên phiền phức, kết quả bị trưởng công chúa xuất hiện hù dọa mà xám xịt chạy trở về, duy chỉ có đem bát hoàng tử lưu lại chỗ đó. Đợi đến bát hoàng tử thần sắc chật vật lúc trở về, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bát hoàng tử bị ủy khuất. Bị ủy khuất sau khi trở về, bát hoàng tử tức giận đem có thể đập đổ vật toàn bộ đều đập, Khương Thiệu sao trốn ở đám người sau đó, vẫn là bị nắm chặt đi ra, bị bát hoàng tử hung hăng quất một cái. Lý do đi, tự nhiên cũng rất đơn giản. Hôm nay nếu như không phải là lời của hắn, bát hoàng tử cũng sẽ không gặp vô cùng nhục nhã như thế. Xét đến cùng, kẻ cầm đầu chính là Khương Thiệu sao. Khương Thiệu sao rất bị khuất, cũng rất bị khuất, rõ ràng chính là bát hoàng tử chính ngươi chủ động nói muốn thay hắn ra mặt, đi tìm Lâm Giang Niên phiền phức. Kết quả bây giờ phiền phức không có tìm thành, ngược lại chính mình bị đánh. Quay đầu lại, liền đem ba toàn bộ vung trên người hắn. Bất quá, Khương Thiệu sao bị khuất về bị khuất, nhưng cũng không dám phản bác. Dù sao đây chính là bát hoàng tử, hắn nơi nào đắc tội nổi, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, nén giận. Bị bát hoàng tử đánh cho một trận, còn cảnh cáo hắn không cho phép đem sự tình nói ra. Khương Thiệu sao ngay cả một cái dám cũng không dám phóng, xám xịt chạy về tới. Vốn định lặng lẽ sờ trở về phòng, không nghĩ tới sẽ bị Khương Mẫu đuổi một cái chính. Tại Khương Mẫu chất vấn, Khương Thiệu sao không dám bán đứng bát hoàng tử, cũng chỉ có thể vô ý thức đem ra vùng ra trên thân Lâm Giang Niên, đồng thời cũng nghĩ để cho mẫu thân giáo huấn Lâm Giang Niên, vì chính mình ra một ngụm ác khí. Không nghĩ tới, hoàn toàn ngược lại. Mẹ hắn chẳng những không có giáo huấn Lâm Giang Niên, ngược lại giáo huấn lên hắn. Nếu không phải là xem ở hắn bộ dáng thật sự là quá thảm, đoán chừng hôm nay còn phải bị đánh một trận. Tuổi con nhỏ Khương Thiệu sao, chưa từng cảm thụ qua thế đạo hắc ám như thế. Khóc gọi là một cái thảm. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, bát hoàng tử đánh Khương Thiệu sao, vốn là hắn vụng trộm chỉ điểm. Bất quá, bát hoàng tử hôm nay bị hắn đánh cho một trận, bị ủy khuất, đầy bụng tức giận không có chỗ vùng, tuy nói là chịu Lâm Giang Niên chỉ điểm, nhưng đánh Khương Thiệu sao chắc chắn là chân tình thật ý. Thật đánh. Nhìn Khương Thiệu sao bộ này đức hạnh liền rõ ràng. Nghe xong Khương Thiệu sao giao phó sau, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần tiếc hận, chậc chậc chậc, thật thảm a. Nguyên bản trong lòng chỉ ủy khuất vạn phần Khương Thiệu sao nghe được Lâm Giang Niên cái này tựa hồ âm dương quái khí lời nói, lập tức trong lòng nổi trận lôi đình, ngươi cắn răng phẫn nộ nói, nếu không phải là ngươi, ta hôm nay sẽ có kết quả như vậy sao? Ngươi đừng nội. Lâm Giang Niên liếc qua tức giận không dứt Khương Thiệu sao, hơi hơi nhíu mày, ngươi xác định là bởi vì ta, không phải ngươi còn có thể là ai? Khương Thiệu sao nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải hôm nay Lâm Giang Niên xuất hiện, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ bị đánh? Cái này cũng khó mà nói. Lâm Giang Niên tiếc hận nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi cảm thấy bát hoàng tử là thực sự lấy ngươi làm bằng hữu, khi hảo huynh đệ sao? Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Khương Thiệu sao sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Trước ngươi không phải nói bát hoàng tử lấy ngươi làm chi kỷ sao? Nghe được Lâm Giang Niên ngoạn vị ngữ khí, Khương Thiệu sao sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Lần trước tại trước mặt Lâm Giang Niên nói bát hoàng tử coi hắn làm chi kỷ, tự nhiên là hắn đang nổ. Dưới mắt nghe được Lâm Giang Niên hỏi, ngữ khí rất giống châm chọc hắn, lập tức để cho hắn thẹn quá hóa giận. Quan, liên quan gì ngươi? Ta cùng bát hoàng tử quan hệ, không cần ngươi quan tâm. Thấy hắn như thế bộ dáng, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, chợt chợt nói, không nói trước rốt cuộc có phải là thật sự hay không, bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Bát hoàng tử nếu là thật lấy ngươi làm bằng hữu, vì cái gì hôm nay sẽ đánh ngươi? Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, tiếc hận nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, bát hoàng tử, hắn thật sự có lấy ngươi làm bằng hữu của hắn sao? Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Khương Thiệu sao nao nao, đang muốn mở miệng phản bác, Lâm Giang Niên lại cắt đứt hắn, cho dù lui một vài bước, bát hoàng tử không có lấy ngươi làm bằng hữu, chỉ là đem ngươi trở thành một cái thuộc hạ, nhưng trên đời này, nơi nào có vô cớ động một tí đánh chửi cấp dưới người. Gặp Khương Thiệu an thần sắc dần dần ngưng kết, bộ dáng suy tư, Lâm Giang Niên vừa tiếp tục nói, còn nữa, chuyện hôm nay, vốn là bát hoàng tử vấn đề là bát hoàng tử hắn nghĩ đến tìm ta gây phiền phức. Kết quả ăn quả đằng sau, trở về liền đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở trên thân thể ngươi. Ngươi nói, hắn có phải hay không rất quá đáng? Lâm Giang Niên mà nói, hoàn toàn nói đến Khương Thiệu yên tâm khảm bên trong. Hắn ủy khuất hai mắt đẫm lệ, sắp khóc lên. Đúng vậy nha. Hôm nay căn bản cũng không phải là hắn vấn đề. Rõ ràng là bát hoàng tử chính mình khư khư cố chấp, sao có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người hắn tới? Bây giờ, nghe được Lâm Giang Niên một phen, Khương Thiệu yên tâm bên trong cảm giác cấm áp. Không nghĩ tới, lúc này lại là chính mình một mực chỗ người đáng ghét nói đỡ cho hắn. Vậy ngươi biết hắn vì sao lại đem lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi sao? Lúc này, Lâm Giang Niên lại hỏi. Vì cái gì? Khương Thiệu sao vô ý thức hỏi ra miệng. Bởi vì hắn a, cho tới bây giờ không đem ngươi làm người nhìn. Lâm Giang Niên thở dài nói, ngươi trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái chân chó, một cái liếm chó, một cái phế vật thôi. Lúc cao hứng có thể sai sử lợi dụng ngươi, mất hứng thời điểm, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, còn hạ thủ ác như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh hắn căn bản là không đem ngươi coi là chuyện đáng kể. Ngươi liếm láp cái khuôn mặt đi định bợ hắn, nhưng mà nhân gia căn bản vốn không đem ngươi trở thành người nhìn. Lâm Giang Niên mà nói, giống như lôi đỉnh quán nhĩ, tại Khương Thiệu sao bên thai đánh văng ra. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Hắn không dám tin, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Giang Niên nói, có chút đạo lý. Thậm chí, trong lòng của hắn sớm đã có dạng này dự cảm, chỉ là, hắn vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng.
hắn vẫn cho rằng chỉ cần hắn đầy đủ trung thành, lấy lòng vị kia bát hoàng tử, đi theo làm thủy tùng, liền có thể thành công tiến vào bọn hắn vòng tròn. Nhưng hôm nay Lâm Giang Niên lời nói lại làm cho hắn tựa như sấm sét giữa trời quang, tỉnh táo lại, cũng làm cho Khương Thiệu Sao liên tưởng tới trong khoảng thời gian này cùng bát hoàng tử trung đụng thời gian, hắn cố gắng muốn nên hợp, nhưng bát hoàng tử đối với hắn đích thật là gọi một tiếng là tới, đuổi là đi thái độ, tựa hồ thật sự hoàn toàn không đem hắn coi là mình người. Không, không có khả năng. Khương Thiệu Sao sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngựa khí kinh hoàng, ngươi nhất định là đang tại gạt ta, bát hoàng tử làm sao có thể, bát hoàng tử nếu là thật đem ngươi trở thành người, tại sao lại trước mặt mọi người đánh ngươi, không chút nào cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì? Lâm Giang Niên chất vấn lời nói, để cho Khương Thiệu Sao sắc mặt càng trắng bệnh. Ngươi biết, bát hoàng tử đánh chửi hành vi của ngươi, như cái gì sao? Gặp Khương Thiệu Sao sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách bộ dáng, Lâm Giang Niên cuối cùng cho hắn xuống một cái máy dược. Nói cho ngươi hay như vậy, chúng ta thiên tử bệ hạ trong cung đối với bên người những cái kia hoạn quan, chính là cái thái độ như vậy, những cái kia thái giám hoạn quan cũng là trong cung tầng thấp nhất nô tài, bệ hạ đối nó chính là gọi là tới đuổi là đi, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Bát hoàng tử từ tiểu trong cung lớn lên, thâm thụ hắn hun đúc ngươi bây giờ rõ chưa? Khương Thiệu Sao sắc mặt triệt để tái nhợt, sững sờ tại chỗ. Âm thanh run rẩy, không thể tin, "Tám, bát hoàng tử, lấy ta làm khi thái giám." Thái giám mấy chữ này uy lực thật sự là lớn quá mức, đến mức Khương Thiệu Sao toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hắn còn trẻ, hắn cũng không muốn làm thái giám. "Yên tâm, bát hoàng tử sẽ không thật sự nhường ngươi tiến cung làm thái giám." Lâm Giang Niên rất hài lòng Khương Thiệu Sao lúc này phản ứng, không có trải qua quá tình nhân tình thế cố tiểu hài tử, chính là dễ bị lừa. "Bất quá, tại bát hoàng tử trong mắt, ngươi cùng thái giám kỳ thực cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, thậm chí tại ngươi những cái được gọi là hoàn khố các bạn trong mắt, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi vốn chính là bát hoàng tử một cái thái giám." Giết người chu tâm. Khương thiếu gia ngày bình thường ở kinh thành hô bằng gọi hưu, định mở bát hoàng tử, đồ không phải liền là một cái danh tiếng. Hắn không phải liền là nghĩ tại trước mặt bằng hữu dương danh lập vạn, nghĩ tại đối với hắn hận thiết bất thành cương trước mặt cha mẹ chứng minh, hắn tuyệt không phải một cái nhất sự vô thành phế vật hoàn khố. Nhưng Lâm Giang Niên một câu nói kia, lại đâm thẳng linh hồn hắn chỗ sâu. "Quá, thái giám." Thì ra trong mắt bọn họ, đều cho rằng hắn là bát hoàng tử một cái thái giám. Khương Thiệu Sao cố hết sức muốn phản bác, nhưng hắn hé miệng, nhưng lại tìm không ra bất kỳ lời phản bác nào tới. "Đúng vậy à, hắn tại trước mặt bát hoàng tử không đúng, cẩn thận từng ly từng tí định bợ, nghe lời ngoan ngoãn theo, ngay cả hôm nay vô cơ ăn đòn cũng không dám có chỗ lời oán giận. Cùng trong cung những cái kia thái giám khác nhau ở chỗ nào?" Vừa nghĩ tới tại những cái kia ngày bình thường hô bằng hắn hữu trước mặt bằng hữu, bọn hắn cũng làm chính mình là bát hoàng tử thái giám, Khương Thiệu Sao liền sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ hận không thể tại chỗ chết đi tính toán. Khương Thiệu Sao ngồi sập xuống đất, ánh mắt thất thần, hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy Khương Thiệu Sao tiểu tử này đạo tâm phá thoái, Lâm Giang Niên vừa lòng thỏa ý, đây mới là mục đích của hắn. Nhất thiết phải để cho tiểu tử này ý thức được chính mình ngày bình thường những hành vi kia nhục nhã, mới có thể để cho hắn đau thấu tim gan. Lâm Giang Niên đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, "Cho nên, ngươi bây giờ biết là chuyện gì xảy ra à? Tưởng cho ngươi còn cả ngày ba kết nhân gia, nhưng mà nhân gia căn bản không đem ngươi để vào mắt. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là Khương gia đại thiếu, kết quả ngươi nhất định phải ưỡn mặt đi liếm một cái hoàng tử, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt." Lâm Giang Niên chợt chợt mở miệng. Hắn mà nói, rơi vào Khương Thiệu Sao trong thai tràn đầy trào phúng ý vị. Hắn nhưng là bát hoàng tử thì thế nào? Lâm Giang Niên cười nạo một tiếng, một cái chưa trưởng thành, cũng chưa chắc được cương chịu hoàng tử, trong kinh vừa nắm một bó to, có cái gì ly kỳ? Ngươi nhìn ta hôm nay rút hắn một trận, hắn dám nói thêm cái gì sao? Khương Thiệu Sao ánh mắt mở mịt lại khiếp sợ nhìn xem Lâm Giang Niên, lúc này mới nhớ tới, trước mắt hắn cái này biểu ca, hôm nay đánh bát hoàng tử. Cái kia, đây chính là bát hoàng tử a? Hắn làm sao dám? Giờ khắc này Khương Thiệu Sao, thế giới quan không hiểu có chút sụp đổ. Ủy khuất sao? Sinh khí sao? Lâm Giang Niên vui vẻ nhìn xem Khương Thiệu Sao, đột nhiên mở miệng, muốn báo thù sao? Báo thù? Bát hoàng tử hôm nay vô cớ đánh ngươi một trận, ngươi chẳng lẽ không sinh khí? Không muốn báo thù? Không muốn hung hăng đem hôm nay quất đục trả lại? Lâm Giang Niên bắt đầu mê hoặc. Nghe nói như thế, Khương Thiệu yên tâm đầu nhảy một cái, báo thù. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghe được Lâm Giang Niên nói lên, trong lòng của hắn lại không tự chủ được hiện lên ý nghĩ này. Đúng vậy a, hắn hôm nay vô cớ ăn đòn, làm sao có thể không tức giận? Hắn tức giận không thôi. Hắn suy nghĩ nhiều báo thù a. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ngày nào có thể đem hắn bắt hoàng tử nhấn trên mặt đất đánh, giống hắn hôm nay đánh ngươi, ngay trước ngươi tất cả bằng hữu mặt, hung hăng giáo huấn hắn sao? Khương Thiệu Sao hô hấp dần dần gấp rút, ánh mắt dần dần hưng phấn. Đem bắt hoàng tử nhấn trên mặt đất đánh, ở trước mặt tất cả mọi người. Cái kia, vậy đơn giản là quá sung sướng. Khương Thiệu Sao ánh mắt hưng phấn, nhưng lập tức, hắn lại chợt phản ứng lại, ánh mắt thảm đạm, có thể, thế nhưng là, làm sao báo cửu? Hắn nhưng là bắt hoàng tử a, hắn một cái nho nhỏ thị lang chi tử, làm sao dám muốn báo thù hoàng tử? Thì tính sao? Lâm Giang Niên nhíu mày, cười híp mắt nhìn xem hắn, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Ngươi? Khương Thiệu Sao nhìn xem Lâm Giang Niên, không thể tin, ngươi giúp ta? Đó là đương nhiên. Lâm Giang Niên thở dài nói, ta ngày bình thường mặc dù không ít đánh ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lần nào không phải ngươi thiếu ăn đòn. Lại giả thuyết ta mặc dù đánh ngươi mấy ngừng lại, nhưng ta lần nào đánh qua mặt của ngươi. Ta hạ thủ rất có phân tức, cùng bắt hoàng tử hạ tử thủ có phải hay không giống nhau. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Khương Thiệu Sao sững sờ. giống như đích thật là chuyện như vậy. Lâm Giang Niên mỗi lần đánh hắn, đích xác mỗi lần cũng là chính hắn khiêu khích tại phía trước. Hơn nữa Lâm Giang Niên hạ thủ không trọng, cũng chưa từng đánh qua mặt của hắn, so sánh một chút, đơn giản so Bát Hoàng Tử thật tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Khương Thiệu Yên tâm bên trong lại vô hình hiện lên mấy phần cảm kích. Cảm kích? Lâm Giang Niên đánh nhẹ. Dù nói thế nào, ngươi cũng là biểu đệ của ta, trên người chúng ta có quan hệ máu mủ, chúng ta là người một nhà, ta xem như ngươi huynh trưởng, ngày bình thường giáo huấn ngươi cũng là nên, ngươi nói đúng không? Lâm Giang Niên tiếp tục lừa gạt lấy, nhưng hôm nay ngươi bị ngoại nhân khi dễ, ta cái này làm huynh trưởng, tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, thân là người một nhà, ta tự nhiên có trách nhiệm nghĩa vụ giúp ngươi báo thù. Một lời nói Khương Thiệu Yên tâm bên trong ấm áp, kém chút không có cảm động khóc lên. Quá cảm động. Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên, nước mắt đầm đìa, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta báo thù? Đó là đương nhiên. Ngươi không trách ta phía trước. Cái kia, đối ngươi như vậy, đương nhiên sẽ không, ngươi là ta biểu đệ, ta làm sao lại cùng ngươi tính toán? Biểu ca, ta giờ khắc này Khương Thiệu sao, cảm động ào ào. Không nghĩ tới ở thời điểm này, biểu ca thế mà nguyện ý không so đo hiểm khích lúc trước thay hắn ra mặt. Cái này nhưng làm hắn xúc động hỏng. Biểu ca Khương Thiệu sao hưng phấn kích động nắm lấy Lâm Giang Niên, một cái nước mũi một cái nước mắt, biểu ca, ngươi sau này sẽ là ta thân biểu ca. Trước kia là ta có lỗi với ngươi, hu hu Khương Thiệu sao dù sao tuổi còn nhỏ, không có trải qua thế đạo hung hiểm. Hôm nay bị Bát Hoàng Tử đánh cho một trận, một bụng ủy khuất không chỗ phát tiết, tăng thêm Lâm Giang Niên tận lực dẫn đạo đổ thêm dầu vào lửa cùng lửa gạn, rất nhanh liền để cho đứa nhỏ này mơ mơ màng màng lấy tìm không ra bắc. Lại cho một điểm ân huệ nhỏ, lúc này đem hắn cảm động còn kém không có tại chỗ quỳ xuống bái Lâm Giang Niên làm nghĩa phụ. Sau ngày hôm nay, Khương Thiệu sao có thể không thể cải tà quy chính không rõ ràng, nhưng hắn cùng Bát Hoàng Tử nhất định là có ngăn cách. Lâm Giang Niên muốn làm chính là đem tầng này ngăn cách mâu thuẫn cho mở rộng. Bây giờ vị Tam Hoàng Tử ẩn nhận không phát, chỉ sợ là đang chờ một thời cơ. Lâm Giang Niên dự định mượn Khương Thiệu sao tên tuổi, giúp vị kia Tam Hoàng Tử một lần, giúp hắn thêm cây đuốc. Khương Thiệu sao sau khi rời đi, Lâm Giang Niên đứng tại chỗ híp mắt suy tư. Đúng lúc này, sau lưng chuyển tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lâm Giang Niên vô ý thức quay người, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thanh nhã thân ảnh tuyệt diệu, một trương tuyệt mỹ gương mặt đang thoáng hiện ra mấy phần tức giận chi sắc. Tiểu Di, nhìn tụi hồ nổi giận đùng đùng bộ dáng Khương Ngữ Tương, Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái. Tiểu Di, như thế nào có chút kẻ đến không thiện? Chương 376, hướng Tiểu Di thẳng thắn. Tiểu Di. Lâm Giang Niên nhìn xem hơi có chút khí thế hùng hổ bộ dáng Khương Ngữ Tương vô ý thức lui về sau một bước, sao rồi? Bây giờ, Khương Ngữ Tương cất bước vào dưới mái hiên. Nàng thân mang một bộ tương sắc váy ngắn trang nhã nội liễm, nhưng cũng đem nàng cái kia tuyệt diệu thân thể triển lộ không bỏ sót, váy dài khỏa thân, uyển chuyển vừa ôm eo như ẩn như hiện, bao quanh cái kia sung mãn đỉnh tiểu bộ ngực sữa, cực kỳ chói mắt. Khương Ngữ Tương tinh xảo thanh tú khuôn mặt ung dung hoa quý, như thác nước tóc dài hơi hơi kéo lên, một cái cắm nghiêng châm phượng không chút nào có thể ảnh hưởng nàng quý khí, ngược lại tăng thêm rất nhiều thành thục lưỡi biếng khí chất. Khương Ngữ Tương đến gần Lâm Giang Niên trước mặt, gặp Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc, nàng mặt lạnh, ngẩng đầu nhìn một mắt Khương Thiệu sao rời đi phương hướng, ngươi vừa rồi cùng Thiệu sao nói cái gì? Lâm Giang Niên trước mắt, gặp Tiểu Di hương sư vấn tội tư thái, trắng non trên gương mặt thành tú hiện ra mấy phần lo nghĩ, rất nhanh ý thức được cái gì. Tiểu Di, ngươi cũng nghe thấy được, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ngữ Tương trừng mắt nhìn hắn nhưng là ngươi biểu đệ, ngươi như thế nào liền hắn đều hại? Tiểu Di, ngươi lời ấy sai rồi, ta đây không phải hại hắn, mà là tại giúp hắn. Lâm Giang Niên lắc đầu, tuy nói Khương Thiệu sao hôm nay ăn đòn, nhưng cái này bỗng nhiên đánh tuyệt đối sẽ không khổ sở uổng phí. Hôm nay một trận này đánh đập, hy vọng có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng Khương Ngữ Tương rõ ràng không cho là như vậy, nàng vừa rồi tới thời điểm, vừa bạn nghe thấy Lâm Giang Niên đang lén lén lút lút mê hoặc lấy Khương Thiệu sao. Nàng nghe không quá rõ ràng, nhưng vẫn là nghe được chút gì, Lâm Giang Niên để cho Khương Thiệu sao đi tìm Bát Hoàng Tử chuẩn bị nên làm gì. Chuyện gì xảy ra? Khương Ngữ Tương khẽ nhíu mày. Nay liền nói rất dài dòng chuyện này muốn giải thích khá phiền phức, đang lúc Lâm Giang Niên suy tư làm như thế nào qua loa đi qua lúc, lại phát giác được một đạo sáng rực ánh mắt. Lâm Giang Niên ngước mắt, đã thấy Khương Ngữ Tương đang theo dõi hắn, ngươi có phải hay không lại có sự tình gì giấu giếm ta? Tuyệt đối không có. Lâm Giang Niên lúc này phủ nhận. Hừ. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, rõ ràng có chút không tin. Mặc dù nàng cường điệu qua rất nhiều lần, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, nhất định muốn nói với nàng. Nhưng Lâm Giang Niên ngoài miệng đáp ứng, nhưng mỗi lần trên cơ bản đều không làm sao làm một chuyện. Cái này khiến nàng cái này tiểu di mười phần không cao hứng. Người đi theo ta. Gặp Lâm Giang Niên do dự, Khương Ngữ Tương lúc này lạnh rên một tiếng, lôi kéo Lâm Giang Niên liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Di, ngươi cái này, muốn dẫn ta đi cái nào? Bớt nói nhảm, đi theo ta. Tiểu Di, ngươi thả ta ra, ta sẽ tự mình đi, ngươi đừng nghĩ chạy. Tiểu Di, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ngậm miệng. Khương Ngữ Tương không nói lời gì, đem Lâm Giang Niên kéo về chính nàng cư trú tiểu viện, đi vào gian phòng, chấm dứt lên cửa phòng. Đi đến ngồi xuống một bên, rót cho mình một ly trà, liếc mắt nhìn hắn, lạnh rên một tiếng, tất nhiên nói rất dài dòng, vậy ngươi từ từ nói, đem sự tình nói rõ lại đi. Lâm Giang Niên đứng tại trong gian phòng, gặp Tiểu Di bá đạo như vậy hành vi, cũng có chút không thể làm gì. Tiểu Di, cái này là thực sự đối với hắn có ý kiến a? Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng cho tự mình ngã chén nước trà. Tiểu Di, muốn nghe cái gì? Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, nhìn chăm chú phút chốc, mới vừa hỏi nói, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngươi đánh Thiệu sao? nàng chính là nghe nói Khương Thiệu sao hôm nay bị Lâm Giang Niên đánh tin tức sau, mới suy nghĩ đến đây hiểu một chút tình huống. Em đẹp, Lâm Giang Niên làm sao lại đánh Thiệu sao? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, hôm nay xác thực đánh hắn một trận, bất quá trên mặt hắn không thương được là ta đánh. Đó là ai? Bát hoàng tử. Nghe được Bát hoàng tử danh hiệu, Khương Ngữ Tương sững sờ, nguyên bản không đếm xỉa tới ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Bát hoàng tử tại sao lại đánh hắn? Thiệu sao lúc nào đắc tội Bát hoàng tử? Khương Ngữ Tương ngữ khí có chút khẩn trương, Thiệu sao như thế nào đi nữa, cũng là ca ca của nàng hài tử, đắc tội Bát hoàng tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nay liên nói rất dài dòng, Lâm Giang Niên uống một hớp nước trà, lúc này mới chậm rãi đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Tiểu Di nói một lần. Bất quá, Lâm Giang Niên che giấu hắn chỉ điểm Bát hoàng tử đi đánh Khương Thiệu sao sự thật. Cho dù hắn không nói, chuyện hôm nay phát sinh sau, Bát hoàng tử tất nhiên sẽ càng thêm không chào đón Khương Thiệu sao. Coi như không có đánh hắn, nhưng đoán chừng cũng không tốt gì. Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong, trang nhã trên mặt tinh tế hiện lên vẻ tức giận, cái này Bát hoàng tử, càng như thế dã man bá đạo. Rõ ràng là chính hắn sai lầm, dẫn lây đến Thiệu An thân đi lên. Cái này có thể làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên nhún vai, ai bảo nhân ra là hoàng tử? Hoàng tử liền có thể tùy ý như vậy làm bậy, vô cớ đánh người sao? Còn có vương pháp sao? Khương Ngữ Tương trừng mắt, suy tư phút chốc, thở phì phò nói, không được, chuyện này không thể dạng này từ bỏ ý đồ, ngày mai ta liền tiến cùng, đem việc này cùng hoàng hậu nương nương nói một chút tỉnh táo, Tiểu Di ngươi trước tiên tỉnh táo. Lâm Giang Niên thở dài, nàng sớm biết Tiểu Di tính cách ghét ác như cựu lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Trước đây hắn vừa tới kinh thành, tại Lữ gia trong hôn lễ bị người hãm hại, cũng là Tiểu Di đứng ra nói chuyện cho hắn. Khương Thiệu sao như thế nào đi nữa cũng là Khương gia người, hôm nay vô cớ bị Bát hoàng tử đánh cho một trận, khẩu khí này, nàng tự nhiên nuốt không trôi. Bất quá, chút chuyện nhỏ này cũng đừng làm phiền hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn biết hoàng hậu nương nương cùng Tiểu Di quan hệ rất tốt. Nếu là Tiểu Di đem chuyện hôm nay nói cho hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ nhúng tay. Nhưng kết quả sau cùng, nhiều lắm là chính là Bát hoàng tử nói xin lỗi, bị giam cầm đoán. Thời hận trừng phạt, với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa sự tình nếu như bị làm lớn chuyện, đối với Lâm Giang Niên kế hoạch cũng cực kỳ bất lợi. Sự tình hôm nay cũng không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu. Vì cái gì? Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khương Thiệu sao hôm nay mặc dù chịu trận đòn độc, nhưng đối hắn tới nói, không chắc xem như một chuyện tốt. Lâm Giang Niên mở miệng giảng giải phân tích nói. Chờ Khương Ngữ Tương nghe xong Lâm Giang Niên một trận phân tích sau, hơi hơi giật mình thần. Nghe, giống như cũng đích xác có chút đạo lý. Khương Thiệu sao thằng danh con này ngày bình thường không có việc gì, bất học vô thuật, lần này chịu ngừng lại đánh, cắm cái té ngã, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu hắn thật có thể bởi vậy cải tà quy chính, cái này bỗng nhiên đánh cũng không tính khổ sở ở phí. Nhưng Bát hoàng tử bên kia Khương Ngữ Tương lại nghĩ tới cái gì, nhíu mày. Tiểu Di yên tâm, cũng không lỗ. Ta hôm nay đây không phải cũng rút hắn một trận sao? Khương Ngữ Tương lúc này mới nhớ tới Lâm Giang Niên phía trước nói lên, hắn hôm nay đánh qua Bát hoàng tử. Nghĩ đến đây, Khương Ngữ Tương an vị không được, tiểu tử này lòng can đảm thật là mập, liền Bát hoàng tử cũng dám đánh. Đúng, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi hôm nay cùng vị kia trưởng công chúa cùng một chỗ. Khương Ngữ Tương rất nhanh nhớ tới cái gì, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng trưởng công chúa cùng một chỗ? Các ngươi không phải ánh mắt của nàng tràn đầy hồng nghi. Tiểu tử thúi này, không phải nói không thích trưởng công chúa sao? Phía trước không phải một mực tuyên bố la hét muốn cùng trưởng công chúa từ hôn sao? Như thế nào, hôm nay sẽ bị người bắt lấy hắn cùng trưởng công chúa tại Nam Hồ du thuyền. Nam Hồ, du thuyền, bị người bắt trong phòng. Những thứ này từ tổ đứng lên, nghe liền có cái gì không đúng. Không phải Tiểu Di như ngươi nghĩ? Lâm Giang Niên lắc đầu, ngoại trừ trưởng công chúa, còn có một người. Ai? Triệu Tương chi nữ, Triệu gia thiên kim, Triệu Khê. Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp hơi hơi trợ to, kinh ngạc nói, ba người các ngươi Lâm Giang Niên, rất rõ ràng, Tiểu Di ánh mắt không thích hợp. Lâm Giang Niên thở dài, Tiểu Di cảm thấy có thể sao? Khương Ngữ Tương run lên, lại rất mau trở lại qua thần. Đích xác, giống như đích xác rất không có khả năng. Vô luận là vị kia Triệu tiểu thư, hay là trưởng công chúa, hai người cũng là kinh thành thân phận địa vị tôn quý nhất nữ tử, vô luận giống mạo khí chất đều tính là thiên hạ ít có, tuyệt sắc chi tư. Thân phận như vậy địa vị nữ tử, đích xác rất không có khả năng cùng một chỗ cùng Lâm Giang Niên. Ba người đi. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng. Cái kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay làm sao lại cùng với các nàng hai người cùng một chỗ? Xem như ngẫu nhiên gặp A tại Lâm Giang Niên hầu nghi dưới ánh mắt, Lâm Giang Niên lúc này mới đổi giọng, là vị kia Triệu tiểu thư hẹn ta hôm nay Nam Hồ tương kiến, không ngờ tới trưởng công chúa cũng đi theo Triệu tiểu thư, hẹn ngươi Nam Hồ tương kiến. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên dưới dò xét, giống như là bắt được cái gì bắt quái, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, dần dần cực nóng, chuyện gì xảy ra? Nàng hẹn ngươi đi dạo Nam Hồ. Tiểu Di ngươi hiểu lầm? Lâm Giang Niên mở miệng nói, Triệu tiểu thư, là vì cảm kích đáp tạ ta thay nàng làm một sự kiện, chuyện gì? Nay liền trước mặt đoạn thời gian mật tiên ti hộ pháp Trần Phi Dương cái chết có liên quan rồi. Lâm Giang Niên lại đem từ ra sự tình cùng Tiểu Di nói một lần, Tiểu Di tại nghe xong sau, tức giận gật đầu, cái này Trần Phi Dương quả nhiên đáng chết. Lập tức lại có chút tiếc hận, nhịn không được cảm thán, từ ra cũng đã có thể xem là cả nhà trung liệt, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới chịu gian nhân hãm hại. Nhưng không bao lâu, Khương Ngữ Tương lại ý thức được cái gì, ngươi nói là, vị này Triệu tiểu thư là vì cảm tạ ngươi giết Trần Phi Dương, thay từ ra báo thủ, cho nên đặc biệt mở tiệc chiêu đãi ngươi cảm tạ. Lâm Giang Niên gật đầu, có thể nói như vậy. Nhưng nàng vì sao muốn tại Nam Hồ mở tiệc chiêu đãi ngươi? Khương Ngữ Tương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Niên, có chút hoài nghi, hơn nữa, cô nam quả nữ đơn độc định ngày hẹn ngươi. Khương Ngữ Tương cũng đi qua Nam Hồ, biết đó là địa phương nào. Nam Hồ phong cảnh rất ưu mỹ, bên kia thế nhưng là tài tử giai nhân hẹn hò nơi tốt. Vị kia Triệu tiểu thư đơn độc định ngày hẹn Lâm Giang Niên ở đâu đây, nhìn thế nào đều có chút không thích hợp. Ngươi cùng Triệu tiểu thư có phải hay không? Khương Ngữ Tương híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn mở miệng. Nàng nhớ tới lần trước, vị kia Triệu tiểu thư phái người đem Lâm Giang Niên thét lên phụ thượng, lần thứ nhất gặp mặt liền để Lâm Giang Niên tiến vào khuê phòng của nàng. Đợi đến Lâm Giang Niên lúc trở về, trên thân còn dính nhiễm vị kia Triệu tiểu thư mùi. Mặc dù Lâm Giang Niên cố hết sức phủ nhận, biểu thị cùng vị kia Triệu tiểu thư chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, Khương Ngữ Tương cũng không như thế nào tin tưởng. Dưới mắt, kết hợp với một chút hôm nay vị kia Triệu tiểu thư đơn độc định ngày hẹn Lâm Giang Niên hành vi, một cái ý niệm rất nhanh từ Khương Ngữ Tương hiện lên trong đầu lên. Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên lúc này phủ nhận, ta cùng với Triệu tiểu thư thanh bạch, tuyệt không bất luận cái gì không người nhận ra quan hệ. Coi là thật. Khương Ngữ Tương híp mắt, theo dõi hắn. Bị tiểu di ánh mắt để mắt tới, Lâm Giang Niên hơi có chút chột dạ. Quan hệ là tạm thời còn không có, nhưng hành vi đã từng có. Tiểu Di, ngươi đây là đang hoài nghi cái gì? Tự nhiên là hoài nghi ngươi cùng Triệu tiểu thư quan hệ. Khương Ngữ Tương mở miệng, nhìn xem hắn, như linh chém sắt xuống kết luận, ngươi cùng với nàng không thích hợp, là có điểm gì là lạ. Lâm Giang Niên gật đầu đồng ý, hắn cũng ý thức được, Triệu Khê mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, tựa hồ cũng có tận lực dẫn dụ hành vi của hắn, nhưng mỗi lần đợi đến Lâm Giang Niên chủ động thêm gần một bước lúc, nàng lại ngược lại luống cuống. Cái này gọi là cái gì? Trêu chọc lại trêu chọc rất nhiều, động tay lại không chịu. Ngươi thích nàng? Khương Ngữ Tương theo dõi hắn ánh mắt, hỏi. Lâm Giang Niên lắc đầu phủ nhận, trong lòng ta chỉ có chỉ riêng. A. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, ngươi không cần thiết cùng Tiểu Di biểu trung tâm, ta cũng không biết cùng chỉ riêng đi nói. Mặc kệ Tiểu Di nói hay không, đây đều là ta chân thực ý nghĩ. Ha ha. Khương Ngữ Tương rõ ràng không tin Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, còn trong lòng chỉ có chỉ riêng. Như vậy, vị yêu thiên thần giáo thánh nữ lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử thúi, thật nói năng bậy bạ. Trong lòng mặc dù căm giận, nhưng Khương Ngữ Tương cũng liền như vậy giải Lâm Giang Niên tính cách. Nếu hắn coi là thật cùng vị kia Triệu tiểu thư có quan hệ gì, hơn phân nửa sẽ không giấu giếm. Nói như vậy, đích xác mang ý nghĩa hai người còn không có, không người nhận ra quan hệ. Như thế nói đến, đó chính là nàng đối với ngươi cố ý. Khương Ngữ Tương híp mắt, suy đoán cái gì? Triệu Khê ưa thích Giang Niên, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lâm Giang Niên nếu có thể bắt được Triệu Tương chi nữ phương tâm, nhận được vị kia Triệu Tương ủng hộ, với hắn mà nói trăm lợi vô hại. Nhưng một phương diện khác, cũng đang bởi vì Triệu Khê là Triệu Tương chi nữ, nếu hai người coi là thật có quan hệ sau, có thể được đến vị kia Triệu Tương ủng hộ sao? Đường đường Triệu Tương sẽ để cho nữ nhi của mình gả cho một cái phiên vương thế tử. Khương Ngữ Tương hơi có chút lo lắng, lo được lo mất. Lâm Giang Niên nhưng là không nghĩ tới xa như vậy, hắn lắc đầu, vị này Triệu tiểu thư không đơn giản, nàng rất thông minh, tâm tư kín đáo, rất biết tính toán người ta cùng với nàng, bất quá là tạm thời lợi dụng quan hệ. Như vậy tốt nhất. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, có ý riêng, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tuyệt đối không nên là lợi dụng quan hệ, lợi dụng một chút lấy, liền lợi dụng đến tới trên giường. Phát giác được Tiểu Di cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, không còn sớm sủa Tiểu Di muốn không có việc gì mà nói, ta đi về trước. Khương Ngữ Tương liếc qua ngoài cửa sổ, lúc này mới phát giác được bóng đêm tối lại, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, được chưa, đi thôi, lần này liền bỏ qua ngươi. Đa tạ Tiểu Di. Lâm Giang Niên đứng dậy, đang muốn rời đi lúc, lại bị Tiểu Di gọi lại. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Khương Ngữ Tương ngồi ngay ngắn trước bàn, khí chất ung dung, dung mạo tinh xảo bên trên hiện ra mấy phần nói không ra thanh lãnh. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một mắt, do dự cái gì, một lúc sau, đột nhiên mở miệng, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể phụ lòng chỉ riêng bằng không, đừng trách Tiểu Di quân pháp bất vị thân. Khương Ngữ Tương giống như uy hiếp nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ý uy hiếp cũng rất nhẹ, ngược lại giống như dặn dò cái gì. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, gật đầu, Tiểu Di yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ chỉ riêng. Lấy được Lâm Giang Niên hứa hẹn, Khương Ngữ Tương lúc này mới yên lòng lại, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, còn đứng làm gì? Xéo đi. Lâm Giang Niên lanh lẹ đi rời phòng, đóng cửa phòng. Trong gian phòng, Khương Ngữ Tương vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trước bàn, ngắm nhìn cửa ra vào. Trong gian phòng, bầu không khí cô lạnh, yên tĩnh, giống như là sức lên một tầng nói không ra yên tĩnh. Một lúc sau, Khương Ngữ Tương trên mặt hiện lên vẻ khác thường thân sắc, nàng yếu ớt than thở. Tiểu tử thúi này, thật là biết hái hoa ngắt cỏ à, chương 377, bồi dưỡng thế lực chương 377, bồi dưỡng thế lực trong trẻo lạnh lùng trong phòng, truyền đến Khương Ngữ Tương một tiếng yếu ớt thở dài. Nàng ngước mắt, trong mắt nổi lên một vòng nói không ra háo hức khác thường. Kỳ quái. Khương Ngữ Tương lẩm bẩm, có chút không hiểu, thế nhân đều biết Lâm Hằng trọng chuyên tình, đường đường Lâm Vương quyền thế ngập trời, vô luận thân phận địa vị danh tiếng đều vang vọng thiên hạ. Chỉ có như vậy hắn, lại từ đầu đến cuối từng chỉ có một cái Vương Phi tỷ tỷ cùng Lâm Hằng Trọng tính toán được là tình trạng ý thiếp, dù là tỷ tỷ đã qua đời nhiều năm như vậy, Lâm Hằng Trọng vẫn như cũ trung tình tỷ tỷ, chưa từng tái ra qua, Lâm Vương phủ liền tiểu thiếp đều chưa từng xuất. Hiện qua cũng chính bởi vì như thế, Lâm Vương phủ vào ngay hôm nay tài tử đình có khô, nhưng làm sao đến Giang Niên tiểu tử thúi này trên thân, cũng không giống nhau đâu. Khương Ngữ Tương có chút không rõ ràng cho lắm, tỷ tỷ và vị kia Lâm Vương đều coi là chuyên tình người, toàn tâm toàn ý, nhưng làm sao đến trên thân Lâm Giang Niên, tiểu tử này liền học được hái hoa ngắt cỏ. Di chuyển phải chăng có chênh lệch chút ít? Cái này mới đến kinh thành bao lâu, đã cùng Triệu gia tiểu thư, cùng trưởng công chúa có quan hệ không minh bạch. Trước đó, đi theo Khương Ngữ Tương bên người nhiều năm chỉ riêng cũng không thể trốn qua ma trảo của hắn, đúng, còn có vị kia tiên thần giáo thánh nữ, thậm chí liền bên người hắn thiếp thân nha hoàn tiểu trúc đều không buông tha. Nghĩ đến đây, Khương Ngữ Tương cũng rất chịu phục. Tiểu tử thúi này bản sự khác không có, hạ thủ chuyên chọn xinh đẹp. Nàng vừa rồi suy nghĩ lên những cô gái này, đều không ngoại lệ không phải đều là đương thời tuyệt sắc. Ánh mắt thật sự hảo. Nhưng tiểu tử thúi này, cũng là thật sự không biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Những người khác đều còn dễ nói, nhưng vị này Triệu tiểu thư thân phận dù sao quá mức là thủ. Tiểu tử thúi này vạn nhất thật sự trêu chọc, sau này phiền phức cũng không nhỏ. Lấy tiểu tử thúi này tính cách, sợ là thật sự có khả năng. Dù sao, tiểu tử thúi này liền nàng cũng dám. Trong chốc ngắn này, Khương Ngữ Tương giống như nhớ tới đoạn thời gian trước hai lần đó chuyện xảy ra. Một chương nguyên bản còn tính toán trắng non sắc mặt, lúc này hiện lên một vòng đỏ ửng. Sắc mặt hơi có chút nóng bỏng, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng trong ánh mắt hiện ra mấy phần nổi giận, hừ hừ mở miệng. Tiểu tử thúi này thích ăn đòn. Hung tận tự lẩm bẩm, nhưng lập tức không bao lâu, Khương Ngữ Tương ánh mắt lại dần dần hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, có chút tịch liêu. Một bên khác, Lâm Giang Nhiên rời đi tiểu di chỗ đó sau, đi trước trở lại chính mình cư trú tiểu viện. Viện bên trong vắng vẻ, cách đó không xa mái hiên dưới hành lang lóe lên ánh đèn, tiểu trúc đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở ngưỡng cửa, chống đỡ gương mặt phát giáng đốc. Điện hạ, nghe thấy tiếng bước chân, tiểu trúc nước mắt, lập tức hơi còn có chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên lên nụ cười, tròn vo mắt to càng là thần thái lưu chuyển ý động, nàng hưng phấn đứng dậy, chạy tới Lâm Giang Nhiên trước mặt, điện hạ, người đã về rồi. Lâm Giang Nhiên gật đầu một cái, đem tiểu nha hoàn kéo vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve đầu nhỏ của nàng, ngươi như thế nào ngồi ở cửa? Thời tiết lạnh như vậy, trở về phòng đi thôi. Đang chờ điện hạ ngươi nha. Tiểu trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy, đôi mắt hưng phấn lưu chuyển, đầu chôn ở Lâm Giang Niên trong ngực, tham lam hô hấp lấy nhà mình điện hạ cái kia cực nóng dễ người khí tức. Lâm Giang Niên cong lưng, đưa tay xuyên qua tiểu trúc đầu gối, đem nàng ôm lấy, đi vào trong gian phòng. Bên ngoài lạnh lẽo, về sau trong phòng chờ là được rồi. A. Tiểu trúc khôn khéo gật đầu, trong gian phòng hoàng hôn ánh đèn đem nàng khuôn mặt chiếu đỏ bừng lấy. Thoáng chốc đỏ bừng khả ái. Đúng, chỉ riêng đâu? Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, hỏi. Chỉ riêng tỷ tỷ tại căn phòng cách vách bên trong. Tiểu trúc mở miệng, lại nghĩ tới cái gì, con người hơi hơi chuyển động, điện hạ, ngươi hôm nay đi gặp trưởng công chúa. Phía trước tại Khương Mẫu khi đó, tiểu trúc nghe xong cái rõ ràng. Điện hạ hôm nay cùng Khương thiếu gia tại Nam Hồ xảy ra tranh chấp, điện hạ đang len lén gặp vị kia trưởng công chúa. Đúng a? Lâm Giang Niên cười khẽ gật đầu, thế nào? Ngươi xong? Tiểu trúc mặt lộ vẻ mấy phần thông cảm thần sắc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nhà mình điện hạ cái kia chẳng hề để ý bộ dáng, rất chân thành mở miệng, chỉ riêng tỷ tỷ tức giận. Xin khí. Lâm Giang Niên sớm dự liệu được, vốn chuẩn bị lừa gạt xong Khương Thiệu sao sau, liền trở lại trấn an chỉ riêng, không nghĩ tới bị tiểu di bắt được, cho tới bây giờ mới trở về. Làm sao ngươi biết chỉ riêng tức giận? Đoán. Tiểu trúc băng bó gương mặt, thật kinh cùng nói, điện hạ, trưởng công chúa là vị hôn thê của ngài, ngài đi gặp trưởng công chúa, chỉ riêng tỷ tỷ đích sắc không có quyền hỏi đến. Nhưng chỉ riêng tỷ tỷ nhất định sẽ sinh khí. Tiểu trúc rất chắc chắn, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn chỉ riêng tỷ tỷ. Chỉ riêng tỷ tỷ tâm nhãn rất nhỏ, phía trước chỉ riêng tỷ tỷ phát hiện nàng cùng điện hạ quan hệ lúc, chỉ riêng tỷ tỷ nhìn nàng ánh mắt cực kỳ bất thiện, có thể để tiểu trúc sợ hãi một thời gian thật dài. Cho nên hôm nay chỉ riêng tỷ tỷ biết được điện hạ đi vụng trộm thấy trưởng công chúa, chắc chắn đang tức giận. Cho nên sau khi trở về, tiểu trúc đều không dám đi sát vách biệt lạc, sợ bị tức giận chỉ riêng tỷ tỷ lan đến gần. Nghĩ tới đây, tiểu trúc thật sâu thở dài, nàng quả nhiên là một cái đáng thương bất lực tiểu nha hoàn, như dẫm trên băng mỏng a. Nghe tiểu trúc thật kinh khủng phân tích, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, chỉ riêng nào có ngươi nghĩ nhỏ nhen như vậy. Tiểu trúc ngươi đây chính là sau lưng nói nàng nói xấu, coi chừng ta quay đầu nói cho nàng. Tiểu trúc nghe xong, lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng che miệng bà, ta nói bậy bạn, điện hạ không cần, đừng nói cho chỉ riêng tỷ tỷ nàng chính là thuận miệng nói như vậy, nếu là chỉ riêng tỷ tỷ biết sau lưng nói nàng nói xấu, nhất định sẽ hung hăng trừng trị nàng. Đi. Lâm Giang Niên không có lại hù dọa tiểu trúc, sờ lên đầu nàng, phân phó nói, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo. A, hảo. Tiểu trúc đội vàng khôn khéo chạy chậm rời phòng. Hôm nay đi một chuyến Nam Hồ, lại đi gặp Trần Thường Thanh một mặt, sau khi trở về rằng co một phen, cũng đích xác hơi mệt chút. Tiểu trúc chuẩn bị tốt nước nóng, Lâm Giang Niên thư thư phục phục tắm nước nóng, đổi thân quần áo sạch, đi tới sát vách biệt lạc. Cách đó không xa dưới mái hiên, cửa sổ đóng chặt, ánh đèn từ cửa sổ lộ ra. Lâm Giang Niên đi tới cửa phòng, gõ cửa một cái. Chỉ Diên, khẽ gọi một tiếng sau, đẩy cửa đi vào. Trước đó Lâm Giang Niên mỗi lần tới tìm Chỉ Diên lúc, chưa từng sẽ như thế khách khí, cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng kể từ từng có hai lần trước kinh nghiệm, đẩy cửa tiến vào gian phòng, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị tìm Chỉ Diên vuốt ve an ủi, kết quả động tay sờ một cái, phát hiện người không đúng kinh nghiệm sau, Lâm Giang Niên bị sợ hồn kém chút không còn. Thứ nay về sau, Lâm Giang Niên trở nên đặc biệt lễ phép, mỗi lần tới đều sớm gõ cửa, đả hảo chiêu hô, chỉ sợ lại mang tới mai khai tam độ. Hai lần trước đều có thể dùng hiểu lầm để giải thích, nếu là xảy ra ba lần, cái kia thật không có cách nào giải thích. Dù sao, lần thứ nhất chỉ là không cẩn thận ôm một hồi, nhưng lần thứ hai, nhớ tới nơi này, trong lòng Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ nhúc nhích, có chút đã qua mấy ngày, nhưng vẫn như cũ quen thuộc sung mãn xúc cảm đột nhiên xông lên đầu. Dung động uy, chân nhắn, này đáng chết trí nhớ hảo a. Lâm Giang Niên đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm bung ra, đi vào gian phòng. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, chỉ riêng yên tĩnh đứng tại cách đó không xa bệ cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hậu viện. Trong hậu viện đen kịt một màu, nơi xa là tối om, đưa tay không thấy được năm ngón chỗ. Gió lạnh theo bệ cửa sổ tràn vào, đem nàng xóa rơi xuống mái tóc thổi lộn xộn, lộ ra một tấm thanh lãnh gò má đẹp đẽ. Thiếu đi mấy phần những ngày qua lăng lệ thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nói không ra nhu hòa. Nàng yên tĩnh tựa ở bệ cửa sổ, mặc trên người ở nhà váy ngủ, thả lỏng váy ngủ, lại khó nén thiếu nữ cái kia nổi bật ngày càng thành thục dáng người. Giống như cũng mới vừa tắm rửa không lâu sau, trong gian phòng còn tràn ngập một cô nữ tử tắm rửa đi qua đặc hữu cánh hoa mùi thơm, hỗn hợp có chỉ riêng mùi thơm cơ thể, cực kỳ làm cho người say mê. Lâm Giang Niên đến gần, lờ mờ có thể thấy được thiếu nữ cái kia da thịt trắng nõn bên trên hiện ra mấy phần nhiệt khí, trong trắng lộ hồng da thịt kiều nộn chân nhắn, đẹp không sao tả xiết. Thời tiết lạnh, coi chừng lạnh. Lâm Giang Niên đi đến chỉ riêng, nhẹ nhàng vì nàng phủ thêm một kiện áo khoác. Chỉ riêng quay đầu, đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, không nói chuyện. Lâm Giang Niên đem cửa sổ đóng lại, gió lạnh cách trở bên ngoài, trong gian phòng ấm áp mấy phần. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Giang Niên thấp con mắt, từ đưa tay ôm ấp tiểu nữ, đem nàng ôm vào trong ngực, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi nghe nàng trên sợi tóc truyền đến mùi thơm. Hai tay ôm ấp lấy thiếu nữ cái kia huyền chuyển vừa ôm eo, cách quần áo cảm thụ được thiếu nữ cái kia nhắn nhủi ra thì xúc cảm. Chỉ riêng hơi hơi thấp con mắt, thần sắc hình như có chút mất tự nhiên, một vòng nói không ra ngượng ngùng từ đáy trong mắt thoáng qua. Không có gì. Âm thanh không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn xem nàng lạnh tanh bộ dáng, nhịn không được hơi hơi cúi đầu, tại nàng bóng loáng gương mặt bên trên như ngọc hôn một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ riêng sắc mặt mắt trần có thể thấy nổi lên một vòng đỏ bừng, nàng mất tự nhiên vùng vây phía dưới, nghiêng đầu đi. Lâm Giang Niên nhìn chỉ riêng tiểu phản ứng, cười khẽ một tiếng, lại cúi đầu xích lại gần thiếu nữ bên hai, nghe tiểu trúc nói, ngươi tức giận. Chỉ riêng liền giật mình phía dưới, lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì, trầm mặc phía dưới, không có nhìn Lâm Giang Niên ánh mắt, ta tức cái gì? Tiểu trúc nói, là ta hôm nay vụng trộm đi gặp vị kia trưởng công chúa, cho nên ngươi ghen tức giận. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, vừa nói, một bên chú ý đến chỉ riêng phản ứng. Nghe nói như thế, chỉ riêng trầm mặc. Trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên, nhìn không ra tâm tình gì tới. Cho nên, nàng mở miệng, ngữ khí không buồn không vui. Cho nên, ta muốn tới cùng ngươi thật tốt giải thích một chút. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ấp lấy thiếu nữ eo, thuận thế dắt tay của nàng, đem nàng tinh tế tỉ mỉ mười ngón xanh thẳm bàn tay trắng nõn đặt ở trên lòng bàn tay, cầm thật chặt. Túi đầu, yên tĩnh thưởng thức thiếu nữ lòng bàn tay, cùng với ánh mắt mặc qua uy đứng thẳng sân phong. Hôm nay trưởng công chúa xuất hiện, coi như là một ngoại ý muốn. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Hắn cùng chỉ riêng giải thích phiên bản, cùng tiểu di không giống nhau lắm. Khương Ngữ Tương cũng không rõ ràng Lâm Giang Niên nhằm vào Mật Tiên Ti kế hoạch, cho nên hắn cùng Tiểu Di giảng giải là quay chung quanh Trần Phi Dương chết tiến hành. Nhưng chỉ riêng rõ ràng nhất bất quá Lâm Giang Niên kế hoạch mục tiêu, bởi vậy Lâm Giang Niên giảng giải ở trong có một chút nho nhỏ biến động. Tỷ như nói, hắn hôm nay thật là đi gặp Triệu Khê, trưởng công chúa xuất hiện cũng là một cái hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Giang Niên đi gặp mục đích Triệu Khê là vây quanh giữa hai người giao dịch kế hoạch, cùng với căn cứ vào lợi dụng lẫn nhau điểm xuất phát tiến hành. Đối với cái này, Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm. Chỉ riêng cũng không nói chuyện, tiên tính nghe Lâm Giang Niên giảng giải. Nàng dù sao không phải là cô gái tầm thường, sẽ không ở nghe được mình nam nhân cùng những nữ nhân khác ra ngoài hẹn hò mà làm ầm ĩ, nàng cũng tin tưởng Lâm Giang Niên sẽ không lừa nàng, hắn nói không sẽ lấy trưởng công chúa, vậy thì nhất định sẽ không đổi ý bất quá. Tại nghe xong Lâm Giang Niên sau khi giải thích, chỉ riêng cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Nàng, vì sao lại hẹn ngươi tại Nam Hồ? Chỉ riêng vấn đề, nói chúng tim đen. Lâm Giang Niên mồ hôi lạnh chảy ròng. Mồ hôi đầm địa. Đích xác, vấn đề này rất khó giảng giải. Nam Hồ chỗ kia, dù sao không giống nhau lắm. Cô nam quả nữ xuất hiện ở đâu đây, bao nhiêu có vẻ hơi mập mờ. Khả năng là vị kia Triệu tiểu thư ưa thích Nam Hồ phong cảnh a. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng. Gặp chỉ riêng vẻ suy tư, Lâm Giang Niên lúc này nói sang chuyện khác, "Đúng, nghe tiểu trúc nói, ngươi đang để cho kia đối hoa tỷ bội đi theo người tập võ." "Ừm." Chỉ riêng khẽ gật đầu. Châm mắt phía dưới, nói, "Các nàng hai người võ học căn cốt không tệ, thích hợp tập võ." "Không tệ." Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, không có nhiều sai. Có thể để cho chỉ riêng tự mình ra tay dạy dỗ chỉ điểm. Chỉ sợ võ công thiên phú sẽ không thấp, đương thời ít có. Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, cấp ra như thế một cái đánh giá. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, có thể để cho chỉ riêng đưa ra đánh giá như vậy, cái này nhưng rất khó lường. Đương thời ít có. Cùng ngươi ta so ra, như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ riêng nhìn hắn một cái, nói khẽ, không thể so sánh, bất quá dừng lại, nàng nói, các nàng hai người thiên phú võ học cực cao, nộ tính cũng cực kỳ tốt. Thật tốt chỉ đạo, không ra hai năm nói đến đây, chỉ riêng nhìn hắn một cái, có thể để cho Lâm Vương phủ nhiều hơn nữa ra hai vị đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt bên trên chỉ riêng ánh mắt, Lâm Giang Niên rất nhanh đọc hiểu một chút cái gì. Không phải Lâm Vương phủ sẽ nhiều hơn nữa ra hai vị cao thủ, mà là hắn bên người Lâm Giang Niên sẽ nhiều hơn nữa ra hai tên đỉnh tiêm cao thủ. Khó trách chỉ riêng sẽ quyết định tự mình chỉ điểm dạy dỗ kia đối hoa tỉ muội. Chỉ riêng, đây là đang giúp hắn bồi dưỡng thế lực. Vừa tới, có chỉ riêng cao thủ như vậy tự mình dạy dỗ chỉ điểm, đối với kia đối hoa tỉ muội tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thứ hai, kia đối hoa tỉ muội tuổi còn nhỏ, chính là tốt nhất khống chế tẩy não niên kỷ. Chỉ riêng đang cấp hai người truyền tụ võ nghệ lúc, cũng đồng thời sẽ đem trung thành với Lâm Thế Tử tư tưởng ý niệm rót vào hai người trong tư tưởng. Đã như thế, chờ qua thêm mấy năm, bên cạnh Lâm Giang Niên liền có thể thêm ra hai vị giống Lâm Thanh Thanh như vậy trung thành tuyệt đối cao thủ. Thậm chí, hai người này thiên phú võ học muốn so Lâm Thanh Thanh càng thêm cao nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Giang Niên cảm động không thôi. Khổ cực ngươi. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chỉ riêng sắc mặt từng đỏ, hình như có chút ngượng ngùng mất tự nhiên. Nàng giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt cụ xuống, lại khẽ gật đầu một cái, ta cũng không thể giúp đỡ ngươi cái gì. Nàng trên danh nghĩa thân là Lâm Giang Niên thị nữ, nhưng từ vào kinh thành đến nay, lại không có thể sẽ giúp bên trên Lâm Giang Niên sự tình gì. Vô luận là giết Trần Phi Dương vẫn là Triệu Trường Viễn, nàng cũng không có thể giúp lên bất luận cái gì chiêu cố. Lâm Giang Niên giống như phát giác được chỉ riêng cảm xúc, cúi đầu nhìn nàng kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, không khỏi trong lòng càng xúc động. Hắn đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt hơn cúi đầu, tiến đến thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Cũng không nên nói bậy. Ngươi ở lại bên cạnh ta, chính là giúp ta lớn nhất vội vàng. Bên cạnh ta, nhưng không thể thiếu ngươi. Chương 378, Dạ Đàm thì thầm. Chương 378, Dạ Đàm thì thầm. Nghe được Lâm Giang Niên xích lại gần bên hai, nhẹ giọng thổ khí âm thanh. Chỉ riêng bên thai mắt trần có thể thấy giống như sức lên một tầng phấn hồng. Nguyên bản thanh lãnh hơi băng bó gương mặt, bây giờ cũng hơi hơi hiện ra hồng, đẹp không sao tả xiết. Nàng thân sắc có chút xấu hổ hoảng, giống như đối với Lâm Giang Niên như thế ngớ ngáy lời nói có chút không quá quen thuộc. Thế nhưng linh động trong đôi mắt đẹp lại mơ hồ thoáng qua mấy xóa vui vẻ. Tựa hồ tâm tình không tệ. Ta không có chỉ riêng rời ánh mắt đi, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Ngữ khí càng là hơi có chút tiểu bối rối, khiến cho nàng không còn quá khứ như vậy bênh báo hung hăng khí chất. Nàng muốn nói chút gì phản bác, nhưng cũng không biết nên nói chút gì. Cuối cùng nhấp nhẹ hé miệng môi, không nói gì. Lâm Giang Niên thấy thế, càng thấy khả ái. Hơi có chút ngượng ngùng cảm xúc phía dưới chỉ riêng, mọi cử động lộ ra cảnh đẹp ý vui. Lâm Giang Niên cái cầm nhẹ nhàng túi tại thiếu nữ manh khảnh như dao gọt một dạng trên đầu vai, hơi hơi nghiêng mắt, liền có thể đem chỉ riêng bây giờ thiếu nữ kia hoài xuân giống như hơi có chút không biết làm sao thần sắc phản ứng thu hết vào mắt. Thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, như thế sở sở động lòng người ánh mắt, Lâm Giang Niên lại nhịn không được hơi hơi xích lại gần, tại nàng phấn nộn ngập ải, trong trắng lộ hồng gương mặt bên trên hôn một cái. 3. Mịn màng mà có co giãn trên da thịt, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Chỉ Diên vốn là gương mặt đỏ thắm càng, nàng trong mắt xấu hổ hoảng, dãy rủa. "Ngươi làm gì?" Lâm Giang Niên cười tủm tỉm, lẽ thẳng khí hùng, "Thân ngươi nhà. Ngươi không, không cho phép hôn." Chỉ Diên âm thanh hơi có chút run rẩy, xấu hổ hoảng không thôi. Gặp nàng dãy rủa, Lâm Giang Niên bất vi sở động, đại thủ chặt chẽ bao vây lấy nàng bàn tay trắng nõn, cười khẽ hỏi, "Vì cái gì không cho phép hôn?" Chỉ Diên đỏ mặt, xấu hổ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lạnh rên một tiếng, không nói chuyện, hình như có một ít bộ dáng tức giận. "Tốt, đùa giỡn với ngươi đâu, không hôn ngươi gặp Chỉ Diên không nói." Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, hơi hơi buông lỏng ra trong ngực ôm ấp lấy thiếu nữ. Cảm nhận được Lâm Giang Niên phản ứng, cùng với thân thể mềm mại hơi hơi khôi phục một chút hành động, Chỉ Diên trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, bên hai lại đột nhiên truyền đến Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyển. "Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, đi ngủ a." Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên lúc này đôi mắt hơi hơi trở to. "Không hôn, đổi ngủ." Chỉ một thoáng, Chỉ Diên vừa mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lại một mảnh đỏ bừng. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên đột nhiên từ phía sau tới gần, không lưng, đưa tay chặn ngang đem nàng ôm lấy. Ngươi Chỉ Diên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Nàng liền biết, gia hỏa này chắc chắn trong lòng liền nhớ cái này. "Ngươi thả ta xuống." Chỉ Diên lúc này giãy giụa. Nhưng Lâm Giang Niên không cho Chỉ Diên giãy giụa cơ hội, hắn ôm lấy Chỉ Diên, nhanh chân xuyên qua bình phòng, đem Chỉ Diên đặt lên giường. Ngay sau đó rút đi giày của nàng, thả xuống màn, kéo qua đệm chăn, đắp lên Chỉ Diên. Lập tức Lâm Giang Niên cũng sắp tốc nhảy lên giường, tiến vào trong chăn, vung tay lên, đem trong gian phòng nguyên bản sáng ánh đèn dập tắt. Một mạch mà thành. Động tác thông thạo mà giả dặn, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàn toàn là quen tay hay việc. Trên giường, Chỉ Diên thân thể quấn tại trong đệm chăn, sắc mặt đỏ bừng, đầu ngơ ngẩn, còn có chút không có phản ứng kịp. Cái này liền lại bị hắn lừa gạt giường. Tình hôn lại Chỉ Diên, rất vui vẻ chịu đến bên cạnh cái kia quen thuộc khí tức nóng bỏng truyền đến. Nàng lập tức hơi có chút bối rối, không biết làm sao. Chỉ Diên tính cách vốn là thanh lãnh, tuy nói hai người sớm đã thẳng thắn tương kiến, đột phá một bước cuối cùng, nhưng nàng đối với chuyện nam nữ vẫn như cũ ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Tăng thêm trước đó vài ngày tại tiểu di mê hoặc phía dưới, hạ quyết tâm Chỉ Diên không hiểu thấu biến khéo thành bụng, xảy ra cái kia hoang đường một đêm. Sau đêm đó, thật sâu cảm thấy xấu hổ bất an Chỉ Diên không mặt mũi gặp lại Lâm Giang Niên, lo lắng Lâm Giang Niên sau đó sẽ tìm đến nàng tính sổ sách thấp thỏm lo âu, không biết làm sao Chỉ Diên vô ý thức lựa chọn trốn tránh. Nàng trốn ở tiểu di chỗ đó, làm bộ cái gì đều không phát sinh. Thẳng đến trong lòng dần dần tỉnh táo lại sau đó, Chỉ Diên cũng chậm chậm nghĩ thông suốt. Như là đã quyết định, hơn nữa hai người sớm đã gạo nấu thành cơm, nàng đích xác là không nên lại đi trốn tránh. Có thể, nghĩ là muốn như vậy, chờ đến lúc thật đến một bước này. Chỉ Diên trong lòng vẫn như cũ ngượng ngùng, bất an lấy. Nhất là bây giờ, trong bóng tối, nàng hơi hơi quay đầu, liền có thể đối mặt thân trên bên cạnh Lâm Giang Niên cái kia quen thuộc ánh mắt. Trong bóng tối, cũng không ảnh hưởng tầm mắt của hai người ánh mắt. Lấy hai người võ công cảnh giới, dù là trong bóng đêm cũng vẫn như cũ có thể đem đối phương thấy rõ. Lâm Giang Niên cái kia hơi cực nóng, tứ vô kỵ đan ánh mắt, còn kèm theo mấy phần xâm lược một dạng ánh mắt, rơi vào trên người nàng. Chỉ Diên phát giác, cũng ý thức được cái gì. Đoạn thời gian trước trốn ở tiểu di chỗ đó, trốn là trốn tránh, nhưng thiếu dù sao cũng nên phải là cần phải trả. Nàng trốn được nhất thời, chạy không được một thế. Nhớ tới nơi này, Chỉ Diên khuôn mặt nóng bỏng giống như đỏ bừng, nàng xấu hổ hoảng muốn tránh Lâm Giang Niên ánh mắt, cố gắng đem chính mình bao bọc tại trong chăn. Cái kia thấp con mắt khẽ run lông mi, đem nàng bây giờ hốt hoảng ngượng ngùng cảm xúc triển lộ không bỏ sót. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nhìn xem chỉ riêng thời khắc này phản ứng, nhìn nàng bối rối như cái không biết làm sao tiểu cô nương một dạng bộ dáng, con mắt buộc phát sáng rực. Hắn liền ưa thích chỉ riêng phản ứng như vậy. Ngày xưa lần đầu gặp mặt lúc, vị yêu khí chất thanh lãnh cao cao tại thượng tư thái thị nữ, hôm nay đã sớm không còn cao lãnh, mà nàng bây giờ biểu hiện ra tương phản cảm giác, càng làm cho Lâm Giang Nhiên cực kỳ hưng phấn. Câu nói kia nói thế nào? Ngươi càng phản kháng, bản thế tử càng hưng phấn. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh thưởng thức một hồi, vừa mới hơi hơi xích lại gần một chút, chỉ riêng nhưng là hơi hốt hoảng loạn lui lại, khẩn trương và có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên. Còn sợ ta đây? Gặp nàng phản ứng như thế, Lâm Giang Nhiên vui vẻ, cười đến mức vô cùng sảng lạ. Tiểu chỉ riêng, ngươi trốn không thoát nhà ngươi điện hạ lòng bàn tay. Nghe Lâm Giang Nhiên lời nói, chỉ riêng sắc mặt càng đỏ bừng, nàng cấp tốc quay mặt qua chỗ khác, nhưng lại cảm giác cái này có điểm giống là đang dối gạt mình kinh người. Dứt khoát đem bị tấm đệm kéo lên kéo, ngăn tại giữa hai người. Cách trở Lâm Giang Niên cái kia cực nóng không có hảo ý ánh mắt xâm nhập. Ánh mắt xâm lược bị ngăn cản, Lâm Giang Niên cải biến phương thức tấn công, đổi dùng hành động xâm lược. Dưới đệm chăn, Lâm Giang Niên đưa tay đem cơ hồ cuộn thành một đoàn, núp ở giường tận cùng bên trong nhất chỉ riêng ôm vào trong ngực. Đều vợ chồng, còn thẹn thùng đâu? Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Chỉ riêng túi đầu, mái tóc đen nhánh đem gương mặt xinh đẹp che giấu, không có phản bác, cũng không nói chuyện. Đương nhiên, cũng không phản kháng. Gặp nàng khẩn trương như vậy, Lâm Giang Niên cũng không có gấp gáp. Đêm dài đằng đẵng, thời gian còn sớm. Hắn ôm ấp lấy chỉ riêng, nhẹ giọng thì thầm lấy mở miệng, an ủi trong ngực thiếu nữ cảm xúc. Bầu không khí rất trong yếu. Tại Lâm Giang Niên nhẹ giọng trấn an phía dưới, ngay từ đầu cực kỳ khẩn trương chỉ riêng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nàng tùy ý Lâm Giang Niên ôm, hô hấp vẫn như cũ có chút gấp gáp rút, nhưng không còn phía trước như vậy tâm tình khẩn trương. Đầu nàng gối tựa ở Lâm Giang Niên ngực, không biết là nhớ tới cái gì, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Thế nào? Lâm Giang Niên ôm ấp lấy thiếu nữ, đại thủ rơi vào thiếu nữ cái kia bằng phẳng mềm mại trên bụng, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve. Gặp chỉ riêng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ riêng trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, "Ngươi kế tiếp có kế hoạch gì?" Ân. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, không biết chỉ riêng tại sao lại đột nhiên để lên cái này. Chỉ riêng không có giảng giải, nàng biết Lâm Giang Niên tin tưởng nàng đang nói cái gì, nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên con mắt, thấy hắn thần sắc do dự, chỉ riêng lại khẽ cắn môi. "Không cho phép gạt ta." Nhìn chỉ riêng chất vấn như vậy, mang theo mấy phần ủy khuất thần sắc, Lâm Giang Niên rất nhanh phản ứng lại chỉ riêng ý tứ. "Chỉ riêng đây là có ý kiến a?" Vô luận lúc trước giết Trần Phi vẫn là Triệu Trường Viễn, nàng cũng không thể tham dự. Dưới mắt, nàng không rõ ràng Lâm Giang Niên kế hoạch bước kế tiếp. Rất rõ ràng, đây là chỉ riêng đang biểu đạt tâm tình bất mãn. Thế thế, Lâm Giang Niên vội vàng nhẹ nhàng an ủi nàng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, khẽ than thở, "Ta làm sao lại lừa ngươi? Bất quá, tiếp theo nên làm gì? Kỳ thực ta cũng không nghĩ kỹ." Lâm Giang Niên trong lòng có đại khái kế hoạch, nhưng còn không có hoàn toàn xác định. Trong kinh thế cục rất loạn, tam hoàng tử tranh vị chi tâm mọi người đều biết. Hắn đang chờ một thời cơ độc thủ, bất quá, ta lại không để hắn như ý. Tam hoàng tử chậm chạp không hành động, chứng minh thời cơ còn chưa thành thục, Lâm Giang Niên muốn làm chính là xáo trộn kế hoạch của hắn bố trí. Hôm nay Trần Thường Thanh tới tìm ta, hắn bây giờ đã nhận được Trần Chiêu tín nhiệm, chính thức nắm giữ mật thiên ti đại quyền, hắn tiết lộ cho ta một tin tức. Lâm Giang Niên nói khẽ, hắn vận dụng quyền lực trong tay đọc qua mật thiên ti chỗ có hồ sơ, đích xác tra được tam hoàng tử cùng mật thiên ti ở giữa thiên ti vạn lũ quan hệ, xác nhận tam hoàng tử cùng mật thiên ti có cấu kết phỏng đoán, nếu như nói lúc trước chỉ là ngờ tới, bây giờ Trần Thường Thanh phải quyền sau, có thể tra được một chút quá khứ đều không thể nắm giữ bí mật. Chỉ riêng nghe xong Lâm Giang Niên lời nói sau, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, thần sắc hơi ngưng trọng. Một lát sau, nàng xem Lâm Giang Niên một mắt, "Tam hoàng tử, xác suất thành công lớn bao nhiêu?" Lâm Giang Niên nhíu mày, cười nạo một tiếng, "Hắn không thành được." Nghe được Lâm Giang Niên như thế chắc chắn lời nói, Chỉ Diên hơi có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn về phía hắn. Sáng tỏ hơi có chút ngượng ngùng trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ nghi ngờ. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực Chỉ Diên, đưa tay nhẹ nhàng méo méo nàng căng thẳng khuôn mặt. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Bị bóp khuôn mặt Chỉ Diên hơi có chút bất mãn, hơi hơi ngửa ra sau, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Giang Niên lúc này mới cười tủm tỉm nói, "Nhà ngươi điện hạ bày mưu nghĩ kế, đã sớm dự liệu được điểm này. Tam hoàng tử hết thể hành tung đều tại Lâm Giang Niên ngay dưới mắt tiến hành, Lâm Giang Niên tính toán đã trúng hắn đi mỗi một bước. Đã như thế, tam hoàng tử còn có thể có bao nhiêu thành công khả năng? Cho dù lui một vạn bước giảng, dù là tam hoàng tử coi là thật trở thành, trên tay của ta còn có thể để cho tam hoàng tử triệt để thân bại danh liệt đổ vật." Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Chỉ Diên hơi sững sờ, nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt. "Cái gì?" Lâm Giang Niên nhẹ nhàng vuốt ve Chỉ Diên mái tóc, một cái tay khác vẫn như cũ du tẩu tại thiếu nữ cái kia trên da thịt trắng như tuyết. Chỉ Diên phát giác, sắc mặt hơi có chút phím hồng, thân thể mềm mại hơi kéo căng, thần sắc mất tự nhiên. Nàng tính toán muốn bắt được Lâm Giang Niên cái kia tác quái đại thủ, không để hắn luận động. "Còn nhớ rõ chúng ta tại Tầm Dương bên ngoài thành, bị nhốt mật thất lúc kinh nghiệm a?" Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên. Chỉ Diên đôi mắt ngập nước, hình như có mấy phần khác thường cảm xúc. Nàng khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu. Tầm Dương thành bị nhốt mật thất mới trôi qua mấy tháng, nàng tự nhiên không có khả năng quên. Cũng là từ lần kia bắt đầu, nàng cùng Lâm Giang Niên quan hệ trong đó xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Lúc đó tại Tầm Dương thành mật thất bên trong, ta không phải là phát hiện vương gia có cấu kết ngoại bang như phản chứng cứ sao? Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, hồi tưởng đến chuyện xảy ra lúc đó. Từ mật thất sau khi rời đi, Lâm Giang Niên ra tay, đem toàn bộ vương gia nổ tận gốc. Lúc kia, ta liền đã đoán được một chút. Sau đó, Theo Vương gia rơi đài, Lâm Giang Niên liếc chỉ Diên một cái, còn nhớ rõ rời đi Tầm Dương thành sau, ta cùng Vương Trường Kim một lần kia giao dịch a. Chỉ Diên sắc mặt từng đỏ, hô hấp hơi gấp rút. Tự nhiên chưa quên. Vương gia rơi đài bị diệt môn sau, hết thảy đều kết thúc, đám người chuẩn bị tiếp tục bắt thượng lúc, Lâm Giang Niên lấy Vương Cẩn tính mệnh uy hiếp, đem Vương Trường Kim dẫn đi ra. Lúc đó Vương Trường Kim trên tay có một dạng Lâm Giang Niên cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Vương Trường Kim tính toán dùng một số vật gì đó đổi Vương Cẩn tính mệnh. Lâm Giang Niên đáp ứng, thành công dùng Vương Cẩn tính mệnh đổi được trên Vương Trường Kim tay đồ vật. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên mặc dù tha bọn hắn, nhưng chỉ Diên nhưng không có. Vương gia sau cùng huyết mạch, cuối cùng chết ở chỉ Diên trên tay, cũng coi như là để cho chỉ Diên tự tay vì cha mẹ báo thù. Chỉ Diên rất nhanh ý thức được cái gì, là Vương Trường Kim tay bên trên đồ vật. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu, khẽ cười một tiếng, Vương Trường Kim tay bên trên đồ vật, đủ để cho vị này Tam hoàng tử thân bại danh liệt từ Vương Trường Kim tay bên trên cầm tới một số vật gì đó sau, Lâm Giang Niên vẫn không có lộ ra. Một số vật gì đó một khi lấy ra, có thể tại thời khắc mấu chốt, đối với Tam hoàng tử một kích chí mạng. Cho nên, Lâm Giang Niên một mực chờ đợi một cái cơ hội. Phía trước ta còn tại nghi hoặc đâu, Vương gia đến cùng bị người nào diệt khẩu, cầm tới đồ vật sau, ta đại khái đoán được. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Ngay lúc đó Vương gia tính toán muốn giết Lâm Giang Niên diệt khẩu, lại bị Lâm Giang Niên liên hợp Nhạn Châu thích sứ đánh Vương gia một cái trở tay không kịp. Vương gia cả nhà hạ ngục. Nhưng lại tại Vương gia hạ ngục vào đêm đó, toàn bộ người của Vương gia tại địa lao bên trong lọt vào sát thủ diệt khẩu. Không ai sống sót. Chuyện này cực kỳ không thể tưởng tượng. Ngay lúc đó Vương gia đã xong, có Nhạn Châu thích sứ làm chứng, tăng thêm Vương gia mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực, cơ hội đã không có xoay người cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác có người ở lúc này xuất hiện đem Vương gia diệt môn, không thể nghi ngờ giống như là tại diệt khẩu. Lúc đó Lâm Giang Niên đoán không được sát thủ mục đích, thẳng đến cầm tới trên Vương Trường Kim tay đồ vật sau, mới mơ hồ hiểu được. Đích thật là tại diệt khẩu. Vương gia biết quá nhiều, mà những sát thủ kia muốn diệt chỉ sợ là nắm giữ lấy những thứ này Vương Trường Kim. Chỉ có điều, ngay lúc đó Vương Trường Kim may mắn sống tiếp được, mà những chứng cứ này cũng trời xui đất khiến rơi xuống Lâm Giang Niên trong tay. Lâm Giang Niên suy tư, dưới đệm chăn tay vẫn như cũ không ngừng lại. Chỉ Diên Yến tính nghe, không nói chuyện. Sắc mặt nàng ửng đỏ, hô hấp càng có vẻ hơi gấp rút. Cái kia nguyên bản thanh lãnh con ngươi sáng ngời, hơi hơi hiện ra mấy phần thủy doanh doanh. Dưới đệm chăn, nàng thân thể mềm mại căng cứng, một lát sau, đầu đột nhiên vùi vào Lâm Giang Niên ngực. Âm thanh hơi có chút run rẩy, buồn bực xấu hổ. "Đừng, chớ có sợ." Chương 379, ai không thích một cái hội dịu rít kêu tiểu thị nữ chương 379, ai không thích một cái hội dịu rít kêu tiểu thị nữ màn đêm bạo phủ. Đen như mực yên tĩnh trong gian phòng, trên giường, nồng đậm mập mờ bầu không khí tràn ngập. Chỉ riêng âm thanh rơi vào Lâm Giang Niên trong tai, ngược lại càng giống là đang dẫn dụ hắn làm loạn. Cái kia nguyên bản tự do tại thiếu nữ vòng eo đại thủ, cảm thụ được thiếu nữ vải vóc phía dưới vẻ đẹp xúc cảm. Theo Lâm Giang Niên không ngừng vuốt ve, chỉ riêng hô hấp cũng theo đó càng gấp rút. Trong bóng tối, cặp kia thanh minh đôi mắt dần dần mê ly, mấy xóa hưng vận, xen lẫn ý xấu hổ. Sau đó, Lâm Giang Niên đột nhiên xích lại gần, tiến tới thiếu nữ trước mặt. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm bây giờ chỉ riêng cái kia hiện ra hưng vận gương mặt, mềm mại cơ hồ có thể tràn ra huyết lai bản xấu hổ thấp con mắt nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn. Lâm Giang Niên lặng lẽ xích lại gần thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng thì thầm, "Tiểu Chỉ Diên, lần trước ngươi khi dễ nhà ngươi điện hạ, lần này, giờ đến phiên ta báo thủ. Ngươi chạy mùng 1, chạy không được 15." Lâm Giang Niên mà nói, không thể nghi ngờ để cho thời khắc này Chỉ Diên xấu hổ giận dữ không thôi, nàng lập tức mở to mắt, muốn uy hiếp trước mắt cái này cố ý khi dễ hắn ra hoảng ở miệng. Nhưng nàng vừa mới mở to mắt, còn chưa kịp há mồm, liền đã không căng ra. Nàng cái kia hồng nhuận hiện ra lộc lấy miệng nhỏ, bị nam nhân ở trước mắt lấy một loại cực kỳ bá đạo dã man phương thức, chắn cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm cối. Nô lâu dài một nụ hôn, rất dùng sức, rất cũng bền bỉ. Dưới môi, Chỉ Diên thân thể mềm mại mềm liệt, không còn mấy phần khí lực. Khuôn mặt nóng bỏng phấn hồng, giống như mềm mại cây đào mật, xinh đẹp không gì sánh được. Cái kia thanh lãnh mà thanh thuần bộ dáng, bây giờ đều hóa thành thiếu nữ xuân ý. Chỉ Diên nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ sớm đã chập mạch. Tuy ý di vãng tính táo đi nữa nàng, bây giờ cũng dần dần mê ly trầm luân. Chỉ là vô ý thức ngượng ngùng nhắm mắt lại, chết cũng không mở mở. Một đôi bàn tay trắng non gắt gao lôi đệm chăn biên giới, phòng ngự bảo hộ lấy chính mình. Nhưng mà, chẳng ăn thua gì. Sự chống cự của nàng cực kỳ bé nhỏ, tại trước mặt Lâm Giang Niên không có chút nào bất luận cái gì độ khó. Không bao lâu, che giấu tại trên người thiếu nữ đệm chăn không thấy. Thần kỳ là, chỉ chốc lát sau, quần áo chẳng biết tại sao cũng đã biến mất. Mười phần thần kỳ. Đêm khuya, màn đêm bao phủ, giữa thiên địa đen kịt một màu, nguyệt quang bị mây đen che đậy, viện bên trong cuồng phong không dừng lại. Vào đông gió lạnh xâm nhập, đem viện bên trong cái kia vừa mới trải qua hủy hoại không lâu cây nhi, lại độ thổi loan liễu yêu. Một đêm này, trong tiểu viện, bề bộn nhiều việc. Ngày thứ hai, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, sắp trời đã không còn sớm. Hắn ngồi dậy, trong gian phòng sớm đã không còn Chỉ Diên thân ảnh, còn lại lưu lại trên người thiếu nữ cái kia nhàn nhạt mùi thơm, cùng với tối hôm qua mấy phần mập mờ khí tức. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào lộn xộn không chịu nổi trên giường, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh ký ức hình ảnh. Rõ mồn một trước mắt, dư vị vô cùng. Giống như nghĩ lại tới cái gì, Lâm Giang Niên đôi mắt hơi nhíu, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường. Tối hôm qua Chỉ Diên ngay từ đầu vẫn như cũ rất mạnh miệng, đối mặt Lâm Giang Niên thế công lựa chọn giả làm đà điểu, giả chết. Nhưng mà, nàng đánh giá cao chính mình sự nhẫn nại, cũng đánh giá thấp Lâm Giang Niên năng lực. Huyền Dương xem như trên đời này trí cương trí dương tâm pháp, vốn là thích hợp khí huyết thịnh vượng người trẻ tuổi, nhất là tại bước vào Huyền Dương tầng 2 sau Lâm Giang Nghiên, thể trạng ngày càng khỏe mạnh, vô luận là cơ thể cứng rắn trình độ hay là bền bỉ độ đều có cực kỳ rõ ràng để thăng. Một câu nói, lão người của Lâm gia năng lực mạnh, mãnh liệt. Chỉ riêng sai lầm đánh giá thấp Lâm Giang Nghiên năng lực, tại giữa hai người giao phong phía dưới, cuối cùng thua trận. Thua là tâm phục khẩu phục. Mà Chỉ Diên cũng từ lúc mới bắt đầu mạnh miệng, đến đằng sau dần dần chịu thua. Lại đến phía sau cùng, im lặng khàn khàn cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Giang Nghiên ngồi ở trên giường, cẩn thận chậm rãi trở về chỗ một phen tối hôm qua kinh nghiệm sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Vừa đẩy cửa ra Lâm Giang Nghiên, đâm đầu vào liền nhìn thấy chờ đợi tại cửa ra vào thật lâu Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nhìn thấy nhà mình điện hạ, nguyên bản trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ bé hiện lên một vòng đỏ bừng, cặp kia ánh mắt đen nhánh cũng là lặng lẽ sờ sờ hướng về trong phòng hỏi dò vài lần, lén lén lút lút lấy. Nhìn cái gì đấy? Lâm Giang Nghiên phát giác được Tiểu Trúc động tác, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, thật tốt giày xéo một phen. Không có, không thấy cái gì bị điện hạ ôm chặt trong ngực Tiểu Trúc, rất nhanh gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, liên tục cầu xin tha thứ. Điện hạ hôm nay sao, như thế nào lên muộn như vậy? Lâm Giang Nghiên cười tủm tỉm, Tiểu Trúc muốn biết nguyên nhân. Tiểu Trúc phát giác được điện hạ cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, lập tức vội vàng lay động cái đầu nhỏ, không muốn không muốn. Tiểu Trúc mới không cần biết, nàng đã sớm biết. Một buổi sáng sớm nàng liền nhìn thấy Chỉ Diên tỷ tỷ từ trong phòng chật vật đi ra. Tiểu Trúc lúc đó phát hiện Chỉ Diên tỷ tỷ trên mặt còn chưa hoàn toàn tiêu tán đường hồng, cùng với cái kia kỳ quái tư thế đi, nàng còn có thể đoán không được. Tiểu Trúc có thể thông minh đâu? Tiểu Trúc hừ nhẹ hừ phát, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm đại bí mật. Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc đuốt ve an ủi một phen, lập tức hỏi tới Chỉ Diên hướng đi. Biết được Chỉ Diên đi Tiểu Di chỗ đó, Lâm Giang Niên cũng thuận tiện tới xem. Đến Tiểu Di chỗ đó, Khương Ngữ Tương không tại, Lâm Giang Niên ở phía sau trong nội viện gặp được đang chỉ điểm Hoa Nhải trông gió đôi hoa tỷ bội này võ công Chỉ Diên. Viện bên trong, Hoa Nhải cùng Phong Linh đôi hoa tỷ bội này đang người mặc tập võ học nghề trang phục, đang tại Chỉ Diên dưới sự chỉ đạo luyện tập kiến thức cơ bản. Đôi hoa tỷ bội này rất cố gắng, cũng rất chăm chỉ, hai người luyện rất khổ cực. Cái này lớn vào đông trời lạnh, hai người sắc mặt hồng nhuận, cái chán tràn đầy mồ hôi. Mà cách đó không xa, Chỉ Diên nhưng là một thân trang phục màu trắng, giống như một vị niệm sư giống như, hướng dẫn hai người. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên hơi có chút bừng tỉnh. Không sai biệt lắm một năm trước, hắn cũng là một cái vừa mới tiếp xúc tập võ thái điểu, mà bây giờ hắn đã bước vào hàng ngũ cao thủ. Mặc dù khoảng cách đỉnh tiêm cao thủ đường phải đi còn rất dài, nhưng cũng coi như là học có thành tựu. Ngắn ngủi trong thời gian một năm, xảy ra rất rất nhiều sự tình. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cái kia bạch tí trang phục Chỉ Diên, tiến tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng. Khí chất trong trẻo lạnh lùng Chỉ Diên, trên thân nghiễm nhiên có mấy phần nghiêm sư cái bóng. Tăng thêm nàng tính tình vốn là thanh lãnh, có loại không giận tự uy khí chàng, khiến cho viện bên trong kia đối hoa tỷ muội cẩn thận từng ly từng tí, cần cù chăm chỉ, ngoan ngoãn xảo xảo lấy, bị Lâm Vương phi cho chấn nhiếp mười phần nghe lời. Mà Lâm Giang Niên nhưng là ánh mắt tứ vô kỵ đan đánh giá Chỉ Diên bóng lưng, đánh giá nàng cái kia trang phục phía dưới tuyệt diệu dáng người. Căng cứng khỏa thân quần áo đem nàng bao quanh kín đáo, nhưng cũng đem cái kia linh lung đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Nhất là cái kia tinh tế eo thon phía dưới, có thể thấy được cái kia ngạo nhân đường cong bờ mông. Cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên hồi tưởng lại tối hôm qua một ít tư thế. Nguyên bản đang chỉ điểm hoa tỷ bội hai người võ công Chỉ Diên, hình như có sở cảm ứng giống như, quay đầu, liền nhìn thấy sau lưng cách đó không xa đang sáng rực đánh giá nàng Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt, Chỉ Diên trong đôi mắt đẹp rõ ràng nhiều hơn mấy phần xấu hổ hoàng chi sắc, vô ý thức muốn né tránh. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác Lâm Giang Niên ánh mắt nóng bỏng kia. Không thích hợp. Lấy nàng đối với Lâm Giang Niên hiểu rõ, như thế nào còn ý thức được không đến cái gì? Ý thức được cái gì? Chỉ Diên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sớm a. Lâm Giang Niên không nhìn Chỉ Diên ánh mắt, cười ha hả tiến lên chào hỏi. Điện hạ. Một bên vốn là còn đang luyện võ hoa tỷ bội nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện, đội vàng cùng kính hành lễ. Các ngươi tiếp tục, đừng quản ta. Lâm Giang Niên khoát qua tay, để cho đôi hoa tỷ bội này tiếp tục luyện võ, hắn nhưng là đi tới Chỉ Diên bên cạnh. Ngươi tới làm gì? Chỉ Diên thanh lãnh nghiêm mặt sắc, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngữ khí băng lãnh. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng giữa hai người không cùng. Nhưng Chỉ Diên cái kia trắng non trên gương mặt xinh đẹp không che giấu được nổi lên đỏ bừng chi sắc, đem nàng thời khắc này tỉnh tự hoàn toàn bán đứng. Lâm Giang Niên nhìn xem tối hôm qua cũng tại trước mặt hắn cầu xin tha thứ chịu thua, dịu dít kêu Chỉ Diên, bây giờ lại bừng, bày ra một bộ thanh lãnh bộ dáng cao ngạo tiểu thị nữ. Trong lòng nhịn không được có chút muốn cười. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng. Hắn biết Chỉ Diên ra mặt mỏng, là muốn lấy thần sắc như vậy ngụy trang tới giữ gìn mặt mũi. Một phương diện khác, dạng này Chỉ Diên cũng làm cho Lâm Giang Niên càng thêm hưng phấn. Ai sẽ không thích một cái dưới giường cao lãnh ngạo khí, trên giường ngoan ngoãn theo dịu dít kêu tiểu thị nữ đâu? Tương phản, mới là cực phẩm. Cái này không muốn ngươi. Lâm Giang Niên cười ha hả nhìn xem nàng, nói khẽ, ghé thăm ngươi một chút. Thẳng thừng như vậy lời nói, để cho Chỉ Diên vốn định căng thẳng gương mặt lập tức hiện lên một vòng đỏ bừng. Ngươi Chỉ Diên vừa thẹn vừa giận, có chút chân tay luống cuống. Cái này trước mặt mọi người, nhất là còn có Hoa Nhải cùng Phong Linh tại chỗ. Một mực tại trước mặt đôi hoa tỷ bội này là cao lãnh hình tượng Chỉ Diên, bây giờ mười phần xấu hổ. Nàng có loại muốn đuổi nhanh đi xúc động. Không, không cho nói nàng đỏ mặt, hạ giọng, khi nói, ta bể bộn nhiều việc. Ngươi ra ngoài. Nàng muốn đem Lâm Giang Niên đuổi đi. Lâm Giang Niên gặp Chỉ Diên ra mặt mỏng nổi giận như thế, một tấm gương mặt xinh đẹp đều nhanh đỏ bừng, đôi mắt đẹp càng là xấu hổ hoảng không thôi, cũng không lại tiếp tục kích động nàng. Vậy được, ta rời đi trước, buổi tối lại tới tìm ngươi. Nghe được Lâm Giang Niên nói muốn buổi tối lại đến tìm nàng, chỉ riêng thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Rõ ràng, nàng liên tưởng tới chuyện tối ngày hôm qua. Đêm nay, có tới?
Không, không được.
Đang muốn mở miệng cự tuyệt chỉ riêng, lại phát hiện Lâm Giang Niên căn bản vốn không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp chuẩn đi. Còn lại chỉ riêng đứng tại chỗ, sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng, xấu hổ hoảng không thôi.
Đêm nay còn tới.
Đầu suy nghĩ hỗn loạn chỉ riêng, rất lâu đều không khôi phục lại. Một bên, Hoa Nhải cùng Phong Linh nhưng là một bên luyện công, một bên lặng lẽ đánh giá Thế tử điện hạ cùng Thế tử phi ở giữa đả tình mã thiếu. Thế tử điện hạ cùng Thế tử phi cảm tình thật tốt lắm. Hoa Nhải nhịn không được cảm khái. Mà lúc này, cuối cùng dần dần tỉnh táo, khôi phục tâm tình chỉ riêng, hít thở sâu một hơi, lần nữa khôi phục thanh lãnh. Quay đầu, thì thấy trong sân đôi hoa tỷ bội này đang lặng lẽ đánh giá nàng.
Các ngươi đang nhìn cái gì?
Chỉ riêng thấy thế, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, tập võ còn phân tâm.
Hôm nay ra luyện.
A, Thế tử phi chúng ta sai kinh thành.
Thúy Vi Cơ
tọa lạc tại trong kinh Đông Giao một chỗ hào hoa trạch viện. Bây giờ trong trạch viện, trong phòng,
mau mau cút, đều cho bản hoàng tử lăn ra ngoài.
Trong gian phòng, Bát hoàng tử một mặt tức giận đem thị nữ đều đuổi ra ngoài. Đặt mông ngồi ở trong phòng, Bát hoàng tử sắc mặt khó coi, đầy bụng tức giận không có chỗ ra.
Xì nhục,
xì nhục lớn lao. Hắn đường đường Bát hoàng tử, cư nhiên bị người đánh. Nghĩ tới tại Nam Hồ phát sinh sự tình, Bát hoàng tử liền không hiểu cảm thấy quất đụng. Đây là hắn nhân sinh xì nhục. Vốn muốn đi tìm Lâm Giang Niên phiền phức, không nghĩ tới đụng phải hoàng tỷ.
Hoàng tỷ nàng
làm sao lại cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ? Bát hoàng tử làm sao đều không nghĩ ra. Chịu một trận đánh Bát hoàng tử, làm sao không tức phẫn? Tuy nói đã đánh Khương Thiệu sao một trận cho hả giận, nhưng cái kia dù sao chưa hết giận, hơn nữa vẫn là bị Lâm Giang Niên cấp cho mình mang. Cái này khiến Bát hoàng tử càng khó chịu.
Báo thủ, nhất định phải báo thủ.
Ngồi dưới đất Bát hoàng tử, cắn răng nghiến lợi tự hỏi nên như thế nào báo thủ. Một cái phiên vương thế tử, vậy mà cưới đến hắn đường đường hoàng tử trên đầu tới. Nếu không phải là phụ hoàng bây giờ đang bế quan, hắn nhất định phải đi tìm phụ hoàng hung hăng tố cáo hắn. Nhưng làm đang nghĩ nên như thế nào báo thù lúc, Bát hoàng tử lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tới. Dù sao, Lâm Giang Niên không chỉ là phiên vương thế tử, càng là hắn hoàng tỷ vị hôn phu, tỷ phu tương lai của hắn. Nghĩ tới đây, Bát hoàng tử thì càng bị khuất.
Không được, hoàng tỷ làm sao lại vừa ý hắn? Hắn sao có thể trở thành anh rể mình?
Thật muốn trở thành, về sau còn thế nào báo thù? Chẳng phải là cả một đời đều muốn bị hắn cưới tại trên đầu? Đang lúc Bát hoàng tử khổ sở suy nghĩ lấy làm như thế nào lúc báo thù, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hạ nhân bẩm báo.
Điện hạ, có người tới bái phòng ngươi.
Không thấy.
Bát hoàng tử cắn răng phẫn nộ nói.
Hắn vừa mới chịu ngừng lại đánh, trên mặt sưng đỏ còn không có biến mất, vì mặt mũi, lúc này hắn ai cũng không gặp.
Điện hạ, là Khương gia thiếu gia, Khương Thiệu sao tới?
Khương Thiệu sao? Nghe được cái tên này Bát hoàng tử sưng sở, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không.
Khương Thiệu sao tới?
Tiểu tử kia tới làm gì? Cái này vừa mới đánh đập hắn một trận, họ Khương tên kia lại chạy tới làm cái gì?
Để cho hắn vào đi.
Bát hoàng tử suy tư một hồi, vẫn là quyết định gặp một lần cái này Khương Thiệu sao. Xem hắn tới làm gì, thuận tiện lại đánh hắn một trận xuất khí.
Viện bên trong,
Khương Thiệu gắn ở phụ thượng hạ nhân dẫn đường phía dưới, thận trọng đi vào trong viện. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa viện bên trong dưới mái hiên đang ngồi Bát hoàng tử.
Tám hoàng tử điện hạ.
Khương Thiệu sau một cái giật mình, đội đội va va tiến lên, mặt mũi tràn đầy lấy lòng cùng kính bộ dáng tư thái. Bát hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Thiệu sau, hôm qua mới vừa đánh qua hắn, tiểu tử này trên mặt sưng đỏ còn không có biến mất, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Bát hoàng tử trong lòng ngược lại là thoải mái hơn.
Ngươi tới làm gì?
Bát hoàng tử cười lạnh một tiếng, theo dõi hắn.
Bát hoàng tử, ta hôm nay đến tìm ngài là có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngài nói.
Khương Thiệu yên tâm bên trong e ngại, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra một cái lấy lòng hèn mọn nụ cười.
Chuyện khẩn yếu?
Bát hoàng tử lạnh rên một tiếng, cũng không để ở trong lòng, chuyện gì?
Khương Thiệu sao mặt mũi tràn đầy lấy lòng thân sắc, thận trọng nói, ta hôm qua nghe trộm được một bí mật lớn,
cùng Lâm Giang Niên có liên quan.
Nghe được đại bí mật, Bát hoàng tử nguyên bản không đếm xỉa tới thần sắc đột nhiên ngưng lại, lúc này đệ bụng, ngươi nói cái gì?
Bí mật gì?
Chương 380, dẫn xả xuất động. Chương 380, dẫn xả xuất động. Nghe tới Khương Tiểu An đắc biết một cái có liên quan Lâm Giang Niên đại bí mật lúc, Bát hoàng tử lập tức ngồi không yên.
Vừa mới quất đục mà chịu ngừng lại đánh, vị này Bát hoàng tử trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết, đang lo như thế nào báo thù đâu. Nếu như nói phía trước nhằm vào Lâm Giang Niên, có thù với hắn, là Tam hoàng tử nguyên nhân, cùng với đối với vị này Nam Man chi địa tới thế tử có loại trời sinh cảm giác ưu việt. Như vậy hiện tại, Bát hoàng tử đối với Lâm Giang Niên nhưng chính là đơn thuần thống hận. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hồi nhỏ chịu hoàng tỷ cái kia trận đòn độc, hắn liền chưa bao giờ bị lớn như thế quất đủ. Hoàng tỷ dù sao cũng là nàng trưởng tỷ, võ công thâm bất khả chắc, lại rất được phụ hoàng sủng ái, Bát hoàng tử cho dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể thành thật thật chịu đựng. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng là khác rồi. Ngươi một cái phiên vương thế tử, dựa vào cái gì đánh bản hoàng tử?
Thu này không báo, hắn Bát hoàng tử sau này ở kinh thành còn thế nào hỗn? Còn thế nào tại những cái kia đi theo bên cạnh hắn an tiền mã hậu đám chân chó trước mặt dựng nên uy tín?
Bởi vậy, dưới mắt nghe được Khương Thiệu sao đột nhiên nói có liên quan Lâm Giang Niên bí mật, Bát hoàng tử lúc này động tâm.
Bất quá, Bát hoàng tử dù sao cũng không đốc, hắn híp mắt nhìn chằm chằm trong sân Khương Thiệu sao, cười lạnh một tiếng, bí mật gì?
Nói nghe một chút.
Bây giờ, viện bên trong, Khương Thiệu sao trên mặt mũi bầm dập, nhìn qua hơi có chút thảm.
Nhưng kể cả như thế, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo mấy phần lấy lòng tư thái. hoàn toàn không có nửa phần Khương gia đại thiếu tôn nghiêm, rất giống cúm núm liếm chó. Là chuyện như vậy, Khương Thiệu sao đến gần hai bước, nhỏ giọng mở miệng: "Bát hoàng tử, hôm qua ta sau khi trở về, đi qua Lâm Giang Niên cư trú bên ngoài biệt lúc, vừa vặn nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng hắn có thuộc hạ chỗ đó mưu đồ bí mật cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền nghe lén một hồi, kết quả thật đúng là để cho ta nghe trộm được một cái bí mật." Khương Thiệu sao một bộ lấy lòng bộ dáng: "Ta nghe Lâm Giang Niên nói, hắn trong khoảng thời gian này giống như phái người ở ngoài thành tìm gì. Ta còn nghe hắn dưới tay cái kia gọi Lâm Thanh Thanh nữ nói ở ngoài thành phát hiện một chi không rõ lai lịch tư quân. Nghe nói như thế, Bát hoàng tử nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Đây là bí mật. Bí mật này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn quản cái gì tư quân không lính riêng?" Gặp Bát hoàng tử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Khương Thiệu yên tâm đầu nhảy một cái, vội vàng lại nói: "Ta còn nghe nói, Lâm Giang Niên hắn nói hắn hoài nghi tư quân cùng ba hoàng tử điện hạ có liên quan Tam hoàng huynh." Nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc Bát hoàng tử nghe được cùng Tam hoàng huynh có liên quan, đột nhiên liền ánh mắt ngưng lại: "Tam hoàng huynh? Cùng ta Tam hoàng huynh có quan hệ gì?" "Không, không rõ ràng." Khương Thiệu sao lắc đầu, thận trọng nói: "Ta núp ở phía xa, nghe không được rõ ràng lắm, nhưng đại khái nghe được ba hoàng tử điện hạ tên. Còn nghe Lâm Giang Niên nói, hắn tính toán hai ngày nữa đem chuyện này cùng trưởng công chúa hồi báo, ta lúc đó cảm giác chuyện này có thể không đơn giản, hôm nay liền nhanh tới đây hướng Bát hoàng tử ngài bẩm báo." Khương Thiệu sao nói xong, trong lòng thấp thỏm không thôi. Dạng này, thật có thể được không? Hắn nhưng là hoàn toàn dựa theo Lâm Giang Niên phân phó, đem bộ dạng này không đúng, lấy lòng tư thái bộ dáng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, cũng không giống là diễn. Bất quá, hắn đều là dựa theo Lâm Giang Niên phân phó làm theo. Thật sự có thể thực hiện được. Đang lúc Khương Thiệu sao càng không yên hơn lúc, Bát hoàng tử ánh mắt cũng dần dần lóe lên. Cùng Tam hoàng huynh có liên quan. Tư quân? Cái gì tư quân? Bát hoàng tử trong lúc nhất thời không có liên tưởng tới, dù sao hắn bây giờ cũng bất quá mười mấy tuổi, chính là nhất là ham chơi niên kỷ, trong kinh chính cống hoàn khố hoàng tử. Hắn rõ ràng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng nghe nói chuyện này cùng Tam hoàng tử có liên quan, suy tư phút chốc, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Tam hoàng huynh. Thuận tiện, xem có thể hay không để cho Tam hoàng huynh thay mình ra mặt, thật tốt giáo huấn Lâm Giang Niên. Nghĩ tới đây, Bát hoàng tử liếc qua trong sân Khương Thiệu sao, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi làm rất tốt, đã như vậy, chuyện hôm qua, bản hoàng tử liền không so đo với ngươi." Khương Thiệu sao nghe xong, trong lòng gọi là một cái bị quất. Cái gì gọi là không cùng ta so đo? Ngươi đánh ta, còn nói không cùng ta so đo? Có hay không phương pháp? Trong lòng mặc dù bị quất, nhưng Khương Thiệu sao cũng không dám nói thêm cái gì, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói: "Nhiều, đa tạ tám hoàng tử điện hạ." "Cút đi." Bát hoàng tử khoát tay, nguyên bản tâm tình không tốt, nghĩ lại đánh Khương Thiệu sao một trận. Bất quá xem ở hắn như thế trung thành tới hồi báo tình báo, Bát hoàng tử quyết định tha cho hắn một lần. Tha hắn một lần. Đến nỗi Khương Thiệu sao như vậy thấp kém tư thái, tại Bát hoàng tử xem ra cực kỳ bình thường. Trong mắt hắn, Khương Thiệu sao bất quá là bên người hắn một con chó, đánh lại như thế nào? Một cái đê tiện chân chó hạ nhân, coi như đánh, không phải cũng còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười tới tán dương bản hoàng tử đánh hảo. Đến nỗi Khương Thiệu an toàn sẽ không nói dối. Lấy Bát hoàng tử trí thông minh, tự nhiên là sẽ không nghĩ tầng này. Hắn sẽ không đi hoài nghi một cái quá khứ đối với hắn một mực húng núng chân chó, lại đột nhiên nói dối. Hắn không có như vậy lòng can đảm. Kinh thành, khu đông một chỗ khác gần nút trong trạch viện. Viện bên trong, gió lạnh lăng lệ gào thét. Trong gian phòng, ấm áp như xuân. Tam hoàng tử Lý Nguyên đang một bộ bạch bào, đang lặng lặng nằm ở trên giường êm, hơi híp mắt lại. Ngay tại trong gian phòng, đi theo ở Tam hoàng tử bên cạnh đối diện quân sư Tư Đồ Diễn, cung kính đứng ở đằng kia. "Điện hạ, trong kinh thế cục bây giờ càng khẩn trương, đối với chúng ta chỉ sợ không quá có lợi." Tư Đồ Diễn trầm giọng mở miệng. Trước đó vài ngày, ba hoàng tử điện hạ đi một chuyến Triệu phủ bái phòng bị kia Triệu Tương. Triệu Tương giống như hồ sớm dự liệu được Tam hoàng tử mục đích, một lần này bái phòng có chút buồn bã chia tay. Mà Triệu Tương thái độ cũng cực kỳ kiên quyết. Không có Triệu Tương ủng hộ, đối với Tam hoàng tử tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Mà đổi thành một bên, trong khoảng thời gian này Mật Thiên Ti thường xuyên xảy ra chuyện, cũng làm cho bọn hắn dự cảm sự tình không thích hợp. Mật Thiên Ti tứ đại hộ pháp, ngắn ngủn mấy ngày bên trong liên tiếp bị ám sát chết. Đến tột cùng là người nào dám ở dưới chân thiên tử, như thế đường hoàng đối thiên tử tư vệ độc thủ. Cố này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thế lực, trở thành một cái biến số, không thể không phòng. Tam hoàng tử không nói chuyện, hắn hít mắt, thần sắc hơi có chút âm trầm, rõ ràng tâm tình không phải rất tốt. Bây giờ đã là thời khắc mấu chốt, chúng ta không có đường lui. Tam hoàng tử trầm giọng mở miệng, cặp kia như ưng chim cắt một dạng trong đôi mắt để lộ ra mấy phần âm tàn. Lý Tử Ninh như thế nào? Tạm thời không có gì động tĩnh. Nghe được câu trả lời này, Tam hoàng tử ánh mắt thực chất thoáng qua một tia sát ý mạnh mẽ. Hắn tại sao còn không chết? Hắn đã sớm đáng chết. Lý Tử Ninh còn sống, đối với Tam hoàng tử tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ trong kinh thế cục mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng thật đúng là đang đi đến một bước kia. Tam hoàng tử cần một cái cơ hội. Nhưng hôm nay, cơ hội còn chưa tới. Hắn đã đợi quá lâu. Chúng ta chuẩn bị như thế nào? Tam hoàng tử lạnh giọng hỏi. Hết thảy đều tại dựa theo bình thường kế hoạch, điện hạ ở ngoài thành huấn luyện tư quân sớm đã chờ xuất phát. Phía bắt đầu. Tam hoàng tử ngước mắt, lạnh giọng hỏi. Tạm thời còn không có tin tức chuyển đến, bất quá Tư Đồ Diễn mở miệng nói, suy tính một ít thời gian, hẳn là cũng sắp tới. Hô. Tam hoàng tử hít thở sâu một hơi, cái kia âm trầm trên thần sắc hiện ra mấy phần không kiên nhẫn chi sắc. Bản vương đã không muốn lại chờ đợi. Điện hạ, an tâm chờ đợi, càng là tình huống như thế phía dưới càng không thể gấp. Tư Đồ Diễn mở miệng khuyên nhủ. Tam hoàng tử không nói chuyện, âm u lạnh lẽo lấy ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. hắn làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là, hắn đã chờ quá lâu, cũng chuẩn bị quá lâu. Hắn đã không muốn lại chờ đợi. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hạ nhân hồi báo. Điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ tới. Nghe được âm thanh ngoài cửa, Tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại, Lý Bình. Hắn tới làm gì? Tam hoàng tử điện hạ đến đây, nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng điện hạ ngài hồi báo. Chuyện quan trọng. Nghe nói như thế, Tam hoàng tử trầm mặc phút chốc, để cho hắn đi vào. Là. Không bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tiếng mở cửa, một bộ cẩm y bát hoàng tử bước nhanh đi vào gian phòng. Hoàng huynh. Bát hoàng tử đi tới, liền đội vã vã chạy đến Lý Nguyên trước người. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm trước mắt bát hoàng tử, rất nhanh chú ý tới trên mặt của hắn, ngươi làm sao? Hoàng huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Bát hoàng tử nghe xong, lúc này khóc lóc kể lể. Khi nghe nói Lý Bình hôm qua bị Lâm Giang Niên đánh cho một trận, Tam hoàng tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lúc nghe Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu cùng một chỗ sau, thần sắc càng là khẽ nhúc nhích. Lâm Giang Niên, lúc nào cùng Lý Phiếu Miểu xen lẫn trong cùng nhau? Ngươi nói là, Lâm Giang Niên hôm qua đánh ngươi? Không tệ. Bát hoàng tử vội vàng ủy khuất gật đầu, hoàng huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ. Tam hoàng tử sắc mặt hơi run rẩy, bình tĩnh, không nói chuyện. Làm chủ? Làm thế nào chủ? Hắn lần trước bị khuất nhục vẫn như cũ còn rõ ràng trong mắt, cũng còn chưa kịp báo thù. Bát hoàng tử tự nhiên cũng không rõ ràng, hắn hô hào muốn Tam hoàng huynh báo thù cho hắn. Nhưng hắn vị này Tam hoàng huynh, trước đó không lâu cũng mới vừa trước mặt mọi người, bị Lâm Giang Niên bạt thai phiến đầu góc choáng váng. Yên tâm, chuyện này Tình hoàng huynh nhất định sẽ thay ngươi làm chủ, đến lúc đó giúp ngươi báo thù. Tam hoàng tử mặt lạnh qua loa, lại nhìn hắn một mắt, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Liên vì nói chuyện này. Dĩ nhiên không phải, hoàng huynh, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Bát hoàng tử cái này mới đưa trước đây không lâu từ Khương Tiệu Sao nơi đó biết được sự tình, rõ ràng mười mươi nói ra. Đợi đến bát hoàng tử sau khi nói xong, trong gian phòng chợt hoàn toàn yên tĩnh. Tam hoàng tử cùng trong gian phòng Tư Đồ Diễn sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi nói cái gì? Tam hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bát hoàng tử bị hoàng huynh ánh mắt chằm chằm phía sau lưng có chút phát lạnh, vô ý thức cả lăm, sao, sao rồi? Hắn thực sự là nói như vậy? Đúng, đúng a. Bát hoàng tử lắp bắp mở miệng, có chút không rõ ràng cho lắm. Tam hoàng tử ánh mắt hung ác giống như muốn ăn thịt người như dã thú, lạnh lùng theo dõi hắn. Thẳng đến một lúc sau, mới rốt cục hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo. Ta đã biết. Tam hoàng tử gật gật đầu, ngươi đi về trước đi. Bát hoàng tử một mặt mở miệng, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy Tam hoàng huynh sắc mặt khó coi, vẫn là ý thức được có thể xảy ra chuyện gì không nhỏ sự tình, gật đầu một cái. Chờ đã. Tam hoàng tử lại kêu hắn lại, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình hôm nay không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, hiểu chưa? Hảo, tốt. Bát hoàng tử mở mịt gật đầu. Đợi đến bát hoàng tử rời phòng bên trong, Tam hoàng tử trầm mặc không nói một lời. Lâm Giang Nghiên, vậy mà đã biết. Trong gian phòng, truyền đến Tư Đồ Diễn vô cùng ngữ khí ngưng trọng, điện hạ, cái này sợ rằng phải xảy ra chuyện lớn. Đối với bát hoàng tử tới nói, hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với Tam hoàng tử cùng Tư Đồ Diễn mà nói, tin tức này không khác là sấm sét giữa trời quang. Lâm Giang Nghiên, vậy mà đã tra được bọn hắn nuôi dưỡng lính riêng tin tức manh mối. Giờ khắc này, Tam hoàng tử lạnh cả người. Tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi. Một khi truyền ra, kế hoạch của bọn hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Điện hạ, bây giờ nên làm sao bây giờ? Tư Đồ Diễn trầm giọng nói. Mặc dù không biết tin tức thật giả, nhưng tất nhiên Lâm Giang Niên có thể nhắc lên Tư Quân, tất nhiên là đã tra được thứ gì. Không nhất định thật sự tra được ba hoàng tử điện hạ trên đầu. Nhưng nếu hắn đem tin tức cáo chi trưởng công chúa, đợi đến thái tử điện hạ phát giác, hậu quả khó mà lường được. Tam hoàng tử sắc mặt tái xanh, một lúc sau, hắn lạnh lùng cắn răng, không thể chờ đợi thêm nữa. Điện hạ, ý của ngươi là kế hoạch sớm? Tam hoàng tử chém đinh chặt sắt mở miệng, thừa dịp tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, nhất định phải nhanh Tư Đồ Diễn nghe xong, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn hiểu được ý của điện hạ đây là muốn. Tối ngày mốt, liền tối ngày mốt. Tam hoàng tử chợt trầm giọng mở miệng, đột nhiên từ trên giường em đứng dậy, giờ khắc này hắn, toàn thân bao phủ tại một cổ khí thế vô hình ở trong. Hắn lạnh lùng mở miệng, thông chi một chút đi, chuẩn bị hành động. Là, còn có Tam hoàng tử lạnh lùng mở miệng, phái người 24 giờ chằm chằm chết Lâm Giang Niên, hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản. Quyết không thể để cho hắn nhìn thấy Lý Phiếu Miểu. Tuân mệnh. Trong kinh, phồn hoa vẫn như cũ. Năm mới sắp tới, cả tòa kinh thành bao phủ tại năm mới vui sướng bầu không khí bên trong. Hôm qua hoàn dương chỉ độ cao chiếu, hôm nay thời tiết chuyển tiếp đột ngột, chợt hạ nhiệt độ. Gió lạnh gào thét, hàn phong bao phủ. Bầu trời tối tăm mờ mịt lấy, nhưng như cũ ngăn không được năm mới vui sướng. Hậu thiên chính là cửa ải cuối năm, 30 Tết. Lâm Giang Niên hai ngày này ở tại phủ thượng, chỗ nào cũng không đi. Tới gần buổi chiều trạm vạng tối thời điểm, Khương Thiệu Sao cuối cùng trở về, hắn tìm được Lâm Giang Niên. Rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ cũng giao phó thuật lại. Lâm Giang Niên tại nghe xong sau, liền biết kế hoạch trên cơ bản trở thành. Hắn đem Tam hoàng tử nuôi dưỡng lính riêng tin tức, cố ý lấy một loại phương thức như vậy một lần nữa lại thông chi cho Tam hoàng tử, chính là vì buộc hắn động thủ. Tam hoàng tử sẽ tin không tin, có thể hay không hoài nghi đây là Lâm Giang Niên cố ý lộ ra tin tức, cái này không trọng yếu, nhưng hắn không dám đánh cược. Dù sao, hắn thật sự có Tư Quân, cho nên biết được tin tức này sau Tam hoàng tử, lưu cho hắn lựa chọn đã không nhiều lắm. Hoặc là nghĩ biện pháp ám sát Lâm Giang Niên, giết người diệt khẩu, hoặc là liền chỉ còn lại có sớm hành động. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tam hoàng tử sẽ tiếp tục cẩn nhẫn, lựa chọn bí quá hóa liều đem Lâm Giang Niên diệt khẩu. chỉ cần Lâm Giang Niên vừa chết, là hắn có thể tiếp tục mai phục chờ đợi thời cơ. Cho nên, vì tự thân an toàn, không để Tam hoàng tử được như ý Lâm Giang Niên quyết định, đêm nay cần phải cùng Chỉ Diên ở cùng một chỗ. Dạng này càng có cảm giác an toàn. Chỉ Diên thân là hắn tiểu thị nữ, có nghĩa vụ thiếp thân bảo hộ nhà mình điện hạ. Tại có ngoại địch tới gần thời điểm chém giết địch nhân, không có người ngoài tại chỗ thời điểm, thay nhà mình điện hạ chăn ấm, ấm người tử, vì nhà mình điện hạ bài ưu giải nạn. Đây là, nàng thân là thiếp thân thị nữ chức trách, không cần phản kháng. Chương 381, Phương Bắc cấp báo. Chương 381, Phương Bắc cấp báo. Cái kia, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lúc này, một bên Khương Thiệu Sao nhìn thấy Lâm Giang Niên lâm vào trong trầm tư, nhịn không được lên tiếng. Hắn đã dựa theo Lâm Giang Niên phân phó làm theo, nhưng tiếp theo nên làm gì? Hắn hôm nay cùng Bát hoàng tử nói mấy câu nói kia, liền Khương Thiệu Sao chính mình cũng không biết có ý tứ gì. Cái gì tư quân? Cái gì cùng Tam hoàng tử có liên quan? Loạn thất bát ao. Hắn đã làm theo, sau đó thì sao? Không đổi. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, trước hết để cho đạn lại bay một hồi. Đạn? Khương Thiệu Sao một mặt mở mịt, cái gì bay một hồi? Hắn như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi đừng đổi, dục tốc bất đạt. Lâm Giang Niên nói, Lý Bình dù sao cũng là Bát hoàng tử, ngươi muốn tìm hắn báo thù, nào có nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Khương Thiệu Sao sắc mặt cũng là một suy sụp. Hắn đương nhiên biết rõ, đây chính là Bát hoàng tử, dù chỉ là cái không quan trọng hoàng tử, vẫn như cũng không phải hắn có thể đắc tội lên tồn tại. Thế nhưng là Khương Thiệu Sao còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Giang Niên đánh gãy, cho nên, cứ chờ một chút. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn thay ngươi báo thù. Đến lúc đó, nhất định phải Bát hoàng tử tự thân tới cửa, không đúng hướng ngươi xin lỗi. Lâm Giang Niên như đinh chém sắt mở miệng. Những lời này, vô luận thật giả, nhưng trong nháy mắt để cho Khương Thiệu Sao kích động. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, con mắt sáng tỏ. Để cho Bát hoàng tử tự mình đến cùng hắn xin lỗi. Đây chính là hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình. Đây nếu là thật có thể thành, về sau hắn tại kinh thành còn có ai dám xem nhẹ hắn. Nghĩ đến đây loại hình ảnh, Khương Thiệu Sao liền toàn thân khí huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Thật, thật sự. Khương Thiệu Sao có chút không dám tin nhìn về phía Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên thản nhiên nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Khương Thiệu Sao khẽ giật mình, giống như thật đúng là chưa từng lừa. Trong ngay mắt, Khương Thiệu Sao kích động không thôi, ca, ngươi là anh ruột ta. Về sau ngươi chính là thân ca ca của ta, ta duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó không thể không nói. Giống Khương Thiệu Sao dạng này lại ngốc lại ngây thơ đại thiếu gia, có thể bình an sống đến bây giờ, đủ để chứng minh Khương gia bảo vệ cho hắn rất đúng chỗ. Liên hắn loại chỉ số thông minh này trình độ, còn tập trung tinh thần muốn chen vào kinh thành quyền quý vòng tròn. Thật làm cho hắn tiến bảo, không ra hai ngày liền phải bị người chơi chết. Lâm Giang Niên tùy ý một phen, liền có thể lừa dối hắn tìm không ra bắc. Nhìn xem cái này đứa nhỏ ngốc hài lòng quay người rời đi, Lâm Giang Niên thậm chí đều có chút không đành lòng lừa hắn. Khẽ thở dài sau, Lâm Giang Niên lại gọi tới Lâm Thanh Thanh. Như là đã đem vị Tiêu Tam hoàng tử bức đến tuyệt lộ, Lâm Giang Niên cũng phải sớm làm chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc dù sớm biết hiểu Tam hoàng tử dưới tay có tư quân, nhưng Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng chi này lính riêng quy mô cùng với sức chiến đấu, càng không biết vị kia Tam hoàng tử ở kinh thành thực lực thẩm thấu đến một bước nào. Mặc dù vạn sự sẵn sàng, nhưng có một số việc hay là muốn sớm dự phòng tốt hơn. Lâm Giang Niên tìm đến Lâm Thanh Thanh, để cho nàng đem phân tán tại bên ngoài kinh thành phụ cận đại bộ phận thế tử thân quân triệu hồi, nghĩ biện pháp tại hai ngày này cải trang vào thành. Đến lúc đó kinh thành lại là gì tình huống Lâm Giang Niên không rõ ràng, nhưng hắn phải cam đoan Khương phủ không thể xảy ra chuyện. Có tụ tập ở kinh thành nhóm này thế tử thân quân, ngược lại là đủ để che chở Khương phủ. Dù là đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không cần quá mức lo lắng. Một bên khác, Lâm Giang Niên cũng nghĩ tìm vị kia trưởng công chúa tìm hiểu một chút tình huống. Lần trước đem Tam hoàng tử có dấu lính riêng tin tức nói cho nàng sau, Lâm Giang Niên cũng một mực phái người âm thầm chú ý phủ công chúa hành động. Nhưng mà, căn cứ tình báo chỗ tra, trưởng công chúa nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trưởng công chúa phủ cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí, liền Đông cung đều cơ hồ không có hành động gì. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Vị Tiêu thái tử điện hạ cùng trưởng công chúa biết rõ Tam hoàng tử ý đồ bất chính, thậm chí còn nuôi dưỡng lính riêng tình huống phía dưới, gặp loạn không kinh ngạc như thế. Không thích hợp. Trong kinh vẫn như cũ phồn hoa, nhất là năm mới sắp tới, nội thành khắp nơi răng đèn kết hoa, pháo tề minh, đạm chìm tại năm mới vui sướng trong không khí. Không có chút nào nửa phần mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác nguy cơ. Cái này khiến Lâm Giang Niên vị này quần chúng bao nhiêu có vẻ hơi gấp gáp. Làm sao lại thờ ơ đâu? Bất quá, gấp thì gấp, Lâm Giang Niên cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, cái này cuối cùng cùng hắn vị này phiên vương thế tử không có liên quan quá nhiều. Dù là triều đình loạn thành một bầy, dù là thiên hạ đại loạn, đối với Lâm Giang Niên mà nói cũng không tính cái đại sự gì. Hắn bây giờ có năng lực tự vệ, dù là tại cái này loạn thế kinh thành cũng có thể tới lui tự nhiên. Thực sự không được, hắn còn có thể lui về Lâm Châu đi. Tại Lâm Châu, có vài chục vạn chung với Lâm Vương phụ Lâm Vương quân, có Lâm Hằng trọng trải qua doanh mười mấy năm cơ nghiệp. Dù là lấy Lâm Giang Niên năng lực, tương lai không cách nào tiếp nhận Lâm Vương chi vị, nhưng lớn như vậy Lâm Vương phụ cũng đầy đủ phù hộ hắn một thế bình an. Huống chi, bây giờ Lâm Hằng trọng chính vào trắng niên, kế nhiệm đức đoạn mặc cho sự tình, đối với Lâm Giang Niên tới nói còn rất sớm. Nguyên nhân chính là có như thế sức mạnh, đủ để cho Lâm Giang Niên tại bất luận cái gì thế cục hỗn loạn ở trong, đều không sợ chút nào. Tiếp qua hai ngày chính là năm mới, toàn bộ kinh thành đắm chìm tại tân xuân vui sướng bầu không khí ở trong. Lâm Giang Niên hai ngày này cái nào đều không đi, lưu lại phụ thượng bồi tiếp Chỉ Diên tiểu trúc bọn hắn, chuẩn bị qua năm mới. Liên ngay bình thường tại lục bộ bên trong cực kỳ rộn dịp Khương Linh Khang cũng khó phải cuối cùng nghỉ. Khương Linh Khang tìm được Lâm Giang Niên, biết một phen gần nhất trong kinh phát sinh sự tình. hắn mơ hồ đoán được ở trong đó có thể cùng Lâm Giang Niên có chút quan hệ. Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm, có thể nói cũng đều cùng vị này cứu cứu nói. Khương Minh Khang sau khi nghe xong, ngược lại không nói gì, chỉ là trầm mặc rất lâu. Vỗ vỗ Lâm Giang Niên bả vai, để cho hắn cẩn thận một chút, nhiều chú ý an toàn. Vị này cứu cứu ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng đối với Lâm Giang Niên đích xác rất hảo, thậm chí so thân nhi tử còn tốt. Dù sao, hiếm thấy nghỉ ngơi trở về Khương Ninh Khang theo phu nhân khẩu bên trong biết được, chính mình cái kia bất thành khí nghịch tử, ngày bình thường ở bên ngoài pha trộn coi như xong, lần này vậy mà chạy tới Nam Hồ du thuyền uống rượu có kỹ nữ hầu, cùng một đám không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, còn cùng những cái kia phong trần nữ tử thật không minh bạch. Cái này còn có. Tuổi nhỏ như thế liền sẽ uống rượu có kỹ nữ hầu chơi gái chừng 2 năm nữa cũng không dám nghĩ. Khương gia môn phong sớm muộn cũng phải bị hắn bại quang. Tức giận Khương Ninh Khang náo tụ huyết tại chỗ cọ cọ dâng đi lên, rút ra bảy thất lang liền chuẩn bị quân pháp bất vị thân. Nếu không phải là Khương Mẫu cuối cùng đáng thương đau lòng hài tử hơi ngăn một chút, sợ là Khương Tiệu Sao cái này nằm mới liền phải nằm ở trên giường qua. Trong Khương phủ một mảnh an lành. Khương Tiệu Sao chịu trận đòn độc, đem Khương phủ làm cho hò hét ầm ĩ, cũng cho sắp đến năm mới tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Màn đêm buông xuống, Lâm Giang Niên dùng qua bữa tối, tắm rửa thay quần áo sau, xe chạy quen đường đi tới Chỉ Diên biệt lạc, chen vào trong gian phòng. Tại Chỉ Diên nhẹ giọng quát lớn cùng nổi giận dãy rủa phía dưới, Lâm Giang Niên đánh mượn cớ tìm kiếm tiếp thân bảo hộ an toàn, sau khi một phen dãy rủa lôi kéo, cuối cùng vẫn thành công. Để cho Chỉ Diên trên giường tiếp thân không có khoảng cách bảo vệ tốt hắn. Tiểu thị nữ rất tận tụy, không ngừng tại không có khoảng cách cùng phụ khoảng cách ở giữa vừa đi vừa về lôi kéo. Chọn bện đem một cái trung thành tuyệt đối hộ chủ tiểu thị nữ chức trách bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiếc nuối duy nhất là đang bảo vệ xong nhà mình điện hạ sau, tiểu thị nữ có lẽ là bởi vì quá mức xấu hổ giận dữ, hay là cái gì khác duyên cớ, vô ý thức hung hăng cắn nhà mình điện hạ một ngụm. Rất dùng sức, giống như là đang trả thù cái gì. Mà tiểu thị nữ cái này nho nhỏ trả thù, ngược lại để cho nhà mình điện hạ càng hưng phấn. Tiếp đó, trời đã sáng, một đêm dày vò. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền xảy ra chuyện. Sáng sớm vừa tảng sáng thời tiết, hiện đây lạnh sương sương mù, thời tiết này thay đổi bất thường, bầu trời âm trầm, hơi hơi phía dưới lên mưa nhỏ. Một buổi sáng sớm, Khương phủ bên ngoài liền có động tĩnh. Khương Ninh Khang sớm rời giường, sắc mặt khó coi vội vàng rời đi Khương phủ. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi tỉnh lại, thuộc hạ Lâm Thanh Thanh đến đây hồi báo, mới biết xảy ra chuyện. Nói đúng ra, xảy ra chuyện chính là Vương triều phương Bắc. Điện hạ, hôm nay lúc rạng sáng, bên ngoài kinh thành truyền đến 800 dặm cấp báo, phương Bắc biên cảnh có đại sự xảy ra. Từ biên cảnh đột nhiên truyền đến tin tức, nguyên bản tự do ở Vương triều phía Bắc một phiến khu vực thảo nguyên mấy cái bộ lạc, đột nhiên tập kết binh lực tụ tập ở Vương triều biên cảnh phụ cận, tựa hồ có động tĩnh không nhỏ. Tối hôm qua còn đắm chìm trong ôn nhu hương Lâm Giang Niên, một buổi sáng sớm nghe được tin tức này, là thật có chút ngoài ý muốn. Phương Bắc thảo nguyên bộ lạc. Lâm Giang Niên hơi hơi ngạc nhiên, bọn hắn muốn làm gì? Không rõ ràng. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng lại, nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức, còn không biết tình huống cụ thể. Không nên a. Lâm Giang Niên tinh tế suy tư phút chốc, hơi có chút nghi hoặc. Đại Ninh Vương triều phía Bắc khu vực kia địa khu thật có mấy cái dân tộc du mục bộ lạc tồn tại, chỉ có điều, so với Đại Ninh Vương triều mà nói, những thứ này dân du mục sức chiến đấu kém quá nhiều. Tăng thêm những bộ lạc này vẫn luôn là năm bè bảy mảng, những năm này bị Đại Ninh Vương triều trấn áp uy hiếp phía dưới, không dám có cái gì quá lớn dị động. Đối với Vương triều tới nói, phương Bắc những thứ này dân tộc du mục bộ lạc không tính là cái uy hiếp gì. Ngẫu nhiên có xung đột, nhưng còn hứa ra vị kia vương khác họ tọa trấn phương Bắc, những thứ này bộ lạc nhỏ không nổi lên được quá gió to lắm tới. Bây giờ nghe đến mấy cái này bộ lạc nhỏ đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, hỏa lực tập trung tại Vương triều biên cảnh phụ cận, cái này đích xác có chút không quá bình thường. Những thứ này bộ lạc nhỏ muốn tạo phản hay sao? Trong triều bây giờ là gì tình huống? Lâm Giang Niên hỏi. Tin tức tất nhiên từ biên cảnh truyền tới, bây giờ trong triều chỉ sợ động tĩnh sẽ không nhỏ. Tạm thời không rõ ràng, bất quá chỉ sợ đã rối loạn. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, một buổi sáng sớm Khương lão gia liền vội vã rời đi, chắc là đi vào triều thương nghị chuyện này. Thuộc hạ biết được trong kinh không thiếu gia tộc nghe được tin tức này, đều rất không thể tưởng tượng nổi Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu. Tin tức này đừng nói là những thế gia khác, ngay cả hắn cũng thật bất ngờ. Những bộ lạc nhỏ kia như thế nào đột nhiên đã cảm thấy tự mình làm được? Chẳng lẽ là mùa đông tới, trên thảo nguyên lương thực đã ăn xong, xuống không nổi muốn làm một món lớn. Hứa gia đâu, bọn hắn bên kia động tĩnh như thế nào? Lâm Giang Niên lại hỏi. Cấp báo chính là từ Hứa gia bên kia gửi tới, nghe nói Hứa gia khi lấy được tin tức sau đó liền khẩn cấp tại biên cảnh đóng quân bố trí phòng ngự, tùy thời chuẩn bị kỹ càng nên chiến. Bầu không khí rất cháy bỏng, Hứa gia cấp báo phát tới, là hướng trong kinh cầu viện. Chi tiết cụ thể còn không biết được. Nghe được Lâm Thanh Thanh hồi báo sau, Lâm Giang Niên suy tư thật lâu. Một lúc sau mới gật gật đầu, biết ngươi đi xuống trước đi. Là. Đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi đi, Lâm Giang Niên hơi nhíu mày. Phương Bắc thảo nguyên có dị động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những thứ này bộ lạc nhỏ mỗi khi sống không nổi lúc, tổng hội suy nghĩ trọng thao cựu nghiệp làm nhiều tiền. Tại súng pháo súng đạn còn chưa xuất thế cùng phổ biến phát triển phía trước, bọn hắn còn vẫn sẽ không tốt ca vũ. Nhưng hết lần này tới lần khác là tại thời khắc mấu chốt này tin tức truyền đến, đều khiến Lâm Giang Niên cảm giác phải chăng có chút thật trùng hợp. Ngươi nhìn thế nào? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên trong căn phòng Chỉ Diên, bọc lấy một bộ màu sáng váy dài Chỉ Diên tĩnh tọa ở đâu đây, trắng nón trên khuôn mặt tinh xảo ngẫu nhiên còn nổi lên một vòng nói không ra thủy linh. Nàng hơi hơi thấp con mắt, suy tư phút chốc. Không thích hợp. Nàng bình tĩnh mở miệng. Giống như ta nghĩ. Lâm Giang Niên gật gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Chỉ Diên hơi hơi ngước mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái. một lúc sau mới nói, Hứa gia không có khả năng ngăn không được Phương Bắc những bộ lạc nhỏ kia. Xem như Đại Linh Vương triều duy hai vương các họ, Phương Bắc vị kia Hứa Vương thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Mặc dù không cách nào phán đoán cùng Phương Nam Lâm Hằng Trọng đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, nhưng có thể tại Phương Bắc chiếm cứ nhiều năm, nó thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hứa gia đời đời chấn thủ vương triều Phương Bắc, vì Đại Linh Vương triều thủ vững biên giới, binh cường mã tráng, làm sao có thể liền mấy cái bộ lạc nhỏ đều không giải quyết được? Có chừng hai loại khả năng. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, hoặc là những bộ lạc nhỏ kia liên hợp lại, gây dựng một chi cực kỳ quân đội khổng lồ, đích xác đối với vị kia Hứa Vương tạo thành uy hiếp rất lớn. Một cái khác, chính là vị kia Hứa Vương muốn mượn này hướng triều đình muốn chỗ tốt. Chỉ Diên sắc mặt như thường, liếc Lâm Giang Niên một cái, bình tĩnh nói, còn có một loại khả năng khác. Ân. Vừa ăn cướp vừa la làng. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên đôi mắt trong nháy mắt nhau lại, ý của ngươi là Chỉ Diên không có tiếp tục nói hết, ngước mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ biệt tử, bình tĩnh nói, hy vọng là ảo giác của ta. Lâm Giang Niên nhưng là yên tĩnh tự hỏi Chỉ Diên lời nói mới rồi, một lúc sau, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nếu thật là như vậy Chỉ Diên, chúng ta có thể có tốt hơn hy kịch nhìn. Phương Bắc tình hình chiến đấu báo nguy, tin tức một chuyển về trong kinh, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Đánh trên triều đình tất cả quan viên một cái trở tay không kịp. Tới gần năm mới thực chất, tất cả mọi người đều tại đắm chìm tại ăn Tết vui sướng ở trong, cái này Phương Bắc tình hình chiến đấu cấp báo một chuyển đến, làm cho tất cả mọi người đều động. Trên triều đình, càng là ầm ĩ trở thành một mảnh. Ai cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lần này cấp báo rõ ràng đối với không thiếu quan viên tới nói cũng là một tin tức tốt. Phương Bắc Hứa gia cầu viện, mặc dù không biết thực hư, nhưng đối với trong triều quan viên tới nói, đây chính là một cái vớt chiến công cơ hội tốt. Ai cũng không có đem Phương Bắc những bộ lạc nhỏ kia để vào mắt, đối với bọn hắn tới nói, là như thế nào đem lần này chiến loạn công lao cướp đến tay mới là trọng yếu nhất. Triều đình lẫn lộn cùng nhau tao, ngay cả tin tức tại dân gian cũng truyền bá cực nhanh. Ngắn ngủi một ngày, tin tức cơ hồ liền truyền khắp. Đồng thời ở kinh thành đưa tới không ít sao động, Phương Bắc quân tình báo nguy, tùy thời đều có thể sắp đại chiến. Đối với dân chúng tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một khi chiến loạn, đến lúc đó không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, dân gian các nơi phong thưởng lương thực, chữ hàng hàng hóa thân ảnh nhiều rất lâu. Tại cái này hò hét loạn cào cào một mảnh bầu không khí bên trong, 30 Tết đúng hẹn mà tới. Chương 382, thế tử gặp mặt. Chương 382, thế tử gặp mặt. Tuổi 30 sáng sớm, bầu trời tí tách rơi ra mưa nhỏ. Nước mưa lạnh như băng sen lẫn gió rét thấu xương, bao phủ toàn bộ kinh đô. Nhưng trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, trong không khí tràn ngập pháo pháo khí tức. Lui tới trên đường phố, nam vị nồng đậm. Dù là trời đông giá rét ngày, cũng không che giấu được dân chúng bình thường đối với năm mới hướng tới. Quanh năm suốt tháng, hiếm thấy qua năm sau. Dù là Phương Bắc truyền về loạn lạc tin tức, vẫn như cũ không thể ảnh hưởng dân chúng đối với năm mới vui sướng. Lâm Giang Niên dậy thật sớm, đứng dậy ngồi ở trên giường nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ nhìn thấy bên ngoài bầu trời mờ mờ. Nhìn tình huống này, đột nhiên hạ nhiệt độ, cái này năm sau chỉ sợ còn có thể tuyết rơi. Lâm Giang Niên trên giường ngồi một hồi, trở về chỗ tối hôm qua cùng Chỉ Diên đấu trí đấu dũng tràn diện. Bên giường sớm đã không còn Chỉ Diên thân ảnh, lưu lại mấy xóa dư hương. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp bọc lấy ngoài cửa hàn phong tràn vào. Điện hạ. Người mặc màu sáng váy ngắn tiểu trúc đem chính mình bao quanh nghiêm nghiêm thật thật, tinh xảo mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi lấy đỏ bừng, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Điện hạ ngươi tỉnh. Tiểu trúc bước vào gian phòng, nhìn thấy sau tấm bình phong điện hạ đang ngồi ở trên giường, liền trở tay đóng cửa lại, dịch bước đi tới sau tấm bình phong. Điện hạ, nên dậy rồi. Tiểu nha hoàn âm thanh rất ngọt, trong ngọt lại xen lẫn mấy phần nu nu, nghe rất thoải mái. Lâm Giang Niên nhìn thấy tiểu trúc, lập tức hướng về nàng vẫy tay, tới. Tiểu trúc dừng bước lại, chớp mắt một cái con ngươi, trong mắt giống như xen lẫn mấy phần ngượng ngùng. Điện hạ, mau dậy đi. Là phu nhân để cho ta tới gọi ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, mợ gọi ta chuyện gì? Tiểu Trúc lắc đầu, giống như cũng không có gì chuyện, bất quá phu nhân nói nhường ngươi dậy sớm một chút, hôm nay tuổi 30, tối nay muốn cùng nhau ăn cơm. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, gặp Tiểu Trúc còn đứng ở tại chỗ, lại làm cho nàng tới. Tiểu Trúc lại đỏ mặt lắc đầu, không cần. Điện hạ ngươi chắc chắn lại muốn khi dễ Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên nhíu mày, cái này tiểu nha hoàn gan mập. Tiểu Trúc, ân, ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi không qua tới, ta liền khi dễ không được ngươi đi. Tiểu Trúc thần sắc một ngộng. Đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, điện hạ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Trúc lập tức thất kinh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Điện hạ ngươi, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Ai nha, không cần, sẽ bị phát hiện. Ngô Ngô hung hăng giáo huấn một phen không nghe lời Tiểu Trúc sau, Lâm Giang Niên thần thanh khí sảng mà mặc quần áo, đứng dậy đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, đập tại trên thân Lâm Giang Niên, lại cảm giác không thấy mấy phần hàn ý theo Lâm Giang Niên huyền dương tâm pháp ngày càng hùng hậu, cái này mùa đông hàn phong đã rất khó đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Thể nội cái kia liên tục không ngừng hùng hậu khí tức nóng bỏng, xua đổi lấy mùa đông hàn phong. Sau khi đứng dậy Lâm Giang Niên, đi trước đi một chuyến tiểu di chỗ đó, cùng tiểu di lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy kia đối hoa tỷ muội vẫn tại hậu viện tập võ. Đôi hoa tỷ muội này rất cố gắng, dù là trời đông giá rét cũng cách trở không được các nàng cần cù quyết tâm. Giữa mùa đông hai người mồ hôi đầm địa, mồ hôi cơ hồ thấm ướt trên người các nàng thiếp thân trang phục, lại rất nhanh tại hàn phong thổi phía dưới, băng lãnh rét thấu xương. Như thế một đôi điềm đạm đáng yêu, hình dạng thanh tú hoa tỷ muội gặp như vậy, tùy ý ai tới nhìn đều sẽ có chút đau lòng. Nhưng mà Chỉ Diên lại không chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Lâm Giang Nhiên cũng không có quấy rầy Chỉ Diên, xoay người lại đến tiền thính. Không bao lâu, Lâm Thanh Thanh phong trần phó từ bên ngoài đi vào. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh đi tới Lâm Giang Nhiên trước mặt, cung kính mở miệng. Trong kinh tình huống như thế nào? Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, trong triều còn chưa thương nghị ra kết quả, bất quá trong kinh giữa các gia tộc ngược lại là dục dịch phương Bắc tin tức truyền đến quá mức đột nhiên, để cho không ít người nhìn chúng trong đó lợi ích trong triều nếu không phải là có vị kia Triệu Tương uy tín chống đỡ, chỉ sợ sớm đã rối loạn. Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng, đem trong kinh phát sinh sự tình hướng Lâm Giang Niên hồi báo. Hôm qua sáng sớm, phương Bắc truyền đến cấp báo, tin tức ở kinh thành truyền đến, trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Bây giờ đi qua một ngày, trong kinh mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực quần quần sóng ngầm. Đối với ưu quốc giả mà nói, bọn hắn suy tính là như thế nào giải quyết phương Bắc nguy cơ, giữ gìn vương triều củng cố. Nhưng đối với người có lòng mà nói, cái này phương Bắc loạn tượng, ngược lại là bọn hắn thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý cơ hội. Trong triều tâm tư người khác nhau, tăng thêm như hôm nay tử bế quan không lộ diện, thái tử điện hạ thân thể chưa khỏe, khiến cho trong triều quan viên các phương thế lực lẫn nhau tranh đấu, rất náo nhiệt. Xem ra bọn hắn trong thời gian ngắn còn dày vò không ra kết quả tới. Nghe xong Lâm Thanh Thanh hồi báo sau, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái như thế. Lâm Thanh Thanh gật đầu. Những quan viên kia bây giờ còn tại nội đấu, nơi nào cầm ra được một cái chương trình tới? Thiên tử đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vị kia thiên tử vẫn không có động tĩnh. Cấp báo đã truyền ra, bất quá thiên tử bên kia vẫn không có tin tức. Lâm Thanh Thanh dừng lại, chần chờ nói, nguyên nhân chính là thiên tử không có phản ứng, trong triều quan viên mới có thể như thế tứ vô kỵ đan, thiên tử vẫn không có động tĩnh. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, suy tư trước đây không lâu trong lòng hiện lên cái kia to gan ý niệm. Một lát sau, Lâm Giang Niên lại hỏi, bên ngoài thành đâu, có hay không động tĩnh? Lâm Thanh Thanh nói, thuộc hạ đã dựa theo điện hạ phân phó, đem phân bố ở ngoài thành thần quân đều điều trở lại kinh thành, bên ngoài thành chỉ để lại một chút trạm gác ngầm căn cứ trạm gác ngầm hồi âm, bên ngoài thành tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Còn không có động tĩnh? Lâm Giang Niên thì thào mở miệng. Hắn đã đem vị kia Tam hoàng tử bức đến tuyệt cảnh, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Tình huống như thế phía dưới còn không có động tĩnh, hoặc là hắn có khác chuẩn bị, hoặc là Lâm Giang Niên trầm mặc suy tư phiến, mở miệng nói, Thanh Thanh, hai ngày này chú ý một chút, kế tiếp mấy ngày này, thương phủ an toàn liền giao đến trên tay ngươi, hiểu chưa? Nghe được Lâm Giang Niên ngữ khí ngưng trọng, Lâm Thanh Thanh trong lòng hơi rùng, nàng ý thức được cái gì, lúc này gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Lâm Thanh Thanh quay người vội vàng rời đi. Mặc dù không biết vị kia Tam hoàng tử đến cùng lúc nào sẽ hành động, Lâm Giang Niên nhưng lại không thể không sớm đề phòng. Chỉ cần thương phủ không việc gì, đến nỗi vị kia Tam hoàng tử muốn như thế nào dày vò, vậy thì đều theo hắn đi. Tuổi 30. Trong thương phủ đám người cũng cuối cùng thật vất vả tụ tập cùng một chỗ. Lúc xế chiều, Thương Linh Khang mới bước chân vội vàng, một thân mệt mỏi trở lại thương phủ. Thương Mẫu tiến lên giúp hắn bỏ áo khoác đi, nhịn không được phàn nàn nói, trong triều như thế nào nhiều chuyện như vậy? Cái này đều qua Tết, còn cho ngươi đi. Thương Linh Khang luốt luốt huyệt thái dương, có chút đau đầu, trong triều xảy ra chút đại sự. Cái đại sự gì đến nỗi tuổi 30 còn không thể nghỉ ngơi, về nhà ăn cơm. Thương Mẫu tức giận nói. Thương Linh Khang thở dài, không có giảng giải quá nhiều, mà là hỏi, Giang Nhiên đâu? Tại hậu viện buổi tiếp Chỉ Diên đâu? Khương Ninh Khang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Tốt, đều trở về liền không có sầu mi khổ kiểm, gần sang năm mới, hiếm thấy có thể tụ ở cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, có chuyện gì, sang năm lại nói. Khương Mẫu nhịn không được dạy dỗ hắn một trận. Khương Ninh Khang cũng không có nói thêm gì nữa, gật đầu một cái. Lúc chạm vào tối, màn đêm buông xuống, bầu trời tí tách vẫn như cũ mưa phùn bay điểm, bọc lấy gió lạnh hạt mưa bay xuống tại trên da thịt, rét thấu xương giống như băng lãnh. Trong thư phủ, đèn đuốc sáng trưng, vui vẻ hòa thuận. Người một nhà tụ tập cùng một chỗ, ăn xong bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm này ăn cũng là còn tính là vui vẻ hòa thuận, duy nhất không rất cao hứng đại khái là Khương Thiệu Sao. Hôm qua bị cha hắn quất một cái sau, Khương Thiệu Sao khổ khuôn mặt, cũng có người thiếu hắn thật nhiều bạc tựa như. Khương Ninh Khang nhìn thấy lịch tử này lộ ra như thế một bộ chết cha biểu lộ, tức thiếu chút nữa lại không muốn quất hắn một trận. Ăn qua bữa cơm đoàn viên sau, sắp trời triệt để tối lại. Khương phủ bên ngoài cách đó không xa, mơ hồ có thể thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp tiếng pháo nổ. Cùng với cách đó không xa ánh lửa ngút trời, đó là pháo hoa trên không trung nổ tung cảnh sắc. Mơ hồ trong đó, trên đường phố năm mới vui sướng bầu không khí truyền đến. Thật náo nhiệt nha. Tiểu Trúc ghé vào trên hàng rào, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời, nhịn không được cảm khái. Đây là nàng lần thứ nhất ở kinh thành ăn Tết, đương nhiên, cũng là qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đối với năm mới có khái niệm. Lâm Giang Niên đứng tại Tiểu Trúc bên cạnh, gặp nàng trong đôi mắt hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn, liền đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Như thế nào? Có muốn hay không đi ra xem một chút?" Tiểu Trúc con mắt hơi hơi sáng lên, nhưng rất nhanh trong lại liếc mắt nhìn viện, đang đổ mưa đâu. Bên ngoài rất lạnh, Chỉ Diên tỷ tỷ nói bên ngoài còn rất loạn, để chúng ta đừng đi ra ngoài sợ cái gì. Đây không phải có nhà ngươi điện hạ sao? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới mái hiên, một bộ màu xanh nhạt váy dài Chỉ Diên yên tĩnh tựa ở dưới mái hiên. Chỉ Diên, muốn đi ra ngoài đi một chút hay không? Đêm nay bên ngoài hẳn là rất náo nhiệt. Dưới mái hiên, Chỉ Diên lườm Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc một mắt, nhàn nhạt cự tuyệt, không đi. Đi thôi, ở tại phủ thượng cũng không có gì ý tứ, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lâm Giang Niên đi đến Chỉ Diên bên cạnh, thuận thế giữ chặt tay của nàng, không nói lời nào lôi kéo nàng và Tiểu Trúc hướng bên ngoài đi. Tiểu Trúc bị điện hạ lôi kéo, gương mặt hơi có chút hưng phấn, mà một bên Chỉ Diên bị Lâm Giang Niên lôi kéo như thế, gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ bừng. ngươi thả ta ra, thả ra cái này trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Chỉ riêng dĩ vãng tại trước mặt phủ thượng những hạ nhân kia cũng là một bộ cao lãnh người lạ chớ tiến lanh khốc khí chất, nếu là bị hạ nhân phát hiện tình cảnh của nàng bây giờ, hình tượng nhưng là tan vỡ. Ngươi thả ra, chúng ta sẽ đi. Kinh thành, hai bên đường cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, đỏ bừng đèn lồng, vui mừng câu đối xuân, cùng với trên mặt mỗi người nụ cười, đem năm mới vui sướng bầu không khí sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Dù là dưới bầu trời lấy mưa, nhưng như cũ cách trở không được kinh thành các lão bách tính nhiệt tình. Trên đường phố, đủ loại cửa hàng vẫn như cũ mở lấy, cách đó không xa trà lâu, trong tiểu lâu kín người hết chỗ. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, còn có không ít tiểu hài tử mặc quần áo mới xuyên thẳng qua trong đó. Cách đó không xa, cái kia tràn ngập son phấn xa hoa trụy lạc phong trần chỗ, thanh lâu ngoài cửa, tú bà vẫn như cũ nhanh chóng hét lớn. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy không thiếu tuổi trẻ thân ảnh của cô gái. Cho dù là tuổi 30, nhưng thanh lâu loại phục vụ này nơi trốn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, kinh nghiệm như thế, tại cái này năm mới lúc vẫn như cũ thủ vững cương vị. Này làm sao có thể không tính là phồn hoa? Đường đi bên ngoài, Lâm Giang Niên che rủ, cùng Chỉ Diên song song mà đứng. Tại phía sau hai người, Tiểu Trúc cũng đồng dạng chống đỡ một cây rủ, rất ngoan ngoãn đi theo điện hạ cùng Chỉ Diên tỉ tỉ sau lưng. Thân là điện hạ nha hoàn, Tiểu Trúc rất có nhãn lực tình. Hiếm thấy đi ra một chuyến, Tiểu Trúc nhìn phía trước phồn hoa cảnh tượng, trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập vẻ hứng phấn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Không hổ là kinh thành, thật là náo nhiệt a. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái. Chỉ Diên đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía trước. Mấy người xuyên thẳng qua tại trên đường phố phồn hoa, cảm thụ được năm mới bầu không khí, cảm thụ được tòa này Đại Ninh Vương triều thủ đô phồn hoa chi khí. Đúng lúc này, Chỉ Diên đột nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước. "Ân, thế nào?" Lâm Giang Niên chú ý tới phản ứng Chỉ Diên, theo tầm mắt của nàng ánh mắt nhìn về phía trước. Ngay tại hai người phía trước cách đó không xa một nhà trà lâu dưới mái hiên, xuất hiện mấy thân ảnh. Một vị khí vũ bất phàm tuổi trẻ công tử ca, thân mang cẩm y liễu, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần quý khí. Tại cái này công tử ca bên cạnh, đồng dạng đứng một vị mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Hình dạng thanh tú, dáng người cao gầy, môi hồng răng trắng, một bộ mặt phấn thư sinh bộ dáng. Chờ đã, Lâm Giang Niên rất nhanh nhìn ra không đúng. Thế này sao lại là cái gì mặt phấn thư sinh? Rõ ràng chính là một cái nữ giả nam trang nữ nhân. Dáng dấp vẫn rất dễ nhìn. Lâm Giang Niên nhìn cái kia nữ giả nam trang nữ tử, mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng mi thanh mục tú cùng với cặp kia đôi mắt đẹp tiết lộ ra ngoài mấy phần nữ tử vũ mị khí chất, vẫn là đem nàng bán rẻ. Đích thật là cái nương môn, hàng thật giá thật nương môn. Mà đang lúc Lâm Giang Niên phát hiện điểm ấy lúc, phòng kia dưới mái hiên hai người cũng nhìn thấy trên đường phố dưới ô dù Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên. Hai người dừng bước lại, mắt đối mắt. Trong chớp nhoáng này, phản phất trầm mặc giống như bốn người cứ như vậy nhìn nhau đối phương, trầm mặc thật lâu. Nước mưa tí tách rơi xuống, bay xuống ở dưới mái hiên, rơi vào trên rủ che mưa. Cuối cùng, vẫn là Hứa Hiên trầm mặc không được, trước tiên mở miệng, thật là đúng dịp a. Trên mặt hắn mang theo mấy phần ý cười, cười ha hả nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên. Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt lại là tại loại này nơi phía dưới. Lâm Thế Tử. Hứa Hiên yên tĩnh nhìn xem đường đi dù che mưa ở dưới Lâm Giang Niên, trong lòng cảm khái. Quả nhiên dáng dấp đích sắc tuấn tú lịch sự, luận dung mạo, có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Hứa Hiên nụ cười trên mặt hơi cương, tựa hồ không nghĩ tới, Lâm Giang Niên lại không biết hắn. Hắn không quá tin tưởng, nhưng thấy Lâm Giang Niên thần sắc trên mặt lại không giống nói dối, trong lòng hồ nghi. Bất quá, Hứa Hiên vẫn cười cười, mở miệng, tại hạ Hứa Hiên. Hắn không có tự bộ thân phận, nhưng tên của hắn cũng đủ để cho đối phương biết mình là người nào. Nhưng mà, để cho Hứa Hiên thất vọng là, trước mắt Lâm Vương Thế Tử thần sắc đạm nhiên, không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn giống như, gật đầu một cái. Không biết. Hứa Hiên, đột nhiên có loại cảm giác bị thất bại là chuyện gì xảy ra. Hứa Hiên đang muốn mở miệng, lại nghe được Lâm Giang Niên âm thanh truyền đến. Vị này là ai? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Hứa Hiên bên cạnh vị này nữ giả nam trang trên người nữ tử, ngươi nhân tình. Lời này vừa nói ra, mắt trần có thể thấy bên cạnh Hứa Chiêu ca lông mày xinh đẹp cao lại, đôi mắt đẹp khẽ híp mấy phần. Hứa Hiên phát giác được muội muội cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng giảng giải, nàng là bạn, muội muội của ta. Nguyên lai là lệnh muội. Lâm Giang Niên bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn nàng vài lần, lúc này mới cười ha hả mở miệng. Hứa Minh đệ ngươi khoan hãy nói muội muội của ngươi. Dáng dấp thật luận. Chương 383, Thế tử phiền não chương 383, Thế tử phiền não lời này vừa nói ra, Hứa Hiên sắc mặt lúc này hơi đổi. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía muội muội bên cạnh, quả nhiên, hắn nhìn thấy muội muội nhà mình sắc mặt khi nghe đến Lâm Giang Niên cái này mang theo mấy phần nói năng tùy tiện lời nói sau, mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Ngay cả Lâm Giang Niên bên cạnh Chỉ Diên cũng quay đầu nhìn nhiều Lâm Giang Niên một mắt, bất quá, nàng không nói gì. Yên tĩnh đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, không nói một lời. Mà Lâm Giang Niên, cái kia mang theo mấy phần nói năng tùy tiện ánh mắt vẫn như cũng nhìn trước mắt hai huynh muội này. Nghiền ấm. Xem kỹ. Hứa Chiêu ca không nói một lời, tiếp lại mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Lâm Giang Niên. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng người này hình dạng nàng trưởng thành sớm nhâm tại tâm. Thân là Hứa Vương phụ của chúa, làm sao có thể sẽ liền Lâm Thế Tử hình dạng đều không nhớ rõ. Một cách tự nhiên, trước mắt Lâm Giang Niên cũng tuyệt không có khả năng không biết hai huynh muội bọn họ. Như vậy, hắn đang giả ngu. Không thể không nói, mặc dù sớm tin tưởng vị này Lâm Vương Thế Tử hình dạng, nhưng chân chính nhìn thấy bản thân sau, cũng không thể không cảm khái một câu. Kẻ này quả thật kế thừa vị kia Lâm Vương cùng đã chết Lâm Vương phi điểm tốt, dáng vẻ đường đường, đích xác tính là ít có mỹ nam tử. Nhưng kẻ này như thế nói năng tùy tiện ngữ khí, cũng đích xác để cho Hứa Chiêu Ca trong lòng hơi hơi nhiều hơn mấy phần lạnh ý, nhưng nàng lại làm sao không ý thức được. Kẻ này là cố ý đang gây hấn với. Hứa Chiêu Ca ngước mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên nhìn một lát sau, mặt không biểu tình quay người. Đi thôi. Nói đi, nàng quay người phất tay áo rời đi. Từ đầu đến cuối, không có phản ứng qua Lâm Giang Nghiên. Một bên Hứa Hiên nhưng là hơi hơi sửng sốt phía dưới. Gì tình huống? Muội muội nàng như thế nào xoay người muốn đi? Tiểu tử này vừa rồi thế nhưng là chiếm tiện nghi của ngươi a. Lấy muội muội tính cách thế mà không báo phục. Cái này có cái gì đó không đúng. Bất quá, Hứa Hiên chưa kịp suy xét, gặp Hứa Chiêu Ca đã muốn đi ra mái hiên, hắn lúc này mới vội vàng như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi theo sát muội muội bước chân, chống lên dù vì muội muội chống đỡ mưa gió. Đợi đến hai huynh muội này rời đi về sau, trên đường phố Lâm Giang Niên mới chậm rãi thu tầm mắt lại, đi thôi. Chỉ riêng quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, không nói chuyện, gật gật đầu. Hai người tiếp tục song song tiến lên, bất quá bầu không khí tựa hồ muốn so vừa rồi ngưng trọng chút. Một lúc sau, Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, hai huynh muội này lúc này tới kinh thành, chỉ sợ mục đích không quá đơn giản. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Hứa Vương phủ thế tử cùng quận chúa đồng thời xuất hiện ở kinh thành, tại giờ phút quan trọng này tới kinh thành du lịch giải sầu. Rõ ràng không quá giống. Điện hạ lúc này, một mực đi theo điện hạ cùng Chỉ Diên tỉ tỉ phía sau Tiểu Trúc nhỏ giọng nghi ngờ hỏi, vừa rồi cái kia hai cái, là ai vậy? Tiểu Trúc vừa rồi vụng trộm quan sát hai người kia hình dạng xuất chúng, khí chất không tầm thường, không giống như là người bình thường. Mà điện hạ vừa rồi lại còn ngay trước Chỉ Diên tỉ tỉ mặt đùa giỡn nhân ra muộn muội. Lòng can đảm quá mập. Cái này khiến Tiểu Trúc lo lắng một hồi lâu. Thẳng đến nhìn thấy Chỉ Diên tỷ tỷ tựa hồ không có sinh khí sau, mới hơi hơi yên tâm. Bất quá, trong lòng ngược lại là một bụng nghi hoặc. Bọn hắn a? Lâm Giang Niên cười khẽ sờ lên Tiểu Trúc đầu, khẽ cười một tiếng, một cái cùng ngươi nhà điện hạ thân phận địa vị một dạng gia hỏa. Tiểu Trúc mở mịt trước mắt, giống như điện hạ thân phận địa vị. Trên đời này, có ai có thể giống như nhà mình điện hạ thân phận địa vị? Tiểu Trúc đầu nhanh chóng suy tư một hồi, cuối cùng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn là trên đời này, có thể cùng nhà mình điện hạ thân phận địa vị giống nhau, không cũng chỉ có Phương Bắc cái vị kia. Hứa Vương Thế Tử. Vừa rồi hai người là Hứa Vương Thế Tử cùng muội muội của hắn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Trúc khiếp sợ không thôi. Vị này Hứa Vương Thế Tử, tựa hồ cùng trong tin đồn không giống nhau lắm. Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, liếc Chỉ Diên một cái, cười khẽ mở miệng. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, mở miệng, hắn không trọng yếu, bên người hắn Hứa Chiêu Ca mới là người muốn nhất để phòng người. Hứa Chiêu Ca. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, tên cũng không tệ, nàng khó đối phó. Ân. Chỉ Diên gật đầu, nhìn một chút Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Lo lắng người nhà điện hạ. Lâm Giang Niên phát giác phản ứng Chỉ Diên, mở miệng. Người này, tâm tư thâm bất khả chắc. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, trên mặt hiếm thấy hiện lên mấy phần ngưng trọng, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, so với Hứa Hiên, Hứa Chiêu Ca càng có thể gọi là đối thủ của ngươi. Gặp Chỉ Diên vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Giang Niên cũng hơi hơi thu liệm trên mặt cười khẽ, nghiêm mặt nói, đích xác hơi có nghe thấy, Hứa Vương nữ nhìn này không đơn giản, bên trong Hứa Vương phủ không ít quyết sách đều cùng vị quận chúa này có liên quan, bất quá nàng dù sao cũng là một nữ tử. Bản thế tử chuyên tốt đối phó nữ nhân. Chỉ Diên không nói chuyện, mà không thay đổi nhìn hắn một cái. Chỉ Diên ngươi hiểu lầm, ta nói đối phó không phải như ngươi nghĩ. Ta nghĩ loại nào? Liền. Ngược lại không phải như ngươi nghĩ. Chỉ Diên không nói chuyện, yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Giang Niên phút chốc sau một hồi, vừa mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước. Một lúc sau, nàng bình tĩnh mở miệng, ngươi nếu có thể đem nàng giải quyết, cũng không phải không được. Lâm Giang Niên. Câu cá đúng không? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Giang Niên sụ mặt dạy dỗ, bản thế tử há lại là cái loại người này. Ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Không đợi Lâm Giang Niên biểu trung tâm lời nói xong, Chỉ Diên đã nhàn nhạt cắt đứt hắn. Nàng không giống nhau. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, nàng là Lâm Vương phụ sau này vô cùng có khả năng thai họa ngầm lớn nhất cùng uy hiếp, ngươi muốn thật có thể giải quyết nàng, đem nàng cưới trở về Lâm Vương phụ, ta tuyệt không bất cứ ý kiến đến gì. Điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lãnh này lời nói. Chỉ Diên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có nửa phần nói giỡn chi sắc. Lâm Giang Niên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem trước mắt hình dạng thanh tú, không có chút rung động nào thần sắc Chỉ Diên, hoảng hốt rất lâu. Cái này, xem như chuyện gì xảy ra? Chỉ Diên lại ủng hộ hắn đi đùa bỡn bị quận chúa kia cảm tình. Phụ chỉ, cưa gái. Một bên khác, màn đêm bao phủ xuống, mưa bụi mông lung. Hứa Hiên che rủ, đi theo bên người muội muội, tức giận mở miệng. Cái này Lâm Vương Thế Tử quả nhiên không phải là một cái vật gì tốt, không nghĩ đến người này lỗ mãng như thế, háo sắc, dám đùa giỡn muội muội ngươi yên tâm, lần sau ta liền đi tìm hắn tính sổ sách, vì ngươi hung hăng lấy lại công đạo. Hứa Hiên cũng không nghĩ đến, Lâm Giang Niên lòng can đảm mập như thế, dám công nhiên đùa giỡn Chiêu Ca. Nguyên bản tại dạng này, nơi phía dưới nhìn thấy Lâm Giang Niên, Hứa Hiên còn nghĩ biểu hiện một chút phong độ. Kết quả không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử không giảng võ đức. Vừa lên tới liền ân cần thăm hỏi em gái hắn, cái này có thể nhịn. Hứa Hiên nhịn không được, nhưng không nghĩ tới muội muội của hắn vậy mà nhịn, cái này có chút không tầm thường. Hắn chẳng lẽ không nhận ra chúng ta tới? Hứa Hiên hơi có chút nghi hoặc, hắn thân là Hứa Vương Thế Tử, làm sao lại không nhận ra cái này cùng thân phận của hắn địa vị tương thông Lâm Vương Thế Tử? Có thể thấy được Lâm Vương Thế Tử bộ dáng kia, lại giống như là không biết hắn. Cái này không nên a. Hắn trang. Hứa Chiêu ca mặt không biểu tình mở miệng. "Trang." Hứa Hiên run lên, sau đó đột nhiên phản ứng lại, "Cho nên, hắn đùa giỡn ngươi?"
"Là cố ý.
Cái này Lâm Vương Thế Tử, thật không phải là cái thứ tốt." Hứa Hiên lập tức tức giận mở miệng. Dù là đại gia không hợp nhau, đại gia thân phận ở vào mặt đối lập, xem như địch nhân. Nhưng như thế nào đi nữa, lúc gặp mặt đại gia không đều hẳn là hòa hòa khí khí sao? Ngươi cái này vừa thấy mặt đã trở mặt xem như chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn nên cho ngươi sắc mặt tốt? Hứa Chiêu ca liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, chẳng lẽ không nên sao?
A.
Hứa Chiêu ca cười lạnh một tiếng, ngươi quả thực cho là hắn là kẻ ngu. Một năm trước hắn tại Lâm Châu trong chùa miếu bị tập kích, mấy tháng trước vào kinh thành trên đường thường xuyên bị ám sát. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không hoài nghi? Hứa Hiên lúc này mở to hai mắt, vậy cùng ta có quan hệ gì? Ám sát hắn cũng không phải ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin? Hứa Hiên trầm mặc. Nếu đổi lại là ngươi, có thể hay không hoài nghi? Tại muội muội chất vấn, Hứa Hiên trầm mặc. Một lúc sau, hắn thật sâu thở dài, cho nên ta đây coi như là gánh tội. Ngươi là Hứa Vương Thế Tử, ngươi không có nổi ai quãng. Hứa Chiêu ca thản nhiên nói. Hứa Hiên rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài. Không có cách nào phản bác. Cái này hắc qua, hắn đích xác phải quãng. Cho nên, hắn hôm nay đây là cố ý. Cố ý giả vờ không biết chúng ta. Cố ý đùa giỡn muội muội ngươi, tính toán chọc giận chúng ta. Hứa Hiên tựa hồ rất nhanh phản ứng lại cái gì. Khó trách muội muội hôm nay không có trở mặt. Hứa Chiêu ca ánh mắt đạm nhiên, hắn không đối ngươi động thủ coi như tốt. Hắn dám? Hứa Hiên trừng mắt, ta sợ hắn sao? Bên người hắn nữ tử kia, võ công rất sâu. Sâu bao nhiêu? Hứa Chiêu ca nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nàng nếu muốn giết ngươi, ta chỉ sợ ngăn không được. Lời này vừa nói ra, Hứa Hiên cảm giác cổ đột nhiên mát lạnh, vô ý thức hơi co lại, có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vị cô nương kia, võ công chẳng lẽ so muội muội ngươi còn cao? Nàng gọi Chỉ Diên, là Lâm Vương Thế Tử thiếp thân thị nữ. Hứa Chiêu ca như có điều suy nghĩ, tại điều tra của nàng trong tình báo, Lâm Giang Niên bên người người thị nữ này không đơn giản. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng cũng không chỉ là một vị đơn thuần thị nữ. Xem ra, vị này Lâm Vương Thế Tử đối với ta không chào đón a. Hứa Hiên giống như nghĩ đến cái gì, hơi có chút tiếc hận thở dài. Hứa Chiêu ca liếc mắt nhìn hắn, ngươi cùng hắn vốn chính là địch nhân. Ta nguyên bản còn muốn thật tốt cùng hắn tâm sự, thật tốt trò chuyện một phen đâu. Dù sao đại gia thân phận địa vị giống nhau, nghĩ đến hẳn là sẽ có đề tài chung nhau. Hứa Hiên cảm khái, rất có một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác cô tịch. Thân là Hứa Vương Thế Tử, hắn tử tiểu hưởng thụ lấy vinh quang cùng thân phận mang tới hậu đại địa vị. Nhưng cùng lúc, cũng không người có thể hiểu được phiền não của hắn. Thân là Hứa Vương Thế Tử, dáng dấp dễ nhìn, người lại ưu tú, rất dễ dàng bị người ghen ghét, cũng rất phiền não. Hắn thấy, cũng chỉ có cùng thân phận của hắn địa vị giống nhau, sẽ có giống nhau gặp Lâm Vương Thế Tử mới có thể lý giải hắn. Không nghĩ tới, người cùng hắn không giống nhau. Hứa Chiêu ca liếc qua cái này đầu góc có điểm quái dị huynh trưởng, mà không biểu tình mở miệng. Nơi nào không giống nhau? Hắn là trưởng công chúa vị hôn phu, đương triều tương lai phò mã. Người xứng sao? Hứa Hiên sắc mặt lập tức thì thay đổi, khí cấp bại phôi. Hứa Chiêu ca ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta mà là ngươi huynh trưởng, ngươi sao có thể trợ người khác vi phong? Hứa Chiêu ca mặt không biểu tình, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Hiên khí cấp bại phôi, vậy ta cũng là ngươi huynh trưởng. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn giúp ngươi nói chuyện, muốn giúp ngươi giao hơn hắn, ngươi chính là đối ngươi như vậy ca ca sao? Hứa Chiêu ca ánh mắt thanh lãnh, không cần. Dừng lại phút chốc, nàng âm thanh lạnh lùng nói, thù này ta sẽ tự mình báo. Nghe nói như thế, Hứa Hiên không khỏi trong lòng hơi có chút sợ hãi. Đây mới là muội muội của hắn đi. Đầu óc nhỏ, có thủ tất báo. Cái kia Lâm Vương Thế Tử hôm nay dám đùa giỡn đắc tội muội muội của hắn, quay đầu không có hắn quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Hứa Hiên trong lòng thoải mái nhiều, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn xem muội muội đi tìm tên kia phiền toái. Ai bảo hắn cưới trưởng công chúa? Đáng đời. Hứa Hiên trong lòng đang đắc ý suy nghĩ lúc, bên cạnh lại chuyển tới Hứa Chiêu ca âm thanh. Tam hoàng tử bên kia, tình huống như thế nào? Không rõ lắm, Hứa Hiên khẽ gật đầu một cái, bất quá, hai ngày này tam hoàng tử bên kia động tĩnh cũng nhỏ. Ta đoán chừng, cũng nhanh, cũng không biết, hắn biết cái gì thời điểm động thủ. Có chút chờ mong a. Hứa Chiêu ca không nói chuyện, ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Bóng đêm trong mông lung, phía trước cách đó không xa, có thể nhìn thấy cái kia đèn đuốc sáng choang hoàng thành bao phủ tại trong mưa bụi. Tuổi 30, cái này âm trầm trong hoàng cung, vẫn như cũ lộ ra mấy phần kiềm chế khí tức. Hoàng quyền, cứ như vậy làm cho người mê muội sao? Hứa Chiêu ca tự lẩm bẩm. Một bên Hứa Hiên cảm khái, chí cao vô thượng hoàng quyền, ai không tâm động. Hứa Chiêu ca quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cũng tâm động. Hứa Hiên thở dài, ta không được chọn a. Nếu như có thể, ta chỉ muốn làm một cái yên lặng hoàn khố thế tử, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đi ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu, mang lên hai cái chân chó ra đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, tái giá bên trên hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, ba người đem thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu đáng tiếc, các ngươi không cho ta cơ hội này. Nói đến đây, Hứa Hiên tức giận nói, nhất định phải ta một cái sinh hoạt mỹ mãn hoàn khố nhị đại cố gắng chăm chỉ, khinh người quá đáng. Hứa Chiêu ca mặt không biểu tình, cha nếu là nghe được ngươi lời nói này, nhất định quất ngươi. Hắc hắc. Hứa Hiên cười hắc hắc, cho nên ta đây không phải chỉ dám cùng muội muội ngươi nói đi. Nói xong, Hứa Hiên ngước mắt, đồng dạng nhìn về phía trước cái kia bị âm trầm ngôn ngữ phủ xuống hoàn thành. Trong kinh năm mới gần tới, đám chìm tại năm mới náo nhiệt vui sướng bầu không khí bên trong. Nhưng mà loại này hoàn thành lại đè nén để cho người ta thở không ra hơi giống như cực kỳ cắt đứt. Bất quá, chúng ta đều không phải tuyển. Triều đình từ đầu đến cuối đối với chúng ta nhìn chằm chằm, xem chúng ta là cái đinh trong mắt, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tức bỏ thuộc địa diện trừ chúng ta Lâm gia chính là một cái giáo huấn. Lâm gia trước kia vi vương triều lập xuống công lao hắn mã, bình định Nam Cương chư quốc, có khai cương khoách thổ thiên công. Công lao quá lớn, không thể không phong vương, bằng không để cho trong triều khác tướng lĩnh thấy thế nào. Nhưng cái kia Lâm Vương chi vị còn không có ngồi ấm chỗ hổ, liền bị triều đình để mắt tới chim bay hết, chó săn đấu. Bọn hắn cần người khác họ giúp bọn hắn giữ gìn vương triều ổn định, nhưng lại kiêng kỵ người khác họ cầm quyền. Chúng ta những thứ này người khác họ mãi mãi cũng không có khả năng chân chính nhận được tín nhiệm của bọn hắn. Không phản kháng, chờ đợi vận mệnh của chúng ta, chỉ có diệt vong. Hứa Hiên ánh mắt đạm nhiên, cười khổ một tiếng, ta không đồng ý cha cách làm, nhưng ta biết cha làm không tệ. Chúng ta hứa ra nhân vận mệnh, nhất định phải nắm ở trên tay mình. Chương 384, theo ngươi chỉ riêng đi. Chương 384, theo ngươi chỉ riêng đi. Hứa Vương Thế Tử cùng bị quận chúa kia xuất hiện, chỉ là tối nay một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tuổi 30 muộn, thân xuân sắp tới. Bầu trời phiêu đãng mưa phùn, hàn phong lăng lệ. Trong kinh cái này phồn hoa mấy chỗ trên đường phố, đèn đuốc không ngủ. Nơi xa, nhà nhà đốt đèn bản biên, vui sướng tiếng cười thỉnh thoảng từ dân cư truyền đến, chúc mừng lấy tân xuân đoàn biên đến. Lâm Giang Niên cùng chỉ Diên mang theo chưa thỏa mãn tiểu trúc về tới khương phủ. Tiểu nha hoàng ngày bình thường chờ tại phủ thượng nhanh nhịn gần chết, đêm nay đi ra ngoài gặp thức một phen kinh thành phồn hoa tân xuân cảnh tượng, mới lạ không thôi. Đáng tiếc thời tiết không tốt, mưa thời gian, thiếu một chút mùi khói lửa. Ngẫu nhiên cách đó không xa ngất trời pháo hoa tại giữa bầu trời đêm đen kịt nổ tung, mang đến tân xuân náo nhiệt. Các ngươi đi đâu? Đang lúc mấy người vừa trở lại khương phủ lúc, đâm đầu vào chuyển tới một âm thanh. Ngước mắt, gặp Khương Ngữ Tương chẳng biết lúc nào đang tựa vào trong viện dưới mái hiên, hai tay ôm ngực, nhìn xem Lâm Giang Niên mấy người. Các ngươi vừa rồi đi đâu? Khương Ngữ Tương đánh giá mấy người, rõ ràng mới từ bên ngoài trở về. Các ngươi đi ra. Đúng. Lâm Giang Niên gật gật đầu, mở miệng giải thích, chúng ta ra ngoài đi lòng vòng. Tốt ta, ra ngoài đi dạo cũng không gọi ta. Khương Ngữ Tương nghe xong, lập tức đôi mắt hơi trừng, quên còn có một cái tiểu di đúng không? Nghe được tiểu di đột nhiên hưng sư vấn tội, Lâm Giang Niên run lên, ho nhẹ một tiếng, tiểu di đừng cứ gọi ta tiểu di, ta không phải là ngươi tiểu di. Khương Ngữ Tương lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, ngữ khí sâu xa nói, các ngươi ngược lại là hảo, tuổi 30 ra ngoài điểm điểm mật mật, chỉ lưu lại phía dưới ta ở đây lưu thủ phòng chống nghe cái này đáng thương thanh âm sâu kín, không biết thật đúng là cho là Lâm Giang Niên làm cái gì đàn ông phụ lòng hành vi nữa nha. Một bên chỉ riêng nghe được tiểu di lời nói, trong trẻo lạnh lùng sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng, cất bước đi tới tiểu di bên cạnh, cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, tiểu di có nhân tình quên tiểu di đúng không? Khương Ngữ Tương liếc xéo nàng một mắt, quên là ai đem ngươi từ tiểu nuôi lớn, quên là ai từng ngụm đem ngươi đi lớn. Một bên Lâm Giang Niên nhịn không được nói, tiểu di, ngươi khi đó cũng mới mấy tuổi thế nào? Khương Ngữ Tương trừng mắt, khi đó chỉ riêng mới 2-3 tuổi, ta lớn hơn nàng 5-6 tuổi, không phải ta chiếu cố nàng sao? Nói xong, Khương Ngữ Tương quay đầu nhìn về phía chỉ riêng ngươi nói, có phải hay không tiểu di đem ngươi nuôi lớn? Đối mặt tiểu di tranh công, chỉ riêng mím môi một cái, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đích xác, từ ký sự bắt đầu, vẫn là tiểu di bồi bên người nàng. So với nàng chỉ lớn 5-6 tuổi tiểu di, rõ ràng cũng vẫn chỉ là tiểu cô nương, lại luôn ở trước mặt nàng bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, cũng đích xác là tiểu di một mực đóng vai lấy một trưởng bối hình tượng cùng với nàng cùng nhau lớn lên. Xem đi, ta nói không sai chứ? Khương Ngữ Tương trợn trắng mắt, trừng Lâm Giang Niên một mắt. Gặp tiểu di tựa hồ có bất mãn cảm xúc, Lâm Giang Niên cũng là tức thời, không có tiếp tục mạnh miệng. Hắn suy nghĩ mang chỉ riêng cùng tiểu trúc ra ngoài đi một chút, ngược lại đem tiểu di quên mất. Lâm Giang Niên cuối cùng vô ý thức đem tiểu di làm trưởng bối đến xem, lại không để ý đến tuổi của nàng kỳ thực cùng Lâm Giang Niên trên lệch cũng không lớn. Đêm nay tuổi 30, trong Khương phủ nhân khẩu thưa thớt. Lâm Giang Niên mang theo chỉ riêng cùng tiểu trúc vừa đi, đem tiểu di tự mình lưu lại trong phủ. Cũng khó trách tiểu di sẽ có cảm xúc. Thật tốt trấn an tiểu di một phen sau, tiểu di lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo chỉ riêng rời đi, không muốn biết đi nói cái gì thì thầm. Mà Lâm Giang Niên cũng sờ lên tiểu trúc đầu, để cho nàng đi trước trở về phòng đi. Điện hạ, ngươi không quay về sao? Tiểu trúc nghi ngờ chớp mắt một cái con ngươi. Điện hạ còn có chút việc muốn làm, tối nay trở về. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, trấn an tiểu trúc sau, liền quay người lại rời đi khương phủ. Rời đi khương phủ lúc, nguyên bản bay xuống mưa phùn tựa hồ lớn hơn một chút, bầu trời âm trầm hắc ám, phảng phất tại nổi lên một trận mưa lớn giống như. Giữa thiên địa, gió lạnh lăng lệ. Lâm Giang Niên che rủ, xuyên qua đường đi ngõ hẻm rơi. Không bao lâu, đi tới một chỗ cũng không nổi bật góc ngõ ngoài khách sạn. Liếc nhìn bốn phía, sau đó, Lâm Giang Niên thân hình ẩn nấp trong bóng tối, lặng yên không tiếng động vượt qua khách sạn tường đây. Hạt mưa đập tại trên mái hiên, phát ra tí tách âm thanh. Dưới mái hiên, bệ cửa sổ miệng, một thân ảnh đang tĩnh tọa ở bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra xa xa cái kia ngẫu nhiên lóe lên khói lửa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thánh nữ. Sau lưng truyền đến Linh Nhi âm thanh, Linh Nhi xách theo váy, thận trọng đi vào gian phòng, nháy mắt, Thánh nữ, chúng ta muốn hay không ra ngoài đi loanh quanh à? Không đi. Liêu Tố âm thanh lười biếng mà đạm nhiên, cự tuyệt rất thẳng thắn. Thánh nữ, hôm nay là tuổi 30 hải. Linh Nhi chớp mắt, bên ngoài chắc chắn rất náo nhiệt, chúng ta ở lại đây cũng không ý tứ nha. Không bằng ra ngoài đi một chút đi. Bên ngoài cũng không ý tứ. Liêu Tố bĩu môi, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần buồn bực ngán ngẩm thân sắc. Đối với nàng mà nói, năm mới cùng thường ngày thời gian kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn. Mỗi cuối năm nàng cũng trên cơ bản là tự mình trải qua. À không đúng, còn có Linh Nhi cùng một chỗ buổi tiếp. Xem như thiên thần giáo bên trong, thở nhỏ liền nhận biết, đối với nàng trung thành tuyệt đối Linh Nhi, hai người những năm này trên cơ bản là sống nương tựa lẫn nhau. Linh Nhi tựa hồ nhìn ra nhà mình thánh nữ tính chất không thể nào cao, xích lại gần nhìn mấy lần, "Thánh nữ, ngươi không cao hơn sao?"
"Không có."
"Thánh nữ, năm mới lại chỉ có hai người chúng ta, thật đáng thương a."
Linh Nhi hơi xúc động.
Liêu Tố lườm nàng một mắt, "Như thế nào? Ngươi tịch mịch?"
Xuân Tâm lộn nhạo.
"Mới không có."
Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, vội vàng lay động cái đầu nhỏ, "Cái này, đây không phải chỉ có hai người chúng ta đi. Hàng năm đều như vậy, rất nhàm chán."
Liêu Tố nghe Linh Nhi lẩm bẩm lầu bầu lời nói, ánh mắt hơi có chút thất thần, ngẩng đầu tiếp tục nhìn qua cách đó không xa ngoài viện bầu trời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, trên mặt hiện ra mấy phần nói không ra cảm xúc. Cuối cùng, nàng ấy trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm, khẽ thở dài. Đúng lúc này, viện bên trong đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Cực kỳ bén nhạy Liêu Tố lúc này phát giác cái gì, ánh mắt đột nhiên lăng lệ.
"Ai?"
"Nơi đây là Thiên Thần giáo ở kinh thành một cái cứ điểm, ẩn tàng cực sâu, thường nhân khó mà tới gần." "Là ai lặng yên không một tiếng động xông vào?"
Liêu Tố đấy trong mắt thoáng qua vẻ sắc ý, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đang ở trước mắt viện bên trong, màn đêm đen kịt bao phủ xuống, nước mưa trượt xuống. Viện bên trong xuất hiện một đạo che dù thân ảnh. Khi Liêu Tố nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc.
Đêm khuya bao phủ,
Triệu phủ, tiểu viện,
mưa phùn giả dích, bao phủ giữa thiên địa.
Dưới mái hiên, Tiểu Nguyệt đang bưng một bát nóng đằng đi tới tiểu thư nhà mình cửa ra vào, gõ cửa một cái.
"Tiểu thư,
vào đi."
Trong gian phòng truyền đến một cái âm thanh lười biếng.
Tiểu Nguyệt lúc này mới đẩy cửa đi vào.
"Tiểu thư, nô tỳ đưa cho ngài canh tới."
"Phóng vậy đi."
Âm thanh lười biếng truyền đến, hơi hữu khí vô lực.
Tiểu Nguyệt đem canh đặt ở một bên trên bàn, ngước mắt nhìn về phía gian phòng.
Ấm áp du hương trong gian phòng, ánh đèn sáng tỏ.
Bốn phía trang trí cổ kính, bệ cửa sổ trên vách tường điêu khắc tinh xảo hoa văn, bốn phía bày biện đơn giản, lại cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác.
Nữ tử ưu tính quê phòng, làm người tâm thần thanh hẳn.
Trên mặt đất trải lấy mềm mại chăn lông, đi chân trần dẫm ở trên mền, mảy may cảm giác không thấy nửa phần mùa đông rét lạnh.
Mềm hồ hồ lấy rất thoải mái.
Cách đó không xa bình phong một bên khác, trên giường êm, đang lặng lặng nửa nằm một đạo nổi bật nữ tử.
Nữ tử nằm rất nhiều tùy ý, lại đem loại kia lơ đãng khí chất triển lộ không bỏ sót.
Nhất là trên thân cái kia đơn bạc tinh xảo váy dài, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người lộ ra.
Váy hơi mở, một đôi thon dài cân xứng, trắng non tơ lụa chân liền tùy ý khoác lên trên giường êm.
Cặp đùi đẹp chủ nhân, bây giờ đang lặng lặng giữ tại giường êm bên trong, trong tay nâng một quyển sách, đang nhàm chán liếc nhìn.
Tiểu Nguyệt lén lút nhìn nhiều mấy lần tiểu thư nhà mình mỹ nhan tình thế, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
"Tiểu thư, thật là đẹp mắt ta."
Liên Lan nàng cũng không nhịn được nghĩ đi lên sờ hai thành.
"Tiểu thư nếu là ngày bình thường đều bộ dạng này trang phục bộ dáng, còn không phải đem vị kia Lâm Thế Tử cho mê thần hồn điên đảo."
Vài phút quỳ rạp xuống tiểu thư nhà mình dưới làn váy.
"Tiểu thư, canh sẵn còn nóng uống, chờ sau đó liền lạnh."
Tình hôn lại Tiểu Nguyệt, lên tiếng nhắc nhở.
"Biết."
Triệu Khê lúc này mới khép lại quyển sách trên tay, ném ở một bên, chậm rãi ngồi dậy.
Một đầu tán lạc mái tóc theo đứng dậy bay xuống, lộ ra cái kia trường hơi có vẻ mấy phần lộn xộn nhưng lại tinh xảo xinh đẹp tiểu nhan.
Vũ quan xinh xắn hình dáng hoàn mỹ, lại hiện ra mấy phần sầu bi giống như.
Nàng xem mắt Tiểu Nguyệt, bên ngoài bây giờ thế nào?
Tiểu Nguyệt nói, "Tiểu thư, đêm nay bên ngoài rất náo nhiệt.
Tuổi 30, rất nhiều người đều ở bên ngoài chơi."
"Tiểu thư, muốn đi ra ngoài đi một chút không?"
"Không đi."
Triệu Khê bĩu môi, nàng làm một cái cũng không như thế nào nguyện ý ra cửa người.
Với bên ngoài không thể nào cảm thấy hứng thú.
"Đi, không có chuyện, ngươi đi xuống trước đi."
"Là."
Tiểu Nguyệt gật đầu, lui ra khỏi phòng.
Còn lại Triệu Khê ngồi ở tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần.
Một lúc sau, không biết là nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, cũng không biết tên kia bây giờ đang làm gì.
Hôm nay tuổi 30, chắc hẳn hắn là tại Khương phủ cùng hắn cái vị kia tiểu thị nữ à?
"Đều cái gì?"
"Chỉ riêng."
Nhớ tới nơi này, Triệu Khê trên mặt chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên mấy phần nói không ra cảm xúc,
hơi có chút tức giận.
"Đàn ông phụ lòng."
Triệu Khê âm thầm cắn răng, ánh mắt xấu hổ.
Nàng cũng không biết vì sao lại có tâm tình như vậy, chính là đột nhiên nghĩ mang hắn.
"Đàn ông phụ lòng, dê sồn, sắt vôi."
Gan to bằng trời Triệu Khê âm thầm cắn răng, hai ngày trước tại Nam Hồ trên du thuyền đã phát sinh kinh nghiệm hình ảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nàng hô hấp có chút dồn dập chút, sắc mặt sơ qua ửng hồng.
"Tên kia, lòng can đảm thật là mập,
cũng dám ngay trước mặt vị hôn thê lén lén."
"Sơ nàng."
Càng không có nghĩ tới, Phiếu Miểu vậy mà đã sớm phát hiện.
Nàng phát hiện vì cái gì không nói?
Liên mặc cho mình bị vị hôn phu của nàng khi nhục sao?
Nghĩ tới đây, Triệu Khê khuôn mặt cảm thấy nóng bỏng.
Nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng đem trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh đè xuống. Hai ngày này, trong óc nàng thỉnh thoảng liền sẽ không tự chủ hiện lên tại Nam Hồ lúc hình ảnh, nhất là cái kia nóng bỏng cực nóng rơi vào nàng lòng bàn chân xúc cảm, để cho nàng thật lâu khó mà quên. Cái này khiến Triệu Khê cái kia ẩn nút tại váy phía dưới chân ngọc nhịn không được hơi hơi căng thẳng chút, thân thể mềm mại run rẩy. Chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào có tiếp xúc Triệu Khê, đời này lần thứ nhất trải qua kích thích như vậy, đủ để cho nàng cả đời khó quên. Đến mức hai ngày này nàng cũng có chút mất hồn mất vía.
Vừa nghĩ tới mình bị đối phương chiếm tiện nghi lớn như vậy, Triệu Khê liền nghĩ nhất định muốn trả thù trở về.
Đáng tiếc đầu hiện lên, nhưng lại càng hoảng hốt.
Liền chính nàng đều không rõ ràng, thế nào sẽ có tâm tình như vậy.
Nhất là đêm nay.
Tuổi 30, năm mới vui sướng đoàn viên ngày.
Tên kia, chỉ sợ đang ngồi tiểu thê điềm điềm mật mật, ân ân ái ái lấy, nơi nào còn có thể nhớ kỹ nàng.
Nhớ tới nơi này, Triệu Khê lại rất nhanh phản ứng lại. Chớ đã, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng cùng tên kia lại không có bất kỳ quan hệ gì. Nên lo lắng hẳn là Phiếu Miểu. Phiếu Miểu là vị hôn thê của hắn, tên kia gần sang năm mới không bồi vị hôn thê, nên giận chẳng lẽ không phải là Phiếu Miểu. Nghĩ tới đây, Triệu Khê lúc này giận dữ lại vì mình hảo tỷ muội bên vực kẻ yếu. Nàng sao có thể bỏ mặc tên kia mặc kệ? Nàng chẳng lẽ liền thật sự đối với hắn một chút ý tưởng cũng không có? Nàng cũng không tin. Giống như nghĩ đến cái gì, Triệu Khê đôi mắt đẹp hơi sáng lên. Nhưng rất nhanh, cái này một vòng quang minh lại dần dần bình tĩnh lại. Triệu Khê ngồi ở trên giường êm, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hỗn loạn một hồi lâu sau. Triệu Khê yếu ớt thở dài, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoảng hốt trong tầm mắt, nàng dần dần nhiều hơn mấy phần nói không ra mở miệng. Ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, đây là một loại như thế nào cảm xúc. Mưa dần dần lớn lên. Trong đêm khuya, nước mưa rầm rầm rơi vào trong nhà, lộp bộp âm thanh truyền đến. Viện bên trong dưới mái hiên, trong gian phòng, bầu không khí lại hơi có vẻ đến có chút quái dị. Ngươi, sao lại tới đây? Liêu Tố một bộ áo đỏ, cô lạnh tĩnh tỏa một bên, ánh mắt lạnh lùng yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt cái này khách không mời mà đến. Ta không thể tới sao? Lâm Giang Nhiên nhìn xem trước mắt trương này quen thuộc lạnh tanh khuôn mặt, mở miệng cười. Liêu Tố trầm mặc phút chốc, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nàng chưa từng nói với hắn cư thân chỗ, hắn là như thế nào tìm được? Tại kinh thành, muốn tìm được một người xác thực rất khó. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nhìn xem nàng, bất quá, muốn tìm được ngươi cũng không khó. Liêu Tố không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên tiếp tục mở miệng, ngươi trước đó vài ngày bị thương, ta suy đoán ngươi nhất định sẽ tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Trong kinh có thể để ngươi tĩnh dưỡng chỗ cũng không nhiều, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi chắc chắn sẽ tại Thiên Thần Giáo cái nào đó cứ điểm, mà muốn tìm được Thiên Thần Giáo cứ điểm vậy thì đơn giản hơn, hơi chút loại bỏ, liền có thể tìm được ngươi. Liêu Tố ẩn thân cũng không ẩn nấp, Lâm Giang Niên muốn tra được tới cũng không khó. Liêu Tố sau khi nghe xong, trầm mặc, không nói chuyện. Nàng vốn là cũng không có trốn tránh hắn, có thể bị hắn tìm được tỉnh không đủ là lạ. Chỉ là để cho Liêu Tố không nghĩ tới, Lâm Giang Niên sẽ ở đêm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngươi đi làm cái gì? Liêu Tố nhìn hắn một cái, mà không biểu tình mở miệng. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đu hòa, đến buổi cùng ngươi. Hôm nay là tuổi 30, hắn biết được Liêu Tố ở kinh thành cũng không thân nhân bằng hữu. Lâm Giang Niên vốn là nghĩ mời nàng đi Khương phủ cùng một chỗ ăn Tết, vốn lấy Liêu Tố tính tình, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Giang Niên đều phải muốn đến xem nàng. Không cần. Liêu Tố vẫn như cũ mặt lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Theo ngươi chỉ riêng đi thôi. Ta không cần. Chương 385, ai là ngươi người trọng yếu nhất? Chương 385, ai là ngươi người trọng yếu nhất? Xinh lãnh ngữ khí, bất thiện sắc mặt. Vị thiên thần này dạy Liêu Thánh nữ, bây giờ giống như một đóa có gai đóa hoa, tiêu nộn nở rộ, nhưng lại tránh xa người ngàn dặm. Áo đỏ tươi váy, đối xử lạnh nhạt tuyệt trần. Lâm Giang Niên không nói chuyện, tiến tĩnh nhìn chăm chú nàng. Nhìn trương này gần trong gang tấc, quen thuộc và lạnh bướng bình tinh xảo khuôn mặt. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài. Thân thể của ngươi như thế nào? Liêu Tố không có mở miệng, chỉ là đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Lâm Giang Niên. Hai người mắt đối mắt, nàng trong trẻo lạnh lùng trong mắt hiện ra quật cường lộng lẫy, giống như là đang cùng Lâm Giang Niên làm một loại nào đó im lặng đối kháng. Như thế đối xử lạnh nhạt tư thái cao ngạo, để cho trong lòng Lâm Giang Niên không khỏi lắc đầu liên tục. Không hổ là tỷ muội, vị này Liêu Thánh nữ thật cùng chỉ riêng ở một phương diện khác rất giống, tính cách một dạng rất quật cường. Than thở, Lâm Giang Niên chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. "Ngươi, làm gì?" Liêu Tố phát giác được Lâm Giang Niên động tác, đối xử lạnh nhạt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Lâm Giang Niên không nhìn nàng ánh mắt uy hiếp, trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, thở dài nói, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Liêu Tố vẫn như cũ đối xử lạnh nhạt, không có lên tiếng. Hôm nay là tuổi 30, ngày mai sẽ là một năm mới. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nhẹ giọng thở dài, một cái chớp mắt, chúng ta cũng nhận biết gần một năm, ước chừng một năm trước mùa xuân, tại cái kia trong miếu đổ nát, hai người lần đầu gặp nhau. Tại Liêu Tố đe dọa phía dưới, Lâm Giang Niên bị thúc ép giả mạo Lâm Thế Tử lẻn vào Lâm Vương phủ. Thế là giữa hai người cái kia quan hệ không minh bạch ràng buộc kết lại như thế. Một cái chớp mắt, đã qua một năm. Liêu Tố nghe được Lâm Giang Niên lời nói, thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động, ánh mắt hoảng hốt. Một năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Càng nhiên còn nhớ rõ một năm trước lúc, trước mắt gia hỏa này ở trước mặt hắn cũng đúng, chẳng cảnh như Lý Bạc Băng. Một cái chớp mắt, đã là chuyện rất lâu lúc trước. Mà gia hỏa này, hắn không hiểu thấu trở thành thật sự Lâm Vương Thế Tử, mà nàng cùng hắn quan hệ, cũng trời xui đất khiến xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức cái này phía trước một mực bị nàng nắm giữ nắm gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành lên thành nàng không thể không nhìn thẳng vào, thậm chí còn có chút không thể làm gì tồn tại. Nghĩ tới đây, Liêu Tố thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Tâm tư quái gì? Lâm Giang Niên nhẹ giọng cảm khái, hai người từ trời đất xui khiến quen biết đến bây giờ, ở trong đó xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Đến mức Lâm Giang Niên có đôi khi cũng rất ngoài ý muốn hoảng hốt. Gặp Liêu Tố thần sắc giống như dần dần trầm tĩnh lại, Lâm Giang Niên lại nói, "Hôm nay không có đi ra ngoài một chút không?" Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, xinh lánh nói, "Không có gì tốt đi. Tốt xấu cũng tuổi 30 nói đến đây lúc." Lâm Giang Niên lại ý miệng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, đối với người bình thường tới nói, năm mới là đoàn viên vui mừng một năm. Nhưng đối với Liêu Tố tới nói, lại không phải như thế. Cha mẹ của nàng sớm qua đời, từ tiểu tại Thiên Thần Giáo lớn lên nàng, đoàn viên đối với nàng tới nói, nên tính là một cái chuyện ngàn lẻ một đêm tử. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt càng nhu hòa, cũng càng đau lòng. Hắn chậm rãi tiến lên, dắt Liêu Tố tay. Liêu Tố có phát giác, đột nhiên cảnh giác, ngươi làm gì? Thấy mình tay chẳng biết lúc nào bị Lâm Giang Niên nắm lấy, nàng lúc này muốn hất ra. Lâm Giang Niên nắm thật chặt, không để nàng thoát ly. Liêu Tố thoát không nổi, lúc này có chút thẹn quá hóa giận, thả ta ra, đừng ép ta động thủ. Gặp nàng ngoài mạnh trong yếu như thế, cố ý giả vờ khí chất, Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là càng nắm chặt chút. Động thủ đi, ngươi nếu là ưa thích, cứ việc động thủ, ta tuyệt không phản kháng. Liêu Tố cười lạnh, ngươi phản kháng sao? Mặc dù gia hỏa này võ công tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng với nàng cùng so sánh vẫn là kém quá xa. Nàng nếu là thật sự ra tay, hắn nào có cơ hội phản kháng. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, rất chân thành mở miệng, coi như phản kháng, ta cũng không nỡ phản kháng. Lời này vừa nói ra, Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, nhất là đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, không hiểu cái kia nhu hòa ánh mắt khiến cho nàng không hiểu cảm giác có chút từng nóng. Trong lúc nhất thời có chút không dám nhìn thẳng hắn. Liêu Tố vô ý thức tránh thoát ánh mắt của hắn, sắc mặt chẳng biết tại sao hơi có chút nói không ra xấu hổ hoảng. Nàng cắn chặt môi dưới, giống như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn một chữ đều không nói ra. Nàng rời ánh mắt đi, không có phản kháng nữa, mà là mặt lạnh mở miệng, ngươi đến cùng tới làm gì? Cùng ngươi a. Liêu Tố trầm mặc phút chốc, cười lạnh nói, ngươi tìm đến ta, nàng làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng nói là vừa bồi qua chỉ riêng sau, lại đến tìm nàng. Hắn yên tĩnh nhìn xem Liêu Tố, nói khẽ, nàng sẽ lý giải. A. Nghe nói như vậy Liêu Tố tại ngắn ngủi trầm mặc sau, lại độ cười lạnh một tiếng, không cần. Ngươi đi bồi nàng liền tốt, ta không cần đến ngươi bồi. Trong lòng Lâm Giang Niên thở dài, yên tĩnh nhìn xem Liêu Tố, không có phản bác miệng của nàng cứng rắn. Thế nhưng là, ta nghĩ bồi bồi ngươi, còn có. Lâm Giang Niên dừng lại phút chốc, dưới ống tay áo, đem Liêu Tố cái kia thanh lãnh mềm mại bàn tay trắng nõn cầm chặt hơn chút nữa. Ta cần ngươi bồi. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể nhìn thấy Liêu Tố thần sắc thay đổi. Dù là cố hết sức che giấu, như trước vẫn là có cái kia khó mà che giấu mấy phần bối rối cảm xúc thoáng qua, xen lẫn mấy phần xấu hổ. Ngươi nàng muốn nói gì để che giấu một chút bây giờ hốt hoảng cảm xúc, nhưng miệng há mở lúc, lại một chữ đều không nói được. Nhìn Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt bình tĩnh ánh mắt, trong nội tâm nàng một hồi xấu hổ, khắc thường cảm xúc xông lên đầu. Mãi đến sau một hồi, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Nên xem bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, đột nhiên liền không có vừa rồi xấu hổ hoảng. Không biết là nghĩ đến cái gì, nàng hoảng hốt phút chốc. Lâm Giang Niên nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng mở miệng, ta trên thế giới này quan tâm cũng không có nhiều người, ngươi chính là trong đó trọng yếu nhất một trong. Lâm Giang Niên yên lặng ở trong lòng bổ túc hai chữ. Đồng thời, ngươi cũng là để cho lo lắng của ta người. So với lưu lại bên người hắn chỉ riêng cùng Tiểu Trúc, Liêu Tố đích thật là hắn nhớ thương nhất người. Vị thiên thần này dạy Liêu Thánh Nữ tính cách tiêu sái, không phục quản giáo, lại tự do tàn mạn. Đồng thời, nàng thân là thiên thần giáo thánh nữ, đi ra ngoài ở bên ngoài trước khi nguy cơ cũng không ít. Cho dù là tại trong thiên thần giáo, vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Tình huống như thế phía dưới, Lâm Giang Niên làm sao lại không lo lắng? Ta biết, muốn cho ngươi một mực ở lại bên cạnh ta rất khó. Lâm Giang Niên nhẹ giọng thở dài nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình an, cũng hy vọng ngươi có thể thẳng thắn điểm ít nhất chúng ta mỗi lần lúc gặp mặt, không cần gương mặt lạnh lùng được không? Không thể không nói, mỗi lần nhìn thấy vị này Liêu Thánh Nữ thời điểm, nàng cũng trên cơ bản cho Lâm Giang Niên vung lấy sát mặt. Đại gia cũng không phải sơ quen biết, thậm chí đều ngủ qua nhiều lần, cơ thể cấu tạo đều nhanh mở khóa không sai biệt lắm. Kết quả vị này Liêu Thánh Nữ thật đúng là giỏi thay đổi a. Trên giường giống nhau, dưới giường lại là một cái khác phó bộ dáng. Hừ. Liêu Tố hừ nhẹ một tiếng, hình như có chút chột dạng, hơi hơi rời đi đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng không có thấy gia hỏa này thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ không hiểu thấu nhớ tới hắn. Nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng rõ ràng rất kinh hỉ. Cũng không biết vì cái gì, tổng hội vô ý thức không tự giác gương mặt lạnh lùng. Nhất là chân chính nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng tổng hội không tự chủ hiện lên gia hỏa này tại Khương phủ cùng nữ nhân kia thân thân mật mật chẳng cảnh. Trong đầu sẽ không hiểu não bổ lên hai người ôm ở cùng một chỗ ân ân ái ái, thân mật cùng nhau, thậm chí là cởi áo nối dây làm những cái kia. Khó coi hạ lưu sự tình. Nhớ tới những thứ này, trong nội tâm nàng liền cực kỳ không thoải mái. Không thoải mái như thế, thần sắc ngữ khí tự nhiên là theo bản năng sinh lãnh. Nhất là nhìn thấy gia hỏa này cái kia cười đùa tí từng bộ dáng, nàng thì càng mất hứng. Ngươi Liêu Tố hít thở sâu một hơi, hơi hơi tỉnh táo lại, không thèm nghĩ nữa trong đầu những cái kia loạn thất bát tao hình ảnh. Ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên, đang muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng, nhưng lại không tự chủ chất vấn mở miệng. Vậy nàng đâu? A. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Nàng tự nhiên là chỉ riêng. Nhưng Liêu Tố hỏi chính là cái gì? Ngước mắt nhìn lại, đã thấy Liêu Tố gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình mở miệng. Nếu như ta là người trọng yếu nhất quan tâm người, vậy nàng đâu? Nàng không phải. Lâm Giang Niên, kinh thành, hoàng cung. Đêm khuya, tấm màn đen bao phủ thiên địa. Trong thành phồn hoa náo nhiệt chi địa, đang chúc mừng lấy năm mới đến. Nhưng mà trong hoàng cung, nhưng lại không thể cảm nhận được mấy phần tân xuân bầu không khí. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ cả tòa hoàng thành, tòa này cổ xưa nghiêm nghị hoàng thành vẫn như cũ giống như mọi khi. Mưa dần dần càng rơi xuống càng lớn, to như hạt đậu viên hạt mưa nện ở trên mái hiên, phát ra lạch cạch âm thanh. Nơi xa phía chân trời, từng mảnh màn mưa. Viện bên trong, dưới mái hiên, trong gian phòng, lô hỏa đốt đang lên rừng rực, trong gian phòng ấm áp như xuân. Một thân ảnh túi ghé vào trên công văn, đang hết sức chuyên chú nhìn xem cái gì. Ánh đèn mờ nhạt, phản chiếu ra một đạo hơi có vẻ hư nhược thân ảnh. Khu khu. Một lúc sau, trong gian phòng truyền đến vài tiếng ho khan. Điện hạ, coi chừng thân thể. Một bên lão nô liền vội vàng tiến lên vì điện hạ phụ thêm một kiện trồn nhung áo dài, ân cần mở miệng. Ho khan vài tiếng sau, Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt mấy phần, hắn khoát khoát tay, cô không sao,
ngươi đi xuống trước đi. Điện hạ, muốn chú ý thân thể a, đừng vất vả quá độ.
Lão nô mặt mũi tràn đầy thần sắc lo âu, nhưng vẫn là cung kính lui ra khỏi phòng. Lý Từ Ninh ngước mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ viện bên trong mưa to, không biết là đang suy nghĩ cái gì, rất lâu không có động tĩnh. Thẳng đến, cửa gian phòng lại độ bị đẩy ra. Một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi đi vào gian phòng. Lý Từ Ninh ngước mắt nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, Phiếu Miểu, sao ngươi lại tới đây? Lý Từ Ninh trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn vui mừng, mẫu hậu đâu? Vừa nằm ngủ. Lý Phiếu Miểu thân mang một bộ bạch đi liễu, cùng nàng khí chất giống như đồng dạng thanh lãnh. Trong ngực ôm cái thanh kiếm ngân nguyệt thân kiếm hiện ra mấy xóa hàn khí. Nàng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân Lý Từ Ninh, nhìn chăm chú phút chốc, không nói chuyện. Không có việc gì tới nhiều bồi bồi mẫu hậu cũng tốt. Lý Từ Ninh khẽ gật đầu, trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng vẻ vui mừng. Mẫu hậu ngày thường trong cung có rất ít người nói chuyện, ngươi hiếm thấy vào cung, nhớ kỹ đi thêm xem mẫu hậu. Mẫu hậu hôm nay nhìn thấy ngươi thật cao hứng, hôm nay tuổi 30, người một nhà hiếm thấy đoàn tụ một đường, cũng coi như là miễn cưỡng ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Đây đối với bọn hắn những thứ này thân ở hoàng gia người mà nói, đã là rất không dễ. Chỉ có điều, một trận này bữa cơm đoàn viên thủy chung vẫn là ít một chút người. Đáng tiếc, phụ hoàng hắn vẫn là tại bế quan. Lý Tử Ninh ho khan hai tiếng, ngươi hôm nay từng đi tìm phụ hoàng, như thế nào? Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái. Trong dự liệu đáp án, Lý Tử Ninh cười khổ một tiếng, phụ hoàng tâm tư, thật sự nhìn không thấu a, bây giờ trong kinh thế cục càng ngày càng hiểm trở. Phương Bắc lại chuyển tới cấp báo. Phương Bắc mấy cái kia bộ lạc dục dịch, đối với ta Đại Ninh Vương triều biên cảnh nhìn chằm chằm thế, nhưng là phụ hoàng hắn lại Lý Tử Ninh không tiếp tục nói tiếp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, gặp nàng thần sắc thanh lãnh, giống như suy tư điều gì, hỏi, "Mẫu hậu, có phải hay không còn đã cùng ngươi nói cái gì?" Lý Phiếu Miểu gật đầu. "Chắc hẳn, cùng tam đệ có liên quan a." Lý Phiếu Miểu trầm mặc, gật đầu, mẫu hậu nói, "Mặc kệ về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng hy vọng ngươi có thể xem ở Lý Nguyên là người thân đệ đệ phân thượng, có thể tha hắn một mạng." Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh trầm mặc. Mẫu hậu, nàng cứ như vậy tin tưởng ta sẽ thắng tam đệ. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện. Thế nhưng là, ta cũng là con của hắn a. Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, vẻ cười khổ hiện lên. Ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết tam đệ, nhưng nếu tam đệ muốn giết ta đây. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, mẫu hậu nói, sẽ khuyên Lý Nguyên từ bỏ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, không thể. Ta tựa hồ đã không được chọn. Lý Tử Ninh cười khổ. Lại không người có thể trả lời hắn. Có lẽ, trong lòng của hắn cũng sớm đã có đáp án. Hy vọng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn a. Lý Tử Ninh ngước mắt nhìn về phía viện bên trong, thì thào mở miệng. Bây giờ trong triều đình lo ngoại hoạn, chịu không được dày vò. Hy vọng tam đệ hắn, đừng làm rộn ra quá lớn ý đồ xấu, cũng hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến triều đình căn cơ. Lý Phiếu Miểu ánh mắt đồng dạng nhìn về phía viện bên trong, trong lực trôi này ngân nguyện càng hàn khí tràn ra ngoài. Hắn lúc nào sẽ độc thủ? Đêm nay. Đêm nay. Lý Phiếu Miểu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Tử Ninh, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng nghi ngờ. Hẳn là ngay tại lúc này a. Lý Tử Ninh hướng về phía Lý Phiếu Miểu bình tĩnh cười một tiếng, trong đôi cười lại nhìn không ra nửa phần vui mừng. Hắn thì thào mở miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sắp đến đêm khuya. Mưa rào xối xả. Dầm dầm mưa to đem trọn tòa thành trì bao phủ, cũng đem tân xuân vui sướng bầu không khí che giấu. Theo nửa đêm giờ tí tiếng chuông gõ vang, một năm mới đến. Trong thành, khắp nơi là tiếng pháo nổ cùng pháo hoa bầu không khí. Cách đó không xa, thành Nam Miệng. Dưới tường thành, mưa to dầm dầm, thủ thành tướng sĩ vẫn như cũ thủ đứng tại trên cương vị. Không thiếu tướng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa bên ngoài, xa xa khói lửa, cùng với truyền đến lốp bốt tiếng pháo nổ, nhịn không được từng trận cảm khái. Năm mới đến a. Lại sống thêm một năm. Năm nay năm vị lại phai nhạt, không có ý gì năm mới lúc, trong thành những thứ này thủ thành tướng sĩ tuần tra cũng thư giãn không thiếu. Năm mới trực ban, không thể quay về những thứ này các tướng sĩ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện phiếm, đánh bài, trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa. Tiểu Lý, năm mới sau ngươi có tính toán gì a? Ngay tại tường vây phía dưới, trông coi ở cửa thành vài tên tướng sĩ, đang ghé vào cùng một chỗ trò chuyện. Một vị sắc mặt ngăm đen, nhìn qua hơi có chút thật thà tướng sĩ, ước chừng 24-25 tuổi, xem như thủ thành tướng sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một nhóm. Lưu đại ca, qua hết năm mới, ta liền định về nhà. Tiểu Lý mở miệng cười. Về nhà? Về nhà? Đúng a? Tiểu Lý gật đầu, nói, trước đó vài ngày vừa lấy được trong nhà tin, tức phụ ta sinh cho ta cái nữ nhi, ta quyết định về nhà tùy tiện làm chút cái gì mua bán nhỏ, có thể nuôi sống con dâu nữ nhi là được. Tiểu Lý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống sau này. Bên cạnh mấy cái tướng sĩ mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng vẫn là chúc phúc. Cũng tốt, ít nhất gần nhà một điểm, bồi tiếp con dâu hải tử nhiệt kháng đầu, nhân sinh cũng coi như là viên mãn. Tiểu Lý thật thà cười, gật đầu, cho nên đây cũng là ta cuối cùng một đêm phiên trực, cũng là buổi các vị huynh đệ sau cùng một đêm. Cảm tạ các huynh đệ mấy năm này chiếu cố, về sau nếu có rảnh rỗi, hoan nên các vị huynh đệ đi ta lão ra cái kia vừa chơi, tiểu đệ nhất định chiêu đãi chu toàn. Đi, vậy cứ như thế quyết định. Lần sau liền đi ngươi quê quán, cần phải thật tốt làm thịt tiểu tử ngươi một trận ha ha ha. Chương 386, thế như trẻ che tam hoàng tử. Chương 386, thế như trẻ che tam hoàng tử. Đêm khuya, màn mưa dưới tường thành, vui vẻ hòa thuận. Có lẽ là ở chung được hơn mấy năm đồng bọn, đột nhiên phải ly khai, khó tránh khỏi bầu không khí có chút thương cảm. Đuổi ngày mai, các đoàn người nghỉ ngơi, cùng một chỗ cấp cho ngươi cái tiễn biệt yến. Đà tạ Lưu đại ca. Tiểu tử ngươi vận khí tốt à, còn trẻ, sau đó trở về tùy tiện làm chút cái gì mua bán, về sau nếu là trong nhà bị khi dễ nhất định muốn cùng mấy ca nói à. Yên tâm đi, ta chịu không được khi dễ.
cũng không hẳn dễ nói, vạn nhất là bị vợ ngươi khi dễ nữa nha.
Nàng dám. Tiểu Lý Hồng nghiêm mặt, nhưng vẫn là trừng mắt, nghĩ biểu hiện ra chính mình không sợ vợ khí thế tới. Nhưng đại gia nhận biết nhiều năm cái nào không hiểu rõ hắn.
Thôi đi, ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, ngày bình thường nếu như bị chúng ta mấy cái chiếu vào, sợ là dân bình thường đều có thể trèo lên đầu ngươi tới.
Tiểu tử ngươi tại trước mặt vợ ngươi nhất định là một sợ hàng.
Tiểu Lý khí đỏ mặt muốn phản bác, nhưng lại một chữ đều không phản bác đi ra.
Đám người thấy thế, trong không khí sống động vui vẻ không khí.
Tốt, đều đừng nói đùa, đêm nay cuối cùng ban một cương vị.
Đứng xong ngày mai liền nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nhưng tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt này ra chuyện rắc rối gì.
Yên tâm đi, không ra được.
Năm hết Tết đến rồi làm sao có chuyện gì.
Đám người tuy là nói như thế, nhưng vẫn là rất nhanh riêng phần mình về tới riêng phần mình trên cương vị.
Mưa tựa hồ ở dưới lớn hơn, gió lạnh thổi mạnh hàn phong, thấu xương đập ở trên mặt.
Những thứ này mặc thật dày khôi giáp thành phòng tướng sĩ, vẫn như cũng bị đông cứng run lẩy bẩy.
Ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia đèn đuốc sáng trưng, khói lửa xông lên vân tiêu tràn diện, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nhất là cái kia gọi Tiểu Lý tuổi trẻ, hắn ước mơ nhìn về phía trước. Không biết con dâu ở nhà làm gì?
Con dâu hẳn là cùng nương cùng một chỗ a.
Không biết các nàng buổi tối hôm nay ăn chính là cái gì?
Nữ nhi không biết có trách hay không?
Chờ qua thêm mấy ngày, là hắn có thể về nhà.
Nghĩ tới đây, Tiểu Lý tinh thần chấn động, con mắt hơi sáng, phảng phất có cố cái gì xúc động cảm xúc hiện lên, liền cái này trời đông giá rét đều cảm giác không đến mấy phần hàn ý.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hàng móng ngựa đi nhanh âm thanh.
Phía trước màn mưa trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện mấy đạo cưỡi ngựa thân ảnh.
Những thứ này thân ảnh tất cả người mặc màu đen áo dài, toàn thân bao phủ tại trong đen kịt, đầu đội mũ rộng vành, đang cưỡi ngựa bước nhanh hướng về ngoài cửa thành chạy đến.
Canh giữ ở cửa thành sau tướng sĩ nhìn thấy đêm tối đột nhiên có người tới gần, lúc này trở nên hoảng bát.
Phía trước người nào?
Thành phong tướng lĩnh lúc này bước ra một bước, chắn những bóng đen này trước người.
Ba.
Cầm đầu hắc ảnh nhân từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, nhét vào thành phòng tướng lĩnh trước người trên mặt đất.
Lệnh bài lây dính nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt vô cùng bẩn.
Thành phòng tướng lĩnh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ tức giận, nhưng vẫn là cố nén, cúi đầu nhặt lên trên đất lệnh bài, chỉ nhìn một mắt, ánh mắt liền chợt biến đổi, thoáng qua một tia hoảng sợ, lập tức tất cùng tất kính đứng lên.
Mở cửa thành.
Người áo đen cầm đầu, âm thanh khàn khàn, ngựa khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.
Thành phòng tướng lĩnh không dám buông lỏng, lúc này quay người phất tay, mở cửa.
Nghe được mệnh lệnh, phụ trách trông coi cửa thành Tiểu Lý lúc này cùng bên cạnh mấy vị đồng liêu đi tới cửa thành.
Mặc dù không rõ ràng cái này đêm khuya đến cùng vì cái gì còn có người dám ra khỏi cửa thành, nhưng nếu là mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám chống lại.
Tiểu Lý tháo xuống trên người bộ đao, cùng vài tên thành phòng tướng sĩ đi tới cửa, mở cửa thành ra.
Két két.
Theo thanh âm viên náo vang lên, cửa thành từ từ mở ra.
Tiểu Lý tựa ở một bên, thở hổn hển, mở một lần cửa thành mệnh không nhẹ.
Chư vị đại nhân, thỉnh.
Thành phòng tướng lĩnh cung kính mở miệng, cúi đầu.
Trên lưng ngựa, người áo đen cầm đầu mặt không thay đổi ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa thành, nơi xa trong màn mưa, hình như có cái gì bóng đen đang nhanh chóng di động,
đang hướng về cửa thành cực tốc tiếp cận.
Bên ngoài thành, là cái gì?
Có người rất nhanh phát giác không thích hợp.
Thành phòng tướng lĩnh nghe nói như thế, cũng xuống ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thành.
Khi nhìn thấy ngoài cửa thành cái kia như con kiến như bóng đen cấp tốc tới gần thân ảnh lúc, kinh nghiệm phong phú hắn, trước tiên ý thức được không thích hợp.
Cái kia, đó là người.
Là quân đội.
Không tốt.
Ý nghĩ này mới từ trong đầu dâng lên, một giây sau, cả người hắn đột nhiên cứng ngắc tại chỗ.
Sau cổ một hồi tiến vào đau đớn đánh tới, ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng.
Đầu của hắn trọng trọng té ở trong đất bùn, một lần cuối cùng trong tầm mắt, nhìn thấy thân thể của mình còn thẳng tắp đứng tại chỗ.
Tựa hồ còn không có ý thức tới xảy ra chuyện gì.
Bên cạnh lập tức, mang theo mũ rộng đành người áo đen mặt không biểu tình, trong tay giơ đao ra khỏi vỏ, máu trên đao dấu vết rất nhanh bị nước mưa cọ rửa sạch.
Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Hoàn toàn không có dự kiến đến chuyện gì xảy ra.
Phát sinh cái gì?
Đầu của bọn hắn bị giết.
Bị chính mình người giết đi.
Cửa thành tướng sĩ, ánh mắt ngơ ngác nhìn đầu mình đầu một nơi thân một nẻo, đầu rơi xuống ở trong bùn đất, hỗn hợp có máu tươi, chết không nhắm mắt.
Bọn hắn không thể tin, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia trên lưng ngựa bóng đen đã giơ đao giống như một đạo đạo tàn ảnh giống như, xông vào ngay trong bọn họ.
Giơ tay chém xuống,
máu tươi bắn tung tóe.
Mấy đạo đỏ tươi sinh mệnh trong nháy mắt bị mang đi.
Địch tập,
địch tập.
Giờ khắc này, phòng thủ thành tướng sĩ cuối cùng phản ứng lại, xảy ra chuyện lớn.
Cũng không có chờ bọn hắn tới kịp tổ chức lên phản kháng, những bóng đen này lại cấp tốc đánh tới.
Mỗi người cũng là nhất đẳng cao thủ, võ công thâm bất khả trắc, căn bản cũng không phải là những thứ này thành phòng tướng sĩ có khả năng chống cự được tồn tại.
Ngắn ngủi trong nháy mắt, cửa ra vào liền sớm đã thây ngang các đồng, vô số người đau đớn kêu rên, hô to.
Cùng lúc đó, cửa ra vào Tiểu Lý cũng sững sờ tại chỗ.
Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn cách đó không xa, thủ lĩnh của mình đầu người rơi xuống đất, chỉ cảm thấy lạnh cả người, lâm lớp lo sợ.
Cơ hồ bị dọa sợ giống như sững sờ tại chỗ.
Thẳng đến một cái tên bắn lén chợt đánh tới.
Cẩn thận.
Một thân ảnh nhanh chóng tiến lên, đem hắn ngã nhào xuống đất.
Tiểu Lý ngã xuống đất, lúc này mới nhìn thấy vừa rồi cứu được hắn người là
Lưu Đại Ca.
Đứng ngốc ở đó làm gì?
Chờ chết sao?
Lưu Đại Ca hùng hùng hổ hổ.
Tiểu Lý ánh mắt đờ đẫn hoảng sợ, cái này, đây là có chuyện gì?
Ta mẹ nó làm sao biết?
Lưu Đại Ca sắc mặt nghiêm trọng, hùng hùng hổ hổ, gặp Tiểu Lý còn một bộ đờ đẫn bộ dáng, lúc này phẫn nộ quát, đừng phát choáng váng, mau tới đóng cửa thành.
Bị một tiếng này quát lạnh, Tiểu Lý giống như là bị hô hồi thần lại, lúc này một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh.
Người,
đây người, dâm dạp chẳng chỉ người,
người khoác khôi giáp, võ trang đầy đủ,
tướng sĩ,
đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành.
Cửa thành đã có tướng sĩ phát hiện không thích hợp,
mở cửa, ngoài cửa đầy người,
không biết từ nơi nào xuất hiện võ trang đầy đủ tướng sĩ quân đội,
tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vào thành.
Tiểu Lý dây rủa đứng dậy, toàn thân như nhũ ra, lảo đảo chạy đến cửa thành.
Lưu đại ca, ta tới giúp ngươi. Tiểu Lý lời nói còn chưa kịp nói xong, ngoài cửa thành, nơi xa một mũi tên dài gào thét mà đến,
trong nháy mắt xuyên thủng Lưu đại ca thân thể.
Nguyên bản đang ra sức đóng cửa Lưu đại ca toàn thân mềm nhũn, cứng ngắc mà ngã trên mặt đất.
Máu tươi trong nháy mắt đổ Tiểu Lý một mặt.
Lưu đại ca.
Tiểu Lý sắc mặt hoảng sợ trắng bệnh, hắn kinh hoàng tiến lên muốn nâng lên Lưu đại ca.
Lưu đại ca miệng phun máu tươi, ánh mắt không cam tâm, hắn dây rủa muốn đưa tay ra,
nhưng cuối cùng vô lực rơi xuống.
Lưu đại ca chết.
Phía trước một giây còn đang cùng hắn chuyện trò vui vẻ Lưu đại ca, một giây sau liền chết ở trước mặt hắn.
Giờ khắc này Tiểu Lý khắp cả người phát lạnh,
một cỗ sợ hãi thật sâu xông lên đầu, đương theo mà đến còn có một cỗ phẫn nộ,
khác thường phẫn nộ.
Báo thủ, hắn muốn vì Lưu đại ca báo thủ.
Tiểu Lý nắm lên Lưu đại ca rơi xuống ở một bên trường đao, phẫn nộ quay người.
Nhưng một giây sau, hắn con ngươi đột nhiên quyết tán,
đen như mực kia con ngươi trong tầm mắt, một đạo liệt mã từ đằng xa lao vụt mà tới.
Trên lưng ngựa, một thanh ngân lắc lư trường đao chiếu sáng bóng đêm,
hàn quang lướt qua.
Tiểu Lý thân thể cứng ngắc tại chỗ, không lúc đích.
Một lát sau,
lại cạnh,
đầu của hắn lặng yên không tiếng động từ trên thân thể rớt xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia phẫn nộ, lại dẫn mấy phần mê mang ánh mắt.
Hắn tại cuối cùng mất đi ý thức phía trước, trong tầm mắt nhìn thấy chỉ có cái kia ô ương ương thân ảnh, giống như nước thủy triều cấp tốc vào tới,
đem hắn bao phủ hoàn toàn.
Đêm khuya,
hoàng thành
bao phủ tại trong màn mưa, bầu không khí khẩn trương.
Ngay tại hoàng thành bên ngoài, tọa lạc nơi phồn hoa cách nhau mấy con phố một chỗ trong trạch viện,
viện trung khí phân khẩn trương, tràn ngập một cỗ nghiêm nghị chi khí hưu.
Liên tại đây yên tĩnh lúc, cách đó không xa bên ngoài thành cửa nam đột nhiên sáng lên một chùm pháo hoa,
pháo hoa xông thẳng lên trời, vang dội mà động đãng.
Tại đêm khuya yên tĩnh này, ầm ầm mà hùng vĩ,
trở thành
một kinh hỉ âm thanh chợt vang lên.
Trong gian phòng, một đạo người khoác khôi giáp thân ảnh chợt đứng lên, ánh mắt đen như mực, thâm thúy mà không ức chế được kích động.
Hành động.
Theo cái này bên ngoài thành pháo hoa tín hiệu truyền đến, nguyên bản đêm khuya yên tĩnh trên đường phố chợt náo nhiệt lên.
Vô số thân ảnh hội tụ, từ bốn phương tám hướng tề tụ hoàng thành bên ngoài.
Ngoài hoàng thành, trông coi cấm quân đang tại tuần tra.
Thinh linh nhìn thấy phía trước ánh mắt, đột nhiên xuất hiện mấy đạo chật vật thân ảnh lão đạo chạy tới.
Người nào?
Cửa ra và phụ trách tuần tra cấm quân thống lĩnh lúc này rút kiếm, chặn người đến.
Đêm khuya hoàng thành trọng địa, người nào dám can đảm ồn ào?
Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn.
Một vị người khoác khôi giáp, máu me khắp người thân ảnh bộ phạt lão đạo chạy đến vị cấm quân thống lĩnh này trước mặt, địch tập, có địch tập.
Cửa nam thất thủ, có binh mã vào thành cái gì?
Cấm quân thống lĩnh nghe xong, lập tức trợn tròn trong mắt.
Cửa nam thất thủ,
binh mã vào thành.
Cái này sao có thể?
Đây chính là kinh thành trọng địa, làm sao lại có binh mã xuất hiện?
Trừ phi là
có người mưu phản.
Nhưng cái này ý niệm vừa mới hiện lên, cấm quân thống lĩnh đột nhiên cảm giác một cỗ sát cơ đánh tới, dùng mình.
Hắn trong nháy mắt cảnh giác,
nhưng lại cũng không kịp.
Phốc phốc,
một cây chủy thủ đâm vào trái tim của hắn.
Cấm quân thống lĩnh toàn thân run lên, cúi đầu đối mặt bên trên một đôi âm tàn con mắt, ngươi đi chết đi.
Cấm quân thống lĩnh mắt tối sầm lại, ầm vang ngã xuống.
Có địch tập hai chữ còn chưa nói xong, tại chỗ không ít cấm quân liền bị bên người đồng bọn lặng yên giải quyết.
Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, ngay sau đó từ cấm quân ở trong đi ra một thân ảnh, cùng kính đi lên trước.
Ba hoàng tử điện hạ, thuộc hạ Tôn Vũ đã thay điện hạ diệt trừ tất cả trở ngại, hết thảy thông suốt.
Đám người sau đó, tam hoàng tử người khoác khôi giáp màu đen, chậm rãi cưỡi ngựa đi ra.
Làm được tốt.
Tam hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu, bản vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Võ đang tức phất tay, mở cửa cung.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, cửa cung mở.
Tôn Vũ phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ Tôn Vũ, cung nên bệ hạ vào cung.
Lời này vừa nói ra, nghe tam hoàng tử thần sắc kích động dị thường.
Bệ hạ,
hắn lập tức liền muốn thành công.
Hắn khổ cực tìm cách nhiều năm như vậy, không phải là vì hôm nay sao?
Lập tức,
còn kém từng bước.
Chúng tướng sĩ, theo ta vào cung.
Theo tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, phía sau hắn tụ tập mấy trăm tinh nhuệ, tựa như nối đuôi nhau mà vào giống như, tràn vào hoàng thành.
Vì một lần này kế hoạch, tam hoàng tử làm đủ chuẩn bị chú đáo.
Vô luận là kinh thành thành phòng, hay là hoàng cung cấm quân, những năm này hắn đều không biết thấm vào bao nhiêu thế lực.
Hắn chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng tại đêm nay hết thảy đều sẽ đạt được hồi báo.
Phía nam cửa thành đã mất vào khống chế của hắn, đợi hắn binh mã vừa vào thành, liền sẽ thẳng bước trong kinh thành vệ quân, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, tiếp nhận kinh thành thành phòng.
Đến lúc đó, đại sự đã định.
Mà hắn tam hoàng tử, nhưng là xuất lĩnh 300 tinh binh, tại cấm quân tiếp ứng hạ nhập cung.
Giải quyết đi sau cùng phiền phức.
Chia binh hai đường, chia ra hành động, tốc chiến tốc thắng.
Bây giờ, đêm khuya, mưa rào xối xả rơi xuống, tam hoàng tử ngự khí khẩn trương mà kích động.
Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng tại đêm nay liền muốn thành công.
Hắn không có ý định có bất kỳ phức tạp.
Thế tất yếu chắc chắn hết thảy.
Trước khi trời sáng, giải quyết đi tất cả phiền phức.
Thiên hạ này chính là người của hắn.
Những người còn lại, theo ta cùng nhau đi tới Dưỡng Tâm Điện.
Trong màn đêm, tam hoàng tử xuất lĩnh dưới tay tinh binh, thẳng bước Dưỡng Tâm Điện.
Dọc theo đường đi, người cản giết người, không cản giết không.
Không ai có thể ngăn cản.
Thành tây, trong khách sạn, Một bộ váy đỏ Liêu Tô đứng tại dưới mái hiên, yên tĩnh nhìn cách đó không xa viện tử miệng, trầm mặc không nói một lời. Sau lưng cách đó không xa, Linh Nhi thận trọng đi lên trước, liếc mắt nhìn nhà mình thánh nữ, nháy mắt mấy cái, "Thánh nữ, ngươi có phải hay không Linh Nhi đang muốn hỏi cái gì?" Liêu Tô quay đầu nhìn nàng một cái. Linh Nhi lập tức đem lời muốn nói toàn bộ đều nuốt trở về. "Chuyện gì?" Liêu Tô bình tĩnh mở miệng. Ngay mới vừa rồi, Liêu Tô đột nhiên thu đến Linh Nhi âm thầm nhắc nhở. "Ý vị này, có chuyện quan trọng phát sinh." Kết quả là, Liêu Tô đem Lâm Giang Niên đuổi đi sau, hỏi tới Linh Nhi. Linh Nhi lúc này mới nhớ tới chính sự, thần sắc hơi có chút lo lắng, "Thánh nữ, trước đây không lâu ta vừa lấy được tình báo, giáo chủ hắn nhập thành, nói chờ sau đó muốn gặp ngươi." "Giáo chủ?" Liêu Tố nhíu mày. "Giáo chủ muốn gặp nàng? Đã trễ thế như vậy, giáo chủ tại sao lại đột nhiên vào thành, ngón tay nhập lại tên đạo hiệu muốn gặp nàng?" Liêu Tố ngưng thần, mơ hồ cảm giác có chút không ổn, đang muốn tiếp tục hỏi lúc nào. "Liêu Tố?" Một cái khàn khàn thanh âm lạnh như băng truyền đến. Liêu Tố đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa dưới mái hiên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh, mặt nạ đồng xanh giữ tợn kinh khủng, như thế xuất hiện ở dưới mái hiên, lặng yên không một tiếng động. Cái này khiến Liêu Tố tâm đầu đột nhiên trầm xuống. "Giáo chủ, tựa hồ võ công lại tinh tiến." "Giáo chủ?" Liêu Tố cúi đầu, trầm giọng mở miệng, "Không biết giáo chủ tìm ta có chuyện gì quan trọng phân phó?" Áo bào đen phủ xuống thân ảnh, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Đi giúp ta giết một người." Liêu Tố thần sắc không thay đổi, "Giáo chủ muốn giết ai?" "Đại Ninh Vương Triều, Tam hoàng tử." "Lý Nguyên." Chương 387, tuyên bố ai tử hình. Chương 387, tuyên bố ai tử hình. Trở lại Khương phủ lúc Lâm Giang Niên, còn có chút không hiểu đấu. Đêm nay tuổi 30, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là dự định ngồi bên cạnh Liêu Tố. Tuy nói Liêu Tố ngoài miệng nói không cần, nhưng nữ nhân này ưu điểm khác tạm thời không nói, miệng ngược lại thật cứng rắn. Nàng nói không cần, Lâm Giang Niên không có khả năng thật không cho. Lúc trước đi tìm nàng lúc, nàng mặc dù mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng giống như là không tình nguyện, không muốn nhìn thấy Lâm Giang Niên. Nhưng ngoài miệng nói không cần, nhưng hành vi của nàng lại hoàn toàn bán rẻ nàng. Nàng nếu thật không muốn nhìn thấy Lâm Giang Niên, không hy vọng hắn tới, lấy nàng tính tình, sợ là Lâm Giang Niên vừa tới liền sẽ bị đuổi đi ra. Đều không mang theo nói nhiều với hắn một câu nói. Đối với cái này lại ưa thích trang thật trọng, còn ưa thích mạnh miệng nữ nhân, Lâm Giang Niên có chút không thể làm gì, lại có chút đau lòng. Năm mới lúc, nhà khác đều tại vây quanh Viên Viên, vô cùng náo nhiệt, nhưng nàng không có nhà. Phụ mẫu tuổi nhỏ qua đời, nuôi nàng lớn lên tiên thần giáo đối với nàng mà nói, cũng càng giống như là đầm rồng hang hổ. Chỉ riêng thân thế nhìn như cùng với nàng không kém bao nhiêu, nhưng hai người tình cảnh có thể nói là khác biệt một trời một vực. Chỉ riêng có Tiểu Di, có Khương phủ cứu mợ, còn có hai ngày này một mực bồi bên người nàng Lâm Giang Niên. Trái lại Liêu Tố đâu? Nếu Liêu Tố nguyện ý đi Khương phủ ăn Tết, ngược lại cũng là một ý đồ không tồi. Khương phụ Khương mẫu không cần nhiều lời, Khương Ngự Tương càng là một mực tâm tâm niệm niệm muốn gặp nàng. Thậm chí lúc ban ngày còn bí mật đi tìm Lâm Giang Niên, hỏi Liêu Tố có nguyện ý hay không tới. Nhưng Lâm Giang Niên đối với nàng hiểu rất rõ, lấy Liêu Tố tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tới. Nguyên nhân đi, không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giang Niên đêm nay tới dự định thật tốt bồi bồi cái này ưa thích mạnh miệng nữ nhân. Nhưng mà, ngay tại Lâm Giang Niên nỗ lực dưới, mắt thấy giữa hai người cách ngại dần dần biến mất, ở chung dần dần hòa thuận, không chắc đêm nay có lẽ còn có cơ hội thử một lần năm mới lần thứ nhất. Liêu Tố đột nhiên trở mặt, đem hắn đuổi đi. Không nể mặt mũi, rất không giảng đạo lý loại kia. Lâm Giang Niên mặc dù không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là từ Liêu Tố trên mặt nhìn ra nàng khẩn trương và gấp rút. Có gì đó quái lạ. Bị đuổi ra ngoài sau Lâm Giang Niên không có kiên trì, đi trước về tới Khương phủ. Đêm đã khuya, bốn phía đường đi ngõ hẻm rơi đen kịt một màu, mưa dần dần phía dưới lớn, Khương phủ ngoài cửa cũng chỉ còn lại gác đêm thị vệ cùng hạ nhân. "Điện hạ, ngài trở về." Ngoài cửa hạ nhân vội vàng tiến lên đón, đem Lâm Giang Niên đón về Khương phủ. Lâm Giang Niên không có trở về tiểu viện của mình, đi thẳng tới sát vách. Viện bên trong đen như mực, Tiểu Trúc đã ngủ rồi, duy chỉ có cách đó không xa nhà chính trong gian phòng, còn hơi có ánh đèn yếu ớt lóe lên. Chỉ Diên còn chưa ngủ. Lâm Giang Niên đang muốn cất bước đi qua, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. "Điện hạ." Lâm Thanh Thanh âm thanh từ phía sau chuyển đến. Nàng người khoác màu đen trang phục, toàn thân trên dưới bị mưa to xối, nhìn qua có chút chật vật. Ánh mắt của nàng vô cùng nghiêm trọng, "Điện hạ, thành Nam bên kia chuyển đến cấp báo." Một khắc đồng hồ phía trước, thành Nam tường thành đại môn đột nhiên bị mở ra, cửa thành xảy ra kịch liệt đánh nhau, có đại lượng võ trang đầy đủ binh mã tràn vào trong thành, trong cửa thành bên ngoài xảy ra phản loạn, Nam thành môn gần như thất thủ, tình huống bây giờ hỗn loạn tam hoàng tử, hành động. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo tới tình báo, Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại, trên mặt cũng không quá lớn ngoài ý muốn phản ứng. Cuối cùng hành động sao? Hai ngày trước, khi hắn thông qua Khương Thiệu Sao đem tin tức chuyển cho vị kia tam hoàng tử trong hai, Lâm Giang Niên đã dự liệu được, tam hoàng tử gần đây tuyệt đối sẽ sớm hành động. Không nghĩ tới, hắn sẽ chọn tại đêm nay. Tuổi 30, một cái cả nhà đoàn tụ, ăn mừng năm mới thời gian. Tam hoàng tử lựa chọn binh biến. Hắn muốn đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Quả nhiên là ngoài dự đoán của mọi người thời gian. Tình huống bây giờ như thế nào? Biết được tin tức này, Lâm Giang Niên rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, thuộc Nam thành muốn phá, tin tức tạm thời còn không có truyền đến địa phương khác đi, nhưng trong thành đã khiến cho một chút hỗn loạn xâm nhập trong thành phản quân thẳng đến thành vệ quân đi, chỉ sợ là nghĩ tiếp nhận trong kinh thành phòng. Bên ngoài thành còn tại liên tục không ngừng người tới, tình huống trong thành đáng lo. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, hoàng cung bên đó đây. Tạm thời Hoàn Lâm Thanh Thanh đang muốn lắc đầu, sau lưng ngoài viện lại độ truyền đến tiếng bước chân, dừng đội vàng chạy đến. Điện hạ, Ngoài cung truyền đến cấp báo Tam hoàng tử xuất lĩnh 300 tinh binh, thẳng đến hoàng cung đi.
300.
Một bên Lâm Thanh Thanh nghe được tin tức này, vô ý thức nghi hoặc mở miệng, 300 liền nghĩ tiếng cung. Lâm cung nói, cái này 300 không phải thông thường tinh binh, từ tố chất cùng khí thế đến xem cũng là nhất đẳng tinh nhuệ, trong đó còn có rất nhiều đuổi theo tại Tam hoàng tử bên người võ lâm cao thủ, không thể khinh thường dù vậy, hắn 300 người liền nghĩ cầm xuống hoàng cung phòng giữ cấm quân. Lâm Thanh Thanh vẫn cảm thấy rất không có khả năng, Đại Ninh hoàng cung há lại là có thể tùy ý như vậy xâm nhập. Lâm Giang Nghiên ngược lại là trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, nếu như cái này hoàng cung cấm quân, cũng là Tam hoàng tử người đâu. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, không có khả năng. Tam hoàng tử há có bản sự này? Hắn có thể xúi dục tất cả cấm quân hay sao? Hắn đương nhiên không thể xúi dục tất cả cấm quân, hắn chỉ cần xúi dục một bộ phận, đem một bộ phận tâm phúc xếp vào đi vào. Đem cấm quân nội bộ tình muốn mò thấy, liền có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mấu chốt. Tam hoàng tử mấy năm này, cũng không phải cái gì đều không làm, hắn chuẩn bị đã lâu, chờ chính là đêm nay. Lâm Giang Nghiên không rõ ràng Tam hoàng tử đến cùng tại trong cấm quân cụ thể sắp xếp bao nhiêu tâm phúc, nhưng có thể tưởng tượng ra được, dưới tình huống bình thường, hoàng cung đại môn cấm quân phòng giữ đối với hắn mà nói, hẳn là thùng rông kêu to. Đã như thế, Tam hoàng tử dưới tay cái này 300 tinh binh, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, thậm chí là thay đổi triều đại. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Nghiên ngước mắt nhìn phía trước Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không hai người, tiếp tục để cho dưới tay thám tử chặt chẽ nhìn chằm chằm trong thành đám lính kia mã hành tung. Hai người các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt phủ thượng an toàn, không thể ra cái gì chỗ sơ suất, hiểu chưa? Thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không sắc mặt nghiêm trọng, đêm nay chuyện này mặc dù cùng bọn hắn Lâm Vương phủ không quan hệ, nhưng thân ở kinh thành, thân ở trận này binh biến vòng xoáy bên trong, bọn hắn tuyệt không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Hai người bước chân vội vàng rời đi. Lâm Giang Niên tại chỗ suy tư một hồi, quay người liền thình lình nhìn thấy phía trước dưới mái hiên xuất hiện một thân ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đứng tại dưới mái hiên, yên tĩnh nhìn xem hắn. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, vừa mới thấy rõ đứng tại dưới mái hiên thanh lãnh thân ảnh chính là Chỉ Diên. Ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Dưới mái hiên, Chỉ Diên bóng hình xinh đẹp đơn bạc, khẽ nâng lên cái kia chiếc cằm thon, cặp kia sáng tỏ đôi mắt đẹp trong đêm tối lộ ra rạng rỡ. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác Chỉ Diên ánh mắt hơi có thâm ý, giống như là liếc mắt xem thấu cái gì. Trong đêm khuya, Lâm Giang Niên không hiểu có loại ra ngoài ăn bụng, về nhà bị chính cung bắt được đã xem cảm giác. Trầm mặc phút chốc, có đi hay không xem? Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Chỉ Diên ánh mắt không hiểu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc. Tam hoàng tử nữ phản. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, hiếm có như thế chẳng kích thích vợ kịch, đi nhìn một chút. Mong đợi lâu như vậy một hồi vợ kịch cuối cùng diễn ra, thân là nửa cái người trong cuộc Lâm Giang Niên, tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Xem vị này Tam hoàng tử, đến tuột cùng dự định như thế nào nữ phản. Càng muốn nhìn hơn nhìn vị kia sớm nhận được tin thái tử điện hạ, lại sẽ có phản ứng gì? Đặc sắc vợ kịch. Chỉ Diên không có trước tiên trả lời Lâm Giang Niên, nàng hơi suy tư một lát sau, rõ ràng con mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, vừa mới gật gật đầu. "Hảo." Màn đêm bao phủ, bầu trời sấm sét vang dội, nổ ầm sấm sét chiếu sáng phía chân trời, đen như mực quỷ dị, giống như một tấm huyết buồn đại khẩu giống như bao phủ giữa thiên địa. Mưa rơi lớn hơn, tiếng nước mưa che giấu trong kinh thành hơn phân nửa động tĩnh. Cổng thành phía nam, trong tường thành bên ngoài, thi cốt vô số, từng nhóm ngựa từ bên ngoài thành tràn vào, lao vụt xuyên thẳng qua ở trong thành trên đầu đường, nhấc lên từng trận gợn sóng. Trong đêm tối, tràn ngập sát cơ. Trên nóc nhà, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên hai người riêng phần mình che rủ, song song mà đứng, ngắm nhìn xa xa trên đường phố. Nơi xa đèn đuốc sáng choang phồn hoa chỗ, mơ hồ có thể thấy được ngập trong vàng son cảnh tượng. Mà tại cách nhau mấy con phố bên ngoài, số lớn binh mã tràn vào trong thành, giống như thủy triều hướng về trong kinh tràn vào. Mục đích cuối cùng nhất mà là thành vệ quân. Cùng với cái kia cách đó không xa bao phủ tại đen như mực dưới màn mưa hoàng thành. Nam thành muốn phá, Tam hoàng tử binh mã ngăn không được, đợi đến bọn hắn tiếp nhận thành vệ quân, Tam hoàng tử kế hoạch thành công hơn phân nửa. Còn lại cũng chỉ nhìn Tam hoàng tử chính mình. Lâm Giang Niên nhìn về phía trước, hắn mang 300 tinh binh vào cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đêm nay muốn thái tử mệnh. Thái tử vừa chết, hắn trưởng không toàn bộ hoàng cung cùng kinh thành thành phòng, ngày mai lại tuyên bố thái tử gặp chuyện bỏ mình, hắn mượn chào thích khách danh nghĩa, lại đem những cái kia phản đối hắn thần tử từng cái diệt trừ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng đúng như ước nguyện của hắn. Chỉ Diên yên tĩnh nghe Lâm Giang Niên lời nói, không nói chuyện, chỉ là quay đầu theo dõi hắn gương mặt nhìn xem. Đi thôi, đi hoàng cung. Lâm Giang khẽ cười nói, đặc sắc ở đằng kia. Chỉ Diên hơi nhíu mày, không xông vào được. Hoàng cung phòng giữ sâm nghiêm, huống chi là đêm nay, muốn xông vào rất khó. Chỉ Diên mình ngược lại là không có vấn đề, nàng muốn vào cung cũng không khó, nhưng Lâm Giang Niên liền. Ai nói muốn xông? Gặp Chỉ Diên thần sắc nghi hoặc, Lâm Giang Niên giắt tay của nàng, nhíu mày, đi, bản thế tử mang ngươi quang minh chính đại tiến cung. Hoàng thành cửa nam, vô số cấm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, canh giữ ở ngoài hoàng thành phụ cận tuần tra. Người khoác khôi giáp Tôn Vũ đang canh giữ ở bên ngoài cửa cung, ánh mắt kích động. Qua đêm nay, hắn nhân sinh bánh răng vận mệnh liền triệt để chuyển động. Tam hoàng tử đăng cơ, hắn liền có tổng lòng chi công. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có. Nghĩ tới đây, Tôn Vũ cái kia ẩn nút tại dưới mũ giáp cảm xúc tiếp tục ức chế không nổi. Đều cho ta xem cẩn thận, giữ vững tinh thần tới. Là. Đang lúc này, phía trước trong tầm mắt xuất hiện hai con ngựa. Trên lưng ngựa, hai thân ảnh một trước một sau. Người nào? Tôn Vũ thần sắc chấn động, lúc này mặt lộ vẻ cảnh giác, tiến lên ngăn cản. Trên lưng ngựa, một vị đầu đội mũ rộng vành người áo đen từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, đã đánh qua. Mật Thiên Ti phá án, có trọng yếu tình huống muốn vào kinh thành hướng Trần Công Công hồi báo. Tôn Vũ nhìn thấy lệnh bài, xác định không sai, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên lưng ngựa hai người, kinh nghi bất định nói, đại nhân vì sao muốn lúc này gặp Trần Công? Trên lưng ngựa, người áo đen lạnh giọng quát lớn, lớn mật, làm trễ nải Trần Công cùng ba hoàng tử điện hạ đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Nghe nói như thế, Tôn Vũ trong lòng run lên, lúc này xác định trước mắt thân phận của người này không phải giả. Tam hoàng tử cùng Trần Công ở giữa cấu kết, người biết ít càng thêm ít. Có thể biết chuyện này nhất định là Mật Thiên Ti bên trong Trần Công người tín nhiệm nhất. Liên hắn cũng là tại sáng nay thời điểm vừa mới thu đến ba hoàng tử điện hạ tin tức truyền đến. Tôn Vũ mới ý thức tới, thì ra điện hạ đã sớm cùng Trần Công đại nhân mời đến. Xác định thân phận của đối phương sau, Tôn Võ đang tức phất tay ra hiệu mở cửa, cho phép qua. Lâm Giang Niên cưỡi ngựa, thuận lợi tiến vào cung. Sau lưng, đội toàn thân áo đen chỉ riêng, thân hình ẩn nấp tại áo đen phía dưới, đỉnh đầu mũ rộng đành, đem nàng toàn thân hơn phân nửa khí chất che lấp. Xem đi, ta liền nói chúng ta có thể quang minh chính đại tiến cung. Tiến cung sau, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỉ riêng, trong lời nói mang theo mấy phần đắc ý. Chỉ riêng không nói chuyện, nàng đích sắc cũng không ngờ tới điểm ấy. Lâm Giang Niên lại sẽ đi ngược lại con đường cũ, dùng Mật Thiên Ti thân phận tiến vào cung. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này tựa hồ cũng là biện pháp tốt nhất. Cửa cung cấm quân đã làm phản, cũng là Tam hoàng tử người. Mà Lâm Giang Niên dùng Mật Thiên Ti cùng Tam hoàng tử ở giữa liên hệ, thành công lừa gạt tất cả mọi người. Gia hỏa này, Chỉ Diên nhìn hắn một cái, lòng can đảm thật là lớn. Nếu như vạn nhất bị phát hiện, hai người muốn thoát thân nhưng là nguy hiểm. Hai người thuận lợi vào cung, phía trước trong tầm mắt đen kịt một màu, trống rỗng, cũng không có một ai. Giữa thiên địa, ngoại trừ mưa to rơi xuống âm thanh, không còn gì khác bất kỳ động tĩnh nào. Có cái gì rất không đúng, rất quỷ dị. Tam hoàng tử giết vào dưỡng tâm điện. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đồng dạng đen kịt một màu, động tĩnh gì đều không nhìn thấy. Nhưng theo hai người dần dần xâm nhập, trong không khí truyền đến một tia mùi huyết tinh. Rất nhanh, hai người phía trước trong tầm mắt trên mặt đất liền xuất hiện một đạo thi thể, giống như là trong cung thái giám bị người tại chỗ chém giết, chết không nhắm mắt. Máu tươi chảy đầy đất, lại bị mưa to rửa sạch, trong không khí còn lại lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Càng đi bên trong đi, thi thể dần dần nhiều hơn, giống như là còn chưa kịp dọn dẹp hiện trường, trong không khí bầu không khí càng ngưng kết. Xem ra chúng ta tới chậm một bước. Nhìn thấy phía trước trên mặt đất dần dần càng ngày càng nhiều thi thể, thậm chí còn xuất hiện cấm quân thị vệ thân ảnh lúc. Bốn phía, khắp nơi đều là vết tích, rõ ràng trải qua đánh nhau. Mà phía trước trong tầm mắt vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Quý dị, kết thúc. Tam hoàng tử đã thành công. Người nào thắng? Lâm Giang Niên thần sắc khó hơn nhiều vẻ ngưng trọng, hắn tự mình lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên. Đã thấy Chỉ Diên chẳng biết lúc nào cũng đúng lúc nhìn xem hắn, hai người mắt đối mắt. Giờ khắc này, từ Chỉ Diên cái kia dưới nón lá thanh minh trong con người, nhìn thấy một tia quen thuộc ánh mắt. Đó là khẳng định ánh mắt, giống như là sớm nhìn ra Lâm Giang Niên tâm tư, Chỉ Diên đưa cho hắn xác định trả lời chắc chắn. Tam hoàng tử thắng. Vậy hắn cũng phải chết. Chương 388, tới liền phải chết. Chương 388, tới liền phải chết. Đêm tối, một hồi cung biến đang lặng yên không tiếng động tiến hành. Bầu trời sấm sét vang dội, mưa to phía dưới. Trong hoàng cung, vô số người khoác khôi giáp, cầm trong tay băng nhận tinh binh ẩn nút ở trong hắc ám, lặng yên không một tiếng động hội tụ, cấp tốc hướng về phía trước tới gần. Trên đường, không bao lâu liền tao ngộ trong cung cấm quân thị vệ, đại chiến hết sức căng thẳng. Binh khí va chạm, huyết sắc xen lẫn phía dưới, một hồi hiểm ác kịch chiến liền như vậy kéo ra màn che. Trong cung cấm quân mặc dù anh dũng, nhưng tam hoàng tử dưới tay những tinh binh này người người cũng là tinh nhuệ, là hắn những năm này bí mật huấn luyện đi ra, dưới tay lớn nhất át chủ bài. Nghiêm chỉnh huấn luyện, đều là nhất đẳng cao thủ. Vô luận là ngạnh thực lực hay là phối hợp trình độ, đều so những cấm quân này lợi hại hơn không thiếu. Cấm quân thị vệ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh liền thiên về một bên. Lưỡi đao tiếng va chạm, kêu thảm tiếng kêu rên, ở trong thiên địa vang vọng, nhưng lại rất nhanh bị tiếng mưa rơi che giấu. Cung đình bên trong, khắp nơi có thể thấy được thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lại rất sắc bị nước mưa rửa sạch, còn lại lưu lại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Mưa to, che giấu hết thảy tội ác. Dọc theo đường đi, tam hoàng tử dưới tay tinh binh người cản giết người, Phật cản giết Phật, như vào chỗ không người, lũ lượt hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Dưỡng sinh điện, đó là thái tử điện hạ chỗ nương thân. Tam hoàng tử tối nay mục tiêu chính là thái tử. Đêm khuya, dưỡng tâm điện bên ngoài hỗn loạn tưng bừng vết tích. Người khoác khôi giáp, võ trang đầy đủ tam hoàng tử, nơi tay phía dưới tinh nhuệ vây quanh, chậm rãi xuất hiện tại dưỡng tâm điện bên ngoài. Bây giờ, trong điện dưỡng tâm đèn đuốc sáng trưng. Cửa điện đã sớm bị phá tan, cửa ra vào vài tên thị vệ té ở chính giữa vũng máu. Bốn phía hỗn loạn, rõ ràng vừa trải qua một hồi kịch đấu. Trong điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, kèm theo từng trận tiếng chém giết. Thẳng đến cuối cùng, bình tĩnh lại. Lúc này, từ trong điện bước nhanh đi ra một cái tướng sĩ, báo cáo: "Điện hạ, thuộc hạ không phụ điện hạ giao phó, hiện đã đem dưỡng tâm điện cầm xuống trường khống." Nghe được tin tức này, tam hoàng tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại: "Lý Tử Linh đâu?" "Thái tử ngay tại trong điện." Tướng sĩ nói: "Thuộc hạ đã phái người đem bên trong đoàn đoàn bao vây, thái tử bên cạnh chỉ còn lại 2-3 cái thị vệ ở bên, còn tại đau khổ dãy rủa, bất quá, hắn liền xem như đã mọc cánh cũng tuyệt đối không bay ra được." Nghe nói như thế, tam hoàng tử con mắt đột nhiên sáng lên, giờ khắc này, hắn cuối cùng kìm nén không được kích động chi tâm. Hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, không phải là vì đêm nay. Không nghĩ tới, hết thảy càng như thế thuận lợi. Hắn tự mình dẫn 300 tinh binh, phối hợp trông coi cửa cung trong cấm quân đứng bên ngoài hợp, không cần tốn nhiều sức xâm nhập vào cung, thẳng đến dưỡng tâm điện. Trong cung những thứ này tuần tra cấm quân, cùng với trong điện dưỡng tâm bên ngoài thị vệ đối với Tam hoàng tử tới nói, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Hắn cơ hồ không có chịu đến bao nhiêu trở ngại liền giết đến dưỡng tâm điện bên ngoài, thành công khống chế ở đây, cũng thành công đem Lý Tử Ninh vây khốn trong đó, dễ như trở bàn tay. Bây giờ, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Quá đơn giản. Đơn giản đến Tam hoàng tử thậm chí có chút hoảng hốt cùng không tin thật. Sớm biết đơn giản như vậy, hắn cần gì phải chuẩn bị lâu như vậy? Tam hoàng tử kinh hỉ ngoài, cũng có chút hoảng hốt, lại xác nhận một lần, Lý Tử Ninh coi là thật ở bên trong. Tướng sĩ lời thề son sắt cam đoan, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thái tử hắn liền tại bên trong, không sai được. Quá tốt rồi. Xác định điểm ấy, Tam hoàng tử trong lòng đại hỉ. Đồng thời, trên mặt hắn rất nhanh hiện lên một vẻ dữ tợn. Giết hắn. Bây giờ động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Xác định Lý Tử Ninh đã không lộ thối lui, Tam hoàng tử không chút do dự. Tại Lý Tử Ninh không chết phía trước, hết thảy đều không tính, hết thảy đều kết thúc. Để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, trước tiên làm thịt lại nói. Tam hoàng tử khắc sâu biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, tuyệt không thể cho đối phương một điểm thở dốc cơ hội. Nhưng mà, nghe được mệnh lệnh này lúc, trước mắt tướng sĩ sửng sốt một chút, điện hạ, thật muốn giết thanh âm của hắn có chút bất an. Tuy nói đi theo Tam hoàng tử mưu phản, đã là mất đầu tội lớn, cần phải tự tay giết thái tử, những thứ này tướng sĩ như trước vẫn là thật không dám hạ thủ. Dù sao, đây chính là thái tử điện hạ a. Càng quan trọng chính là, nếu ai giết thái tử điện hạ, vạn nhất sau đó đã xảy ra chuyện gì, người độc thủ, vậy coi như là hình nhân thế mạng. Như thế nào? Tam hoàng tử lạnh lùng mắt nhìn phía trước tướng sĩ một mắt. Cái này tướng sĩ lập tức toàn thân run lên, lúc này, bên cạnh Tư Đồ Diễn mở miệng, điện hạ, chỉ sợ không thích hợp. Như thế nào? Tam hoàng tử nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Tư Đồ Diễn mở miệng nói, điện hạ, thái tử trung quy là thái tử, chuyện tối nay giấu giếm không được, nhưng cũng không thể gây quá lớn, bằng không không tốt kết thúc. Tam hoàng tử nhíu mày, ý của ngươi là? Biện pháp giải quyết tốt nhất, còn cần điện hạ ngươi tự mình ra tay. Tư Đồ Diễn đến gần một chút, thấp giọng nói thứ gì? Sau khi nghe xong, Tam hoàng tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, có chút do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước đèn đốt sáng choang dưỡng tâm điện, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Dưới mắt, chỉ kém một bước cuối cùng. Giết Lý Tử Ninh. Lý Tử Ninh vừa chết hắn liền có thể nhờ vào đó bức thoái vị đang bế quan phụ hoàng thoái vị, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, danh chính ngôn thuận tuyên bố đăng cơ. Đến nỗi sẽ có hay không có người phản đối. Binh mã của hắn đã vào thành, nắm trong tay kinh thành cùng hoàng cung phòng giữ. Đến lúc đó, liền không tới phiên bọn hắn tới phản đối. Nhưng bây giờ, như thế nào giết Lý Tử Ninh ngược lại thành cái vấn đề. Tư Đồ Diễn nói đích xác có đạo lý Tử Ninh trung quy là thái tử. Cái chết của hắn tuyệt đối không thể để người mơ cớ. Càng quan trọng chính là, nếu là có thể tự tay chấm dứt hắn bị huynh trưởng kia tính mệnh, đối với Tam hoàng tử tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện càng hưng phấn sự tình. Hắn có thể hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn sẽ không so Lý Tử Ninh kém. Đúng lúc này, trong điện lại nhanh chạy bộ ra một vị tướng sĩ. Điện hạ, chuyện gì? Thái tử để cho thuộc hạ mang cho điện hạ một câu nói. Nghe được cái này, Tam hoàng tử ánh mắt lạnh lùng. Gì lời nói? Thái tử nói, muốn gặp điện hạ một mặt. Thấy hắn, Tam hoàng tử lúc này cảnh giác. Bây giờ kinh thành cùng hoàng cung cơ hồ đều rơi vào tay hắn, Lý Tử Ninh mọc cánh khó thoát. Tình huống như thế phía dưới, hắn muốn chơi hoa chiêu gì? Thái tử nói cùng điện hạ huynh đệ một hồi, muốn gặp điện hạ một lần cuối, thái tử còn nói tướng sĩ dừng lại. Còn nói cái gì? Thái tử nói, đêm nay điện hạ làm đủ chuẩn bị chú đáo, đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, tại sao phải sợ hắn một cái bệnh nguy kịch người sao? Nghe nói như thế, Tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại. Hắn đích xác có chút bất an. Tại Lý Tử Ninh còn không có triệt để trước khi chết, hắn cũng không hề hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Nhưng nghe đến Lý Tử Ninh nói mình bệnh nguy kịch, Tam hoàng tử ngước mắt, cơ thể của Lý Tử Ninh như thế nào? Sắc mặt rất trắng bệnh, nhìn qua rất suy yếu, không giống làm bộ. Tam hoàng tử trầm mặc phút chốc, quay đầu nhìn về phía một bên quân sư Tư Đồ Diễn, ngươi nhìn thế nào? Tư Đồ Diễn trầm tư phút chốc, gật gật đầu, điện hạ, có thể đi gặp một lần. Nếu thái tử nguyện ý chủ động thoái vị mà nói, đối với điện hạ danh chính ngôn thuận đến vị cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn, điện hạ cũng không cần gánh lấy một cái giết anh tội danh. Nghe nói như thế, Tam hoàng tử do dự chốc lát sau, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đêm nay binh biến như phản, cũng không để ý sẽ gánh lấy bêu danh. Nhưng nếu như có thể không cần bị mắng, tự nhiên tốt hơn. Tam hoàng tử trầm giọng nói, các ngươi tất cả mọi người, canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào nghiêm cấm tới gần, có bất kỳ tình huống tùy thời hồi báo. Là, Tam hoàng tử quay đầu, các ngươi, cùng ta cùng nhau đi vào. Trừ bỏ đem quân sư Tư Đồ Diễn mang theo bên người bên ngoài, Tam hoàng tử còn chọn lựa vài tên thân tín cao thủ, cẩn thận xác nhận an toàn không việc gì sau, lúc này mới cất bước đi vào trong điện. Mưa to tựa hồ nhỏ một chút, nhưng trong đêm tối, vẫn như cũ bao phủ một tầng nói không ra kiểm chế bầu không khí. Dưỡng tâm điện bên ngoài, cách đó không xa đỉnh hành lang trên mái hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Hai người che dù, song song mà đứng, ánh mắt rơi vào dưỡng tâm điện. Từ nơi này ánh mắt nhìn lại, trong điện dưỡng tâm bên ngoài đã sớm bị Tam hoàng tử khống chế. Gì tình huống? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc. Đây hết thảy, cùng hắn suy đoán cũng không giống nhau. Tam hoàng tử, cứ như vậy đường hoàng giết vào rồi. Chỉ đơn giản như vậy, đem thái tử bắt lại. Hơn nữa, vẫn là tại Lâm Giang Niên sớm đã có nhắc nhở ám thị tình huống phía dưới, vị kia thái tử vẫn như cũ không chút nào phòng bị như thế, mặc người chém giết. Không thích hợp. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Giang Niên lúc này bỏ đi. Hắn gặp qua vị kia thái tử, mặc dù không rõ ràng nội tình, nhưng nhìn thế nào, thái tử cũng không giống là kẻ ngu. Như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Lâm Giang Niên hít mắt, đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa bao phủ trong bóng tối hoàng thành. Đen như mực đen một mảnh, cái gì đều nhìn không rõ. Ngươi nhìn thế nào? Lâm Giang Nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, tối nay thế cục, hắn cũng có chút đắn đo khó định. Không có đơn giản như vậy. Trên nóc nhà, Chỉ Diên hiếm thấy một thân màu đen trang phục, đem nàng đẹp lạnh lùng khí chất hiện ra không bỏ sót. Nàng khí chất vốn là thiên lãnh, tăng thêm một thân này sạch sẽ gọn gàng màu đen trang phục, trong đêm tối, chống đỡ một cái dù đen, đứng ở giữa thiên địa, không duyên cớ tăng thêm mấy phần thần bí. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, tỉnh táo mở miệng. Nói thế nào? Chỉ Diên trầm ngâm chốc lát, nói, quá thuận lợi. Đêm nay, Tam Hoàng cơ hồ không có tao ngộ qua quá nhiều trở ngại, thậm chí là Chỉ Diên thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, ngươi không cảm thấy, đêm nay trong cung ít đi rất nhiều người. Đúng là như thế. Lâm Giang Niên gật đầu. Vừa rồi hắn cùng Chỉ Diên một đường đuổi theo, trên đường cơ hồ không có nhìn thấy bao nhiêu trong cung thái giám cung nữ. Cả tòa hoàng cung đều rất yên tĩnh đã có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, xảy ra lớn như thế phản loạn, dù là đêm đã khuya, cũng sẽ không quẳng cú é như vậy. Nhưng, dọc theo con đường này lại không có nhìn thấy bao nhiêu cung nữ thái giám thân ảnh, dù là trong điện dưỡng tâm này, cũng không nhìn thấy mấy cái cung nữ thái giám thân ảnh. Dĩ vãng vị kia thái tử bên người cung nữ thái giám, tựa hồ cũng không thấy bóng dáng. Có cái gì rất không đúng. Vị này thái tử, chỉ sợ tại hạ một bàn cờ rất lớn. Lâm Giang Niên híp mắt nhìn cách đó không xa trong điện dưỡng tâm bên ngoài tụ tập rất nhiều cao thủ tinh nhuệ, trong đó không thiếu một chút giang hồ khí hơi thở thân ảnh. Những thứ này cũng là Tam Hoàng tử những năm gần đây lung lạc cao thủ tinh anh, vì hôm nay lại kế cơ hồ dốc toàn bộ ra. Hắn đây là tại gậy ông đập lưng ông. Lâm Giang Niên nghĩ tới khả năng nào đó. Chỉ Diên nhìn về phía trước, trong trẻo lạnh lùng bên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Còn có một người, một mực không có xuất hiện qua. Ai? Chỉ Diên ngừng nghỉ ngừng lại phút chốc, lại quay đầu nhìn hắn một cái. Đạo. Lý Phiếu Miểu. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, một chỗ khác, dưỡng sinh điện, hiện nay Đại Ninh Vương triều thiên tử bế quan vị trí. Bây giờ, bên ngoài đại điện hỗn loạn tưng bừng. Trong mưa to, trông coi ở ngoài điện cấm quân thị vệ, cùng Tam Hoàng tử dưới tay tinh nhuệ cao thủ đao kiếm va chạm, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Trong điện, một đạo thân ảnh bộ phạt vội vã bước vào trong viện. Công công, không xong, trong cung bị tập kích, có thích khách hướng về phía bệ hạ tới. Viện bên trong đại sảnh, một đạo còn xuống thân thể đứng tại sau tấm bình phong, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Cản bọn họ lại, tuyệt không cho phép bọn hắn rõ ràng quấy rầy bệ hạ thanh tu. Kẻ xông vào, giết không tha. Là. Thị vệ quay người vội vã rời đi viện bên trong, tiến đến cầu viện chống cự thích khách. Trong đại sảnh, sau tấm bình phong đạo kia còn xuống thân ảnh vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc giống như một đạo pho tượng. Cùng lúc đó, dưỡng sinh ngoài điện, mưa to bao phủ, một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện ở trong thiên điện. Kinh khủng là, đầy trời mưa to lúc rơi xuống, lại không chút nào nửa phần nhiễm đến trên người hắn. Những cái kia nước mưa sắp rơi xuống trên hắn góc áo lúc, phản phất như là bị một cỗ lực lượng vô hình bức hơi, nửa giọt đều đụng vào không đến góc áo của hắn. Hùng hậu nội lực tại quanh người hắn tạo thành một cỗ vô hình khí thế, ngăn trở đầy trời nước mưa. Trong đêm tối, hắn nhảy lên một cái, xuyên thẳng qua ở trong đám người, như vào chỗ không người, xâm nhập dưỡng sinh trong điện. Dừng lại. Dưỡng sinh trong điện, trong nháy mắt có bốn tên cao thủ ngút trời mà ra, lại hoàn toàn ngăn không được cước bộ của hắn. Áo bào đen hóa thành một đạo kinh khủng tàn ảnh, một đường xâm nhập dưỡng sinh trong điện, thẳng bước trong điện chỗ sâu nhất lầu cát. Nơi đó chính là Đại Ninh Vương triều đương kim thiên tử bế quan vị trí. Ngay tại áo bào đen sắp tới gần lầu cát lúc, hưu, lầu cát bên ngoài một đạo hàn quang thoáng qua. Áo bào đen vung vẩy áo bào, đem đạo này hàn quang ngăn lại. Phanh, tiếng nổ vang lên, hắc bào ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh. Áo bào đen đứng tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Phía trước trong tầm mắt, lầu cát bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bạch tí thân ảnh, sớm đã chờ đợi thời gian dài. Bạch y váy dài, khí chất băng lãnh, như trong ngày mùa đông hàn băng, lạnh thấu xương. Bạch y thân ảnh đứng ở gió lạnh trong mưa to, tay trái chống đỡ đem dù giấy, tay phải cầm một thanh quanh quần hàn quang kiếm. Hàn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang quanh quần tại bạch y thân ảnh bên cạnh. Giờ khắc này, giữa thiên địa, đạo này bung dù cầm kiếm nữ tử áo trắng, phảng phất trở thành trong đêm tối kinh diễm nhất một màn kia phong cảnh. Bạch y váy dài, cùng đêm khuya hắc ám giữa thiên địa lộ ra không hợp nhau, lại là chói mắt như vậy. Lý Phiếu Miểu. Trong đêm khuya, hắc bào nhân đứng tại chỗ, âm thanh khàn khàn, ngựa khí dần dần ngưng trọng. Tựa hồ không ngờ tới đối phương ở đây. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn trước mắt người này, một thân thả lỏng áo bào đen bao phủ thân hình, một tấm thần sắc giữ tận mặt nạ đồng xanh, duy chỉ có lộ ra một đôi thấy không rõ lắm cảm xúc ánh mắt, xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh, đang thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cực kỳ quỷ dị. Thiên Thần giáo giáo chủ. Từ đối phương trên người trang phục, Lý Phiếu Miểu một mắt nhận ra thân phận của người này, lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Người này đêm nay xuất hiện ở đây, là trùng hợp, vẫn là Thiên Thần giáo cũng cùng Tam Hoàng tử có cấu kết. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Phiếu Miểu sắc mặt khôi phục băng lãnh. Mưa to tí tách rơi xuống, đập tại trên dù giấy, phát ra tiếng vang thanh thúy. Dưới ô dù, Lý Phiếu Miểu một tay bung dù, một tay nhấc kiếm, gió lạnh thổi phật lấy nàng váy, thổi lên một đầu kia tóc xanh, lộ ra một tấm khuynh thành tuyệt mỹ, lại không có nửa phần cảm xúc gương mặt. Đối với nàng mà nói, trước mắt người này đến cùng là ai, lại có gì mục đích? Những thứ này đều không trọng yếu. Nếu đã tới, đêm nay hắn liền phải chết. Chương 389, có lỗi với, ta là nội ứng. Chương 389, có lỗi với, ta là nội ứng. Trong điện dưỡng tâm, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng. Gió rét thấu xương trong điện quanh quẩn, bao phủ một cỗ nói không ra làm người ta sợ hãi hàn ý trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, làm cho người buồn nôn. Dù là ngoài điện mưa to cọ rửa đêm nay tội ác vết tích, lại vẫn luôn rội rửa không đi cái kia cô áp bách ở trong lòng băng lãnh khí tức. Viện bên trong, nguồn ngang ngược lại mấy đạo thi thể, trang diện cực kỳ thảm liệt. Bốn phía an tĩnh quỷ dị. Một phần của Tam hoàng tử bộ hạ tinh nhuệ đã sớm đem toàn bộ dưỡng tâm điện khống chế lại. Trong điện, một thân khôi giáp, võ trang đầy đủ Tam hoàng tử, tại hạ thuộc vây quanh, chậm rãi đi tới trong điện. Xuyên qua nguy nga điện đường, trong điện tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Ngay tại cái kia phía trước trong tầm mắt xa xa sau tấm bình phòng, một vòng máu tươi chói mắt. Bên trong ngoài điện, sớm đã có võ trang đầy đủ tướng sĩ đem phía trước trong điện vây quanh chật như nêm cối. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không có. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bên trong trong điện. Bên trong trong điện, đốt yếu ớt đèn đuốc, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Trong điện, chỉ còn lại vài tên còn tại dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại thị vệ. Nhưng dù cho như thế, tại chỗ lại không người dám kinh thị. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bên trong vị kia là Đại Ninh Vương triều hiện nay thái tử điện hạ. Cũng đúng, bọn hắn tối nay mục tiêu. Bước vào nội điện, chẳng biết tại sao, Tam hoàng tử không hiểu cảm giác khí thế yếu đi một chút. Có loại nói không ra cảm giác áp bách bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ kém một bước. Hắn chỉ kém một bước, kế hoạch thành công. Nhưng có lẽ là qua nhiều năm như vậy một mực bao phủ hắn bóng tối, khiến cho hắn cho dù tại tình huống như thế phía dưới, vẫn như cũ có chút bất an. Hắn dừng bước lại, dương mắt lạnh lẽo phía trước. Không lúc đích. Nếu đã tới, không dám tới gặp cô sao? Đang lúc bầu không khí nặng nề lúc, Lý Tử Ninh âm thanh từ nội điện sau tấm bình phong truyền đến. Không lạnh không nhạt, không cảm giác được quá đa tình tự. Tam hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, giống như là nhận lấy lớn lao khuất nhục giống như. Thử, bản vương có cái gì không dám gặp? Tam hoàng tử âm u lạnh lẽo nghiêm mặt sắc, cất bước bước vào nội điện, sau tấm bình phong. Xuyên qua bình phong, sau tấm bình phong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Bây giờ bên trong trong điện, một mảnh lộn xộn, trước đây không lâu trải qua một hồi hỗn chiến, bây giờ trong điện chỉ còn lại hai tên thị vệ đang mặt đầy nghiêm nghị cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào Tam hoàng tử. Thái tử Lý Tử Ninh một thân ngân bạch cẩm y liễu, đang lặng lặng dựa bàn phía trước, sắc mặt hoàn toàn như trước đây tái nhợt, thần sắc lại vẫn luôn đạm nhiên. Khi Tam hoàng tử lúc đi tới, hắn chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Thậm chí đều nhìn không ra bất luận cái gì bối rối cùng phẫn nộ, tựa hồ căn bản không ý thức được tình cảnh trước mắt. "Tam đệ, ngươi đã đến." Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tam hoàng tử sắc mặt càng khó coi. Nhất là nhìn thấy Lý Tử Ninh sóng lan không kinh sợ đến mức thân sắc, cùng với cái kia nhìn về phía hắn không có chút nào bất luận cái gì ánh mắt hoảng sợ, Tam hoàng tử trong lòng hiện lên một cô vô cùng phẫn nộ cảm xúc. "Ngươi vì cái gì không hoảng hốt? Ngươi vì cái gì không sợ? Tính mạng của ngươi liền trưởng khống tại trên tay của ta, ta đã thắng ngươi. Ngươi vì cái gì không có chút nào tôn trọng ta?" Phẫn nộ cảm xúc chợt hiện lên, Tam hoàng tử sắc mặt một đoạn thời khắc dữ tợn, lại rất nhanh khôi phục như thường. "Ta tới." Tam hoàng tử ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng theo dõi hắn, "Ngươi thua." Trên bàn sách bị gió lạnh thổi loạn, rơi lả tả trên đất, Lý Tử Ninh bưng lên chén trà trên bàn, mới ý thức tới trà nóng sớm đã lạnh bớt. Hắn đặt chén trà xuống, ngước mắt liếc hắn, "Thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Ngươi không cần làm bộ tỉnh táo." Tam hoàng tử cười lạnh, "Qua tối hôm nay, trên đời này hết thảy liền cũng là bản vương. Ngươi bây giờ cầu ta, bản vương có lẽ có thể cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái điểm." Tam hoàng tử nội tâm càng bực bội, hắn rất không thích loại cảm giác này. Rõ ràng nắm trong tay mình hết thảy, vì sao tại đối mặt Lý Tử Ninh lúc, nhưng như cũng có loại nói không ra. "Bất an." Lý Tử Ninh trầm mặc hồi lâu, vừa mới thật sâu thở dài, "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cô vị trí này. Vì thế, không tiếc bước lên bị người trong thiên hạ chỉ trích chạc tích lương cốt đều dành, cũng đối với mình đồng bào huynh đệ thống hạ sát thủ." Tam hoàng tử ánh mắt băng lãnh, thiên gia chưa bao giờ cái gì đồng bào huynh đệ, từ xưa đến nay cũng là được làm vua thua làm giặc. Trong mắt hắn, chưa bao giờ có bất luận cái gì tình huynh đệ. Bọn hắn sinh ở thiên gia, chắc chắn sau này lại là địch nhân. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Từ xưa đến nay, cũng là như thế. Lý Tử Ninh đối mặt vào mắt phía trước vị này đồng bào đệ đệ âm lãnh kia ánh mắt, tràn đầy đối với hắn hận thấu xương. Hắn trầm mặc, nói, "Cô không nghĩ tới, ngươi đã sớm bị quyền hạn hun phụ con mắt, đã phát rồ tới mức này." Nói đến đây, Lý Tử Ninh ho khan hai tiếng, sắc mặt càng tái nhợt chút. Có lẽ là đêm nay gió lạnh thổi nhiều, thể cốt của hắn càng đơn bạc. "Cô trước đây đã từng cân nhắc qua, tất nhiên tam đệ ngươi ưa thích cô cái này thái tử chi vị, cô có thể hướng phụ hoàng chờ lệnh, đem vị trí này nhường cho ngươi." Tam hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng sau đó, trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn sẽ tin. Ai không kiêng kỵ cái này thái tử chi vị, hắn sẽ chủ động đưa cho chính mình. Coi là mình ngốc. Lý Tử Ninh giống như không có phát giác được Tam hoàng tử sắc mặt biến hóa, hắn thở dài nói, "Nhưng tam đệ tính tình của ngươi quá mức hung tàn, ngươi phong cách hành sự tàn bạo, thủ đoạn quá ác. Dạng này ngươi không phải là một cái hợp cách hoàng đế." Nghe nói như thế, Tam hoàng tử khinh thường cười lạnh, "Chẳng lẽ ngươi thì sẽ là một cái hợp cách hoàng đế?" "Cô cũng không phải." Lý Tử Ninh khẽ gật đầu một cái, hắn tự biết mình. Lấy tính tình của hắn, không dám hứa chắc có thể hay không trở thành một cái hợp cách hoàng đế. Nhưng đối với thiên hạ bách tính tới nói, một cái ôn thuận hoàng đế, tóm lại muốn so một cái tàn bạo hoàng đế tốt hơn. Người ta đều không thích hợp làm hoàng đế. Lý Tử Ninh chậm rãi mở miệng, lại bị Tam hoàng tử không kiên nhẫn đánh gãy. "Ta có thích hợp hay không, không cần ngươi tới đánh giá." Hắn ghét nhất thuyết giáo, phụ hoàng là, trước mắt Lý Tử Ninh cũng là. Hắn phiền nhất những người này liễu lo không ngừng, đối với Tam hoàng tử mà nói, hắn càng tin cậy chính là mình nắm đấm. Vật mình muốn, chính mình tranh thủ. Cũng tỉ như dưới mắt, có thích hợp hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là bây giờ hết thảy đều là của ta. Tam hoàng tử cười lạnh nói, ta dựa vào chính mình, lấy được ta muốn hết thảy, mà ngươi đã triệt để bị thua ta. Nhìn xem ngày xưa một mực cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối vượt qua hắn huynh trưởng, bây giờ đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Giờ khắc này Tam hoàng tử có loại nói không ra thoải mái cảm giác, phảng phất như là bị đè nén nhiều năm cảm xúc, tại thời khắc này lấy được phóng thích. Nhìn trước mắt ngày xưa ở trước mặt mình một mực cung kính tam đệ, bây giờ đã bị quyền hạn che đôi mắt, thần sắc dữ tợn như thế, Lý Tử Ninh tâm tình trầm trọng. Quay đầu a, thừa dịp bây giờ còn chưa đủ thành đại họa, hết thảy đều còn kịp. Lý Tử Ninh bình tĩnh nhìn xem hắn. Quay đầu. Tam hoàng tử phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, hắn cười gần nói, bản vương tại sao muốn quay đầu? Bản vương bây giờ đã nhận được hết thảy mong muốn. Hoàng cung cùng kinh thành bây giờ đều tại bản vương trưởng khống ở trong, tính mạng của ngươi cũng là bên cạnh ngươi, đã không có thị vệ có thể bảo vệ được ngươi, bản vương chỉ cần một kiếm liền có thể chấm dứt ngươi. Thiên hạ này, bản vương đã dễ như trở bàn tay. Ai cũng ngăn cản không được bản vương, ngày mai sáng sớm, bản vương liền sẽ đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó, thiên hạ này chính là bản vương. Bản vương tại sao muốn quay đầu? Lý Tử Ninh ánh mắt cuối cùng lạnh lùng, ngươi coi là thật phát dầu ngay cả phụ hoàng cũng dám hạ thủ. Tam hoàng tử cười gần nói, nếu là hắn nguyện ý nghe lời nói, ngoan ngoãn phía dưới thoái vị chiếu thư, bản vương còn có thể tha cho hắn một mạng. Nếu là hắn không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản vương bây giờ cái này kinh thành cùng hoàng cung đều đã tại hắn trưởng không phía dưới, đã không tới phiên người khác tới đối với hắn chỉ trỏ. Tam hoàng tử mong muốn, cho tới bây giờ liền không chỉ là Lý Tử Ninh thái tử chi vị, hắn càng muốn hơn một bước đúng chỗ, ngồi trên cái kia mơ tưởng để cầu chí cao hoàng vị. Xuất sinh. Lý Tử Ninh sắc mặt cuối cùng hơi hơi biến ảo một chút. Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng hôm nay chính miệng từ Tam hoàng tử trong miệng nghe được, Lý Tử Ninh vẫn như cũ phẫn nộ. Hắn chẳng những muốn giết chính mình, ngay cả phụ hoàng đều nghĩ, hắn muốn làm cái kia giết cha giết anh, bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, để tiếng xấu muôn đời hoàng đế hay sao? Người cuối cùng tức giận. Tam hoàng tử gặp Lý Tử Ninh sắc mặt cuối cùng thay đổi, trong lòng càng đắc ý thư sướng. Đây mới là hắn muốn thấy được hình ảnh. Đây mới là kết quả hắn muốn. Câu nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là không từ thủ đoạn, thâm ngoan thủ lạn, lại không nghĩ rằng ngươi liền cuối cùng một tia nhân tính đều phai mờ. Lý Tử Ninh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi như làm hoàng đế, ta Đại Ninh vương triều sao lại có sống yên ổn này? Ta Đại Ninh mắt tính, trải qua bên trên loại nào dầu sôi lửa bỏng thời gian. Vị trí này, vạn không thể nhường ngươi ngồi trên. Tam hoàng tử nhe răng cười, ngươi bây giờ nói những thứ này chỉ sợ đã không kịp. Lý Tử Ninh phất tay áo, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, vậy cũng chưa chắc. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Lý Tử Ninh khí chất trên người đột nhiên biến đổi, mặc dù vẫn như cũ nhìn qua suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn trên thân tràn ngập cái kia cổ vô hình áp bách khí thế, lại làm cho Tam hoàng tử trong lòng bất an. Tại sao có thể như vậy? Tam hoàng tử trong lòng oán giận không thôi. Hắn rõ ràng nắm trong tay thế cục, vì cái gì vẫn sẽ vô ý thức sinh ra mấy phần sợ hãi. Người Tam hoàng tử đang muốn mở miệng. Một giây sau, ngoài điện đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, cùng với chợt vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tam hoàng tử biến sắc, đột nhiên quay đầu, chuyện gì xảy ra? Ngoài điện một đạo thân ảnh bộ phạt lão đạo vội vã xâm nhập. Điện hạ, không xong, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều cấm quân thị vệ cao thủ, chúng ta bị bao vây. Lời này vừa nói ra, Tam hoàng tử sắc mặt chợt biến đổi. Làm sao lại còn sẽ có cấm quân? Phản phất ý thức được cái gì, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh, là ngươi. Lý Tử Ninh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi tại sao lại cảm thấy cô không có chuẩn bị? Giờ khắc này, Tam hoàng tử cuối cùng ý thức được, trong lòng từ đầu đến cuối bất an là chuyện gì xảy ra. Là đêm nay quá thuận lợi. Thuận lợi đến để cho hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác không chân thật, mà cái này cảm giác không chân thật mới là hắn bất an sợ hãi nơi phát ra. Thì ra hắn đã sớm chuẩn bị. Ý thức được sự tình bại lộ, Tam hoàng tử sắc mặt chợt trắng bệch. Ngoài điện tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng chém giết, rõ ràng thế tới hung hăng. Đao kiếm va chạm, tiếng kêu thảm thiết lại độ vang lên, không dứt người hay. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi ở dựa bàn phía trước, thần sắc lạnh nhạt, Lý Tử Ninh phẫn nộ cùng sợ hãi chợt hiện lên. Giết hắn, nhanh! Tam hoàng tử thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hô lên. Bị bao vây chúng kế lại như thế nào? Kế hoạch của hắn đã thành công hơn phân nửa, kinh thành đã mất vào tay hắn. Thậm chí liền Lý Tử Ninh sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Chỉ cần giết hắn, phía ngoài những thị vệ kia nhất định sĩ khí giảm lớn, rắn mất đầu. Đợi đến bên ngoài kinh thành binh mã đuổi tới, vẫn như cũ không cải biến được bất luận cái gì thế cục. Giết! Theo Tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, trung quanh tướng sĩ đồng loạt rút đao ra kiếm, sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Nhưng một giây sau, trung quanh đột nhiên vang lên từng đợt tiêu thảm. Tam hoàng tử đột nhiên quay đầu, liền thấy được cảnh tượng khó tin. Nguyên bản vây quanh ở ngoài điện những cái kia tướng sĩ, một phần trong đó người đột nhiên đem đao kiếm binh khí nhắm ngay bên cạnh đồng bạn. Một chút đồng bạn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không ngờ tới chính mình người sẽ đối với hắn động thủ, trong nháy mắt chiêu, ngã xuống một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Tam hoàng tử con ngươi chợt co rụt lại, các ngươi. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Tử Ninh vừa sợ, là ngươi. Lý Tử Ninh bình tĩnh nhìn xem hắn, sắc mặt tạm đạm kia lại phảng phất có được khiến người sợ hãi áp bách khí tức. Những năm này ngươi tại cô bên người sắp xếp nhiều như vậy nhãn tuyến, cô liền không thể ở bên cạnh ngươi xếp vào người sao? Tam hoàng tử kinh sợ không thôi, không nghĩ tới dưới tay mình lại ra nhiều phản đồ như vậy. Mắt thấy ngoài điện những cái kia phản đồ giải quyết đồng bọn bên cạnh, liền trực tiếp xông vào trong điện tới. Điện hạ, cẩn thận. Bảo hộ tại Tam hoàng tử bên người những người thân tín kia nhao nhao rút kiếm, ngăn cản những thứ này ép tới gần phản đồ. Điện hạ, trước hết giết thái tử. Trong đám người, có thân tín tiếng quát đạo. chỉ cần Lý Tử Ninh vừa chết hết thể liền kết thúc, nhất thiết phải trước hết giết hắn. Một tiếng gầm này, để cho giới tức giận Tam hoàng tử đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi ở trước án, sừng sững bất động Lý Tử Ninh, trong lòng không hiểu phát lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Bất quá dưới mắt, hắn không lo được suy xét nhiều như vậy. Nguyên lai tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng kết cục, không nghĩ tới bị lừa. Lúc này Tam hoàng tử chỉ muốn giết Lý Tử Ninh. Hắn chợt rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Lý Tử Ninh đâm tới. Lý Tử Ninh bên người cái kia hai tên thị vệ tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt Tam hoàng tử. Đi chết. Tam hoàng tử nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay bổ ngang rơi xuống, khí thế như hồng, trong nháy mắt đem cái này hai tên thị vệ đẩy lui. Hai tên thị vệ trong lòng sợ hãi, giống như không ngờ tới Tam hoàng tử điện hạ võ công vậy mà lợi hại như vậy. Bảo hộ điện hạ. Hai tên thị vệ ngắn ngủi ngây người sau, lại cấp tốc vây quanh, tự tìm cái chết. Bây giờ Tam hoàng tử ánh mắt từng đỏ, trong mắt của hắn chỉ có Lý Tử Ninh. Giết hắn. Hắn cơ trong tay trọng kiếm, lại độ quét ngang phía trước, trọng kiếm trọng trọng đụng vào hai tên thị vệ trên thân. Phanh. Hai tên thị vệ lại độ bị đánh lui lại 4-5 bước, sắc mặt trắng bệch, thể nội rời sông lấp biển. Cái này Tam hoàng tử võ công càng như thế mạnh. Hắn giấu sâu như thế, Lý Tử Ninh chịu chết đi. Đẩy lui cái này hai tên thị vệ, Tam hoàng tử trước mặt liền lại không bất kỳ trở ngại nào. Trước mắt Lý Tử Ninh chính là một cái tay trói gà không chặt hài nhi. Tam hoàng tử trong tay trọng kiếm một giây sau tới gần trước mắt, liền muốn thẳng đến tính mạng hắn. Trọng kiếm hàn quang bên trong, phản chiếu ra Lý Tử Ninh bình tĩnh không gợn sóng chút nào con mắt, cùng với Tam hoàng tử cái kia âm trầm mặt giữ tại bàn. Đây hết thảy, hình ảnh cơ hồ dừng lại. Thẳng đến, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động từ Tam hoàng tử xuất hiện sau lưng, chống đỡ tại trên cổ của hắn. Điện hạ, dừng tay a. Hàn kiếm rét thấu xương, băng lãnh để người toàn thân cứng ngắc. Tam hoàng tử thân thể chấn động, sững sờ tại chỗ. Hắn chợt quay đầu, ánh mắt kinh ngạc, mang theo sâu đậm không thể tin. Người trong tầm mắt, một đạo người mặc nho áo nam tử trung niên đang đứng tại Tam hoàng tử sau lưng, nắm lấy một thanh kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn. Đối mặt với Tam hoàng tử chất vấn, kinh ngạc, phẫn nộ, phức tạp, không thể tin ánh mắt thần sắc, Tư Đồ Diễn sắc mặt như thường. Tam hoàng tử điện hạ, thật xin lỗi, ta là nội ứng.